Cái này nát vụn cây hoa cúc không là người khác, chính là cùng Giang Trần đánh qua một lần giao tế Cung Hỷ. Cung Hỷ rất biết làm người cũng rất biết làm việc, Giang Trần đối với hàng này vẫn có chút ấn tượng. Cung Hỷ sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Đường Điểm, Đường Điểm hơi cảm thấy xấu hổ, lắc lắc eo thon nói ra, Giang Trần, tất cả nói không nên so đo tỉ mỉ. Vừa nói chuyện, Đường Điểm một bên kéo Giang Trần hướng phòng họp bên ngoài đi, đến rồi phòng họp bên ngoài, nói nhỏ cùng Giang Trần giải thích. Sau cùng Đường Điểm thật to mắt nhìn Giang Trần, giả vờ xấu hổ mị nói ra, ta biết ngươi bể buộn nhiều việc, đối với mấy cái này sự tình cũng không có hứng thú gì, cho nên ta tiểu ra mặt, giúp ngươi đem các loại quân ô hợp chỉnh đốn một chút, Giang Trần, ngươi sẽ không trách ta đúng hay không? Giang Trần trước sau cùng vài cái địa hạ thế lực đã từng quen biết, Tạ Tam Nguyên một cái, Đầu Chọc bên kia một cái, Thư Ca Toán một cái, Tam Phương thế lực, ngoại trừ Cung Hỷ bên ngoài, Giang Trần đều không làm sao để trong lòng bên trên. Không thể không nói, Giang Trần vẫn là thật ngoài ý liệu, bởi vì Đường Điểm đúng là đem cái này Tam Phương thế lực nhân mã, toàn bộ đều tổ chức đến cùng một chỗ, đương nhiên, mượn dùng là Giang Trần nữ nhân danh nghĩa. Bằng không, Đường Điểm một nữ nhân, nếu muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền hàng phục những thứ này đầu sỏ, đó là căn bản không thể sự tình. Ta không thích đáng đại ca rất nhiều năm a. Giang Trần cảm thán, quả thực không biết nên nói như thế nào. Ngẫu nhiên đổ thế chấp đại ca, cũng là rất không tệ. Đường Điểm lập tức lên nói. Vấn đề là, hôn hắc đạo, thực sự rất không có tiền đồ a. Giang Trần lại là cảm thán. Không, không cần ngươi hôn, chút chuyện nhỏ như vậy liền giao cho ta được rồi, ta tới hôn. Đường Điểm đem bộ ngực vỗ đùng đùng vang, một bộ vì Giang Trần bất chấp gian nguy không chối từ tư thế, cười liền lợi đều nhô ra. Số tử, 2676. Chương 183, Thử Kinh Hoa vĩnh viễn mở bất bại, ở ngoài ý. Hôn hắc đạo là không có có tiền đồ đấy. Điển hình lao cán bộ phong cách, nghe một chút lời nói này thật tốt, giác ngộ biết bao cao, không hổ là cho người làm sư phụ, nói chính là có trình độ, Đường Điểm đều nhanh muốn cười chết. Phải biết, Đường Điểm bây giờ biện pháp, rất có đánh cắp Giang Trần thành quả lao động hiểm nghi, không thể nghi ngờ Đường Điểm là trộn dạng, lo lắng Giang Trần hội rất lớn phát lôi đình, lo lắng hơn Giang Trần hội một cước bắt hắn cho đá văng ra, làm cho nàng cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Cho nên, Đường Điểm mời Giang Trần ăn, hết khả năng đem mình ăn mặc gợi cảm xinh đẹp một điểm, làm cho Giang Trần xem ở nàng gương mặt xinh đẹp phần lên, đối nàng nhiều hơn thương tiếc. Cho nên, Đường Điểm hôm nay biểu hiện, vẫn đều là kỳ quái lại không ưỡn mèo, bởi vì nàng muốn lấy lòng Giang Trần, có thể lại không thể biểu hiện quá trực tiếp, nàng muốn dùng là cái loại này nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động lấy lòng phương thức, có thể đó thật là quá khó khăn điểm, nhất là đối với một cái chẳng bao giờ lấy lòng quá nam nhân, chỉ bị nam nhân lấy lòng qua nữ nhân mà nói, căn bản là không thể nào làm được, vì vậy chung quy đưa tới luân lạc làm tứ bất tượng. Khi tiến vào phòng họp về sau, tất cả làm rõ, Đường Điểm thì càng trộn dạ, nàng lập tức suy nghĩ rất nhiều vấn đề, vạn nhất Giang Trần không nể mặt mũi, ngay trước mọi người vạch trần nàng nên làm cái gì bây giờ. Như vậy nàng tất cả nỗ lực chẳng phải là muốn trôi theo nước chảy, thật vất vả tạo dựng lên uy tín, chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Được rồi, dù cho Giang Trần không ngay mặt vạch trần, mà là sau lưng biểu thị bất mãn, vậy cũng không được, bởi vì vậy ý nghĩa Giang Trần muốn đem quyền lợi thu hồi đi. Nàng hoàn toàn là tự cấp Giang Trần làm quần áo cưới. Có trời mới biết, ở hướng Giang Trần giải thích tiền căn hậu quả thời điểm, Đường Điểm là có bao nhiêu cẩn thận từng ly từng tí, lại là làm nũng lại là bán manh, thậm chí liền hoàn toàn chưa quen biết mỹ thuật đều đem ra hết. Nhưng về sau, Giang Trần một câu hôn hắc đạo là không có tiền đồ, triệt để chung kết cái đề tài này. Hôn hắc đạo có tiền đồ sao? Đương nhiên có rất nhiều, cái gì đều được có, tới thiếu đường ngọt là nghĩ như vậy. Giang Trần cho rằng không có tiền đồ, như vậy để Giang Trần cho rằng đi thôi, đây là cỡ nào hoàn mỹ mượn cơ a? Giang Trần chính mình liền đem nàng vắt hết óc đều không có thể tìm được mượn cớ đưa cho nàng, nếu không phải còn muốn biểu hiện hàm xúc một chút, Đường Điểm quả thực đều muốn cười to ba tiếng. Ngươi, Giang Trần đâu thèm Đường Điểm là nghĩ như thế nào, có nhiều thú chí nhìn Đường Điểm. Đường Điểm gà con mổ thóc một dạng gật đầu, nhanh nói ra, không sai, là ta được, ngươi cần phải tin tưởng ta. Nữ hải tử ra nhà hôn hắc đạo, càng không tiền đồ. Hội không ai muốn a. Giang Trần vì Đường Điểm suy nghĩ. Không sao, đây không phải là còn ngươi nữa sao? Đường Điểm không phải rất nhuần nguyễn hướng Giang Trần liếc mắt đưa tình. Vấn đề là, ta xem không lên ngươi a. Giang Trần rất là phạm sầu. Vậy cũng không quan hệ, để ta cô nhi láo cả đời đi. Đường Điểm nghiến răng nghiến lợi. Có như vậy giác ngộ là tốt rồi, dù sao ngực của ngươi thực sự quá nhỏ, tìm nam nhân rất khó khăn, ta còn lo lắng cho ngươi đến lúc đó chịu không nổi đả kích như vậy đây. Giang Trần yên tâm. Ta chịu được. Đường Điểm nỗ lực làm cho tinh thần của mình thoạt nhìn rồi rào một điểm. Đã sát sát gì gì đó, là món rất đáng ghét sự tình đây này. Giang Trần lại là nói, ta từ nhỏ đã đả đả sát sát, mỗi một lần đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể nhiều chém vài cái loại này chém người như cắt dừa tư vị, thoải mái bạo. Đường Điềm quả thực hưng phấn, mặc kệ đến cùng có hay không có chuyện như vậy tình, phản chính khoác lác lại không phạm pháp, có thể tinh thần lấy thổi chứ sao. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như thế nhiệt huyết một mặt, rất gọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá ta vẫn cảm thấy đây, nữ hài tử mà, thêu thêu hoa làm một chút đồ ăn sinh hài tử thì tốt rồi. Giang Trần như trước vì Đường Điềm suy nghĩ, ta và nữ nhân khác không giống với, ta không yêu thích lấy đao thiết thái, ta liền yêu mến lấy đao chém người. Đường Điềm rất lớn nói rằng, thật là rất yêu thích kỳ quái a, như vậy, liền vui vẻ như vậy quyết định chứ. Giang Trần gật đầu, thật vậy chăng? Giang Trần, ngươi là muốn đem bọn họ đều giao cho ta xử lý đúng không? Đường Điềm con mắt lóe sáng cùng bóng đèn tựa như, ta có nói qua nói như vậy sao? Ngươi có thể đánh như vậy có thể chém. Dám cạnh tranh dám liều, vừa vặn liền làm đầu của ta hảo tay chân đi, hơn nữa, lấy sau ngươi phản chính là một người, liền nghỉ sanh đều tiết kiệm, ta ưa thích dùng nhất người như vậy. Giang Trần cười tủm tỉm nói. Đường Điềm mục trừng khẩu nốc, phát điên đứng lên, á á kêu to, ngươi đùa bỡn ta. Đây là một phần rất có tiền đồ chức nghiệp. Giang Trần nghiêm trang nói. Á á Đường Điềm lại là kêu to, thật giống như bị Giang Trần giày xéo 100 lần tựa như. Ngươi đã nói hôn hắc đạo không có tiền đồ. Đường Điềm vẻ mặt cầu xin chất vấn, nàng lại là làm thấp lại là phục nhỏ, muốn không phải như thế kết quả a. Số một tay chân. Nghe dường như rất có chút ý tứ, có thể có trời mới biết đó là cái gì quỷ. Nàng đường 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 ra đại tiểu thư, là nhất định làm ra một phen rất lớn sự nghiệp người, coi như không nhìn nàng làm đại sự quyết đoán, xem ở nàng gương mặt này chứng phần lên, cũng không thể nhượng nàng làm việc này a. Đúng vậy a, ta hiện tại cũng hiểu được không có tiền đồ gì, nhưng vấn đề là... ta đây không phải đã đè lên ngươi tặc thuyền rồi không? Giang Trần không nhanh không chậm nói. Ngươi theo thì đều có thể xuống thuyền. Đường Điềm rắc quay hàm, lộ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Chuyện của tôi. Chấm nét ta lại đột nhiên cảm giác được, ở nơi này thuyền lên ngây ngô tốt vô cùng. Giang Trần không chút hoang mang nói. Đã đả sát sát không thích hợp ngươi a. Đường Điềm được kêu là một cái tận tình khuyên bảo. Đương nhiên không thích hợp ta, cho nên ta cần nhân tài như ngươi vậy. Giang Trần nói rất nghiêm túc. Ta nơi nào tính là cái gì nhân tài, ta sung mãn bên ngoài lượng cũng chỉ có thể thêu thêu hoa làm một chút đồ ăn sinh hài tử. Hơn nữa, nói không chừng ta đến lúc đó đông nhiên muốn tìm nam nhân đây, nghỉ sanh gì gì đó rất phiền toái. Lại vạn nhất ta sanh con lên nghiện, sinh cái 18 cái, ngươi tổn thất rất lớn a. Đường Điềm thật nhanh khóc, không mang theo như vậy chơi nhân a. Đó không phải là còn có ta sao? Nói không chừng ta đến lúc đó đông nhiên coi trọng ngươi nữa nha. Giang Trần cười híp mắt. Hai chúng ta không điện báo. Đường Điềm rất nghiêm túc. Cảm tình loại này sự tình, không nói chính xác, hiện tại không điện báo, chỗ mọi nơi nói bất định liền tới điện đây. Hơn nữa, ngươi nhìn ta một chút gương mặt này, cỡ nào đẹp trai gương mặt, ngươi quỳ ta dưới quần bò, rất hiển nhiên là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Giang Trần tự tin nhộn nhịp. Ta không yêu thích xuyên quần jean nam nhân. Đường Điềm nỗ lực vì mình tranh thủ. Ta có thể mặc quần tây, hoặc không mặc quần cũng được, nói chân của ta lông rất khêu gợi, ngươi muốn xem sao? Giang Trần chân thành hỏi. Được rồi, ta không có quỷ dị như vậy yêu thích. Giang Trần, ngươi thực sự không suy nghĩ một chút nữa. Người như ngươi, tương lai không thể nghi ngờ là muốn làm đại sự. Hôn hắc đạo cách cục quá nhỏ, đối với ngươi mà nói, giống như là lòng khốn chỗ nước cạn, không phát huy ra người tài năng. Đường Điềm vỗ mông ngựa đùng đùng vang. Ta thích ngươi nịnh hót phương thức, tuy là ngươi nói đều là nói thật, vì lấy sau nghe nhiều nghe ngươi vớt mông ngựa, bằng lòng ta, làm đầu của ta hảo tay chân đi. Ngũ hiểm nhất kim, cái gì cần có đều có, bữa ăn tu bổ xe tu bổ phòng tu bổ điện thoại tu bổ đầy đủ mọi thứ. Ngươi không nên vội vã cự tuyệt, muốn rõ ràng lại nói cho ta ngươi cách nghĩ. Giang Trần ném cho Đường Điềm một câu, không chờ Đường Điềm nói, chính là nhấc chân đi vào phòng họp. Đường Điềm gãi đầu một cái phát, dậm chân, khóc không ra nước mắt, nàng cảm giác mình cũng bị Giang Trần chơi hỏng. Giang Trần đây rõ ràng là đang sử dụng nàng trước kia a. Giang thiếu. Giang Trần mới vừa gia nhập phòng họp. Bài sơn hải đảo một dạng tiếng hô, chính là vang lên. Giang Trần áp đè tay, cười nói, khiêm tốn một chút, ta người này luôn luôn yêu mến khiêm tốn. Phúc! Có người nghe được Giang Trần lời này, phúc phúc bật cười. Còn như ta là cái gì yêu mến khiêm tốn đây, đó là bởi vì, mỗi khi có người ở trước mặt ta cao giọng thời điểm, ta đều sẽ để cho hắn nửa đời sau đều không pháp cao điệu, các ngươi có thể minh bạch lời này sao? Kỳ thực rất đơn giản, ý tứ chính là... khi có người để cho ta cảm thấy khó chịu thời điểm, ta theo lúc đó có 100 chủng biện pháp, làm cho tên kia cả đời đều thoải mái không đứng dậy. ánh mắt bốn phía đảo qua, Giang Trần lộ ra một khẩu hàm răng trắng nõn cười cười. Két. Không ai còn dám cười, thậm chí là không ai còn dám có một động tác dư thừa, đang ngồi cũng tốt, đứng cũng được, toàn bộ đều vẫn không nhúc nhích. Ta đối với lai lịch của các ngươi không có hứng thú, tên gì gì đó cũng không hứng thú, làm qua cái gì sự tình chém qua mấy cá nhân, càng không hứng thú. Tiếp đó, các ngươi duy nhất cần làm một việc tình chính là, tuyệt đối phục tùng. Đương nhiên, các ngươi còn có thể làm một chuyện khác tình, đó chính là, để cho ta tự tay đem các ngươi đưa vào địa ngục, có người muốn thử xem sao. Giang Trần cười càng sán lạ. Khí tức đè nén, vô thanh vô tức cuốn sạch qua toàn bộ phòng họp, mọi người đều là không dám thở mạnh một khẩu. Há, đúng. Các ngươi có thể hoài nghi lời nói của ta, bất kỳ người nào đều có thể, dù sao, ta người này vẫn là rất ôn hòa rất dễ nói chuyện, luôn luôn công chính dân chủ, xưa nay không làm không bán hai giá, cũng xưa nay không loạn phát tỳ khí, hiện tại, có người hoài nghi sao? Có lời liền cử một chút tay cho ta xem. Giang Trần trên mặt thần tình, phá lệ ôn hòa vô hại. Khí tức đè nén biến thành sơ xác tiêu điều, dường như gió thu cuốn hết lá vàng mở dạng, mọi người, cũng cảm giác mình đỉnh đầu lên. Treo một bả lưỡi hái của tử thần, theo thì đều có thể cắt đứt cổ của bọn họ. Được rồi, ta thưởng thức thái độ của các ngươi, nhưng thưởng thức thái độ của các ngươi, không phải là ta thưởng thức các ngươi những người này, sự thực lên, các ngươi nơi này bất cứ người nào, liền để cho ta nhìn nhiều tư cách cũng không có. Giang Trần giọng điệu dần dần chuyển lạnh. Không muốn ở tâm lý cảm thấy không phục, càng không muốn cho là ta là đang nói đùa nói, đến khi các ngươi chi có ai, có dũng khi đứng ở trước mặt của ta thời điểm, tới nữa theo ta có kẻ mặc cả. Giang Trần, giống như một tay cầm dao nhỏ, trong lòng mọi người cắt một đao. Thử kinh hoa vĩnh viễn mở bất bại. Không biết là người nào, đột nhiên trong lúc đó, hét to một câu. Thử kinh hoa vĩnh viễn mở bất bại. Thử kinh hoa vĩnh viễn mở bất bại. Tiếng vang đinh tai nhức óc, tràn ngập toàn bộ phòng họp. Ngoài cửa trên hành lang đường điểm, tin tưởng méo méo vành hai, nàng cho là mình xuất hiện huyền tính, xác định không phải chi về sau, của nàng con mắt đột nhiên có điểm ướt át. Vì sao có xung động muốn khóc đây? Đường Điềm chớp chớp con mắt, nhẹ giọng như nói mớ, nàng đi tới cửa chỗ, nhìn đứng ở nơi đó nam nhân, đột nhiên cảm thấy, chính mình, cả đời này, sợ rằng cũng sẽ không quên hôm nay một màn này. Thử kinh hoa vĩnh viễn mở bất bại. Nàng nói, thanh âm chỉ có một mình nàng nghe được, bởi vì nàng là nói cho chính mình nghe, nàng chính là cái kia một đóa tử kinh hoa, thế lên đẹp nhất một đóa tử kinh hoa. Số tử, 2677. Chương 184, gạo nấu thành cơm, ở mại y. Một chi bội số lớn ống nhòm gác ở cửa sổ, xuyên thấu qua ống nhòm, mơ hồ có thể xem tinh tường cao ốc bên trong phòng họp phát sinh tình huống. Bạch Thiếu nhìn mấy lần, chính là về tới ghế sofa lên, bưng lên để ở một bên ly rượu đỏ, hổ phách sắc rượu ở dưới ngọn đèn màu đỏ tươi như máu. Chén rượu ở Bạch Thiếu nhẹ tay kinh hoàng động, tiêu chuẩn nhất tỉnh rượu kỹ xảo bị hắn đùa bỡn vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể ta muốn thu hồi lời khi trước, cái này Giang Trần, vẫn có như vậy chút ý tứ. Lê Thúc nói. Há? Cái này tính là cái gì? Tẩy não đại hội sao? Mẫn một khẩu rượu đỏ, Bạch Thiếu cười tủm tỉm nói. Ách, Lê Thúc ngẩn ngơ. Tiểu đả tiểu nháo thủ đoạn, có thể chơi ra hoa dạng gì? Bạch Thiếu kiều chân bắt chéo, lấy tự có nhịp điệu, kéo theo đối thoại đi xuống tiếp tục. Lê Thúc ngượng ngùng cười cười, lấy ông nói gà bà nói vịt giọng nói ra, đường ra nha đầu kia, từ nhỏ đã nói muốn tổ chức một cái gọi tử kinh hội bang hội tổ chức, không thể tưởng, nàng thật đúng là làm xong rồi điểm này, tử kinh hoa vĩnh viễn mở bất bại. Thật có ý tứ. Thái gia gia tiểu du đùa giỡn. Bạch Thiếu lắc đầu, nói ra, đường gia làm cho nha đầu kia liều lĩnh, xem bộ dáng là quyết tâm một con đường đi đến đen. Nha đầu kia tới Nghi Lan thành phố không lâu sau, có thể chơi đến loại này phần lên, xem như là không tệ. Lê Thúc nhắc nhở. Bạch Thiếu đương nhiên chính là nở nụ cười, nói ra, vậy thì nhìn một chút nàng có thể chơi ra cái gì đến đây đi, dường như, Bạch Thông tiểu tử kia, rất thích hắn. Giang Trần giữa ta và nàng quan hệ. Lê Thúc nhíu nhíu mày. Giang Trần rất nhanh thì là quá khứ thức. Bạch Thiếu trịnh trọng chuyện lạ đứng lên. Lê Thúc chính là xoay người, xuyên thấu qua ống nhòm lần thứ hai hướng bên kia nhìn lại, hắn thật tình cảm thấy cùng Bạch Thiếu nói quá phí sức, có thể, có tính nết người đều là như thế chứ. Mà hắn một cái quản gia thức nhân vật, nhất không cần chính là tính cách. Tiểu thư. Song Nhi không biết đi lúc nào xuất hiện, đứng ở đường điểm bên cạnh. Ta không sao. Đường điểm nói. Sư phụ thực sự rất lợi hại. Song Nhi nói. Đường Điềm nhìn Song Nhi liếc mắt, nhìn nữa Song Nhi liếc mắt, xác định Song Nhi không có thoải mái ý của mình, toàn tâm toàn ý miệng đều đủ để treo lên một cái tương du bình. Hắn không có chuyện làm ta có việc. Đường Điềm nói. Đúng vậy à, chẳng mấy chốc sẽ bận rộn, tiểu thư nguyện vọng của ngươi, rất nhanh thì có thể thực hiện. Song Nhi cảm thán nói. Nguyện vọng của ta. Đường Điềm ngạc nhiên, chợt phản ứng kịp, mất nói rằng, Thử Kinh Hoa. Thử Kinh Hội. Song Nhi kinh ngạc nhìn Đường Điềm, đây cũng là phát cái gì thần kinh. Đúng, ngươi nói rất đúng, đây chính là Tử Kinh Hội, là ta mong muốn Tử Kinh Hội. Đường Điềm rất lớn nói rằng. Song Nhi đối với Đường Điềm không hiểu kích động tỏ ra là đã hiểu không thể, hơn nữa, Đường Điềm đến lúc này mới kích động, phản ứng này có thể hay không quá trì độn một chút. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Song Nhi cho Đường Điềm rót một chậu nước lạnh. Một cái phi thường mỹ khởi đầu tốt. Đường Điềm nắm nắm tay, trong ánh mắt có ánh sáng khác thường đang long lánh. Thế nhưng ta ngay từ đầu cũng không biết việc này, tiểu thư, ngươi gả sư phụ có thể, làm sao ngay cả ta cũng gạt. Song Nhi oán trách, loại này không được tín nhiệm cảm giác thật không tốt. Ta không có gạt ngươi, ta là có rất nhiều không xác định nhân tố, hiện tại, ta biết mình hẳn là hướng phương hướng nào đã cố gắng. Đường Điềm nắm đấm cầm chặt hơn, kích động run lập cập. Song Nhi trực lăng lăng nhìn Đường Điềm, nói ra, chuyện nơi đây tình, có muốn hay không cứ gọi điện thoại cho lão gia hội báo một chút. Lúc này chỉ có thể coi là một cái tiểu kinh vui, còn kinh hãi hơn vui lại gọi điện thoại cho hắn, hơn nữa, ngươi cho là hắn lại không biết nơi đây chuyện phát sinh tình. Lão hồ ly thủ đoạn rất nhiều. Đường Điềm bĩu môi. Song Nhi chính là cười, nói ra, lão gia nhất định sẽ rất cao hứng. Lười quản hắn có cao hứng hay không, tự ta vui vẻ là được. Đường Điềm cũng không cái kia tâm tư đi để ý tới trong nhà vị kia lão hồ ly cách nghĩ. Được rồi, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Song Nhi yên lặng nói. 10 phút về sau, cao úc dưới lầu, Đường Điềm lanh lẹ leo lên Giang Trần xe. Giang Trần nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở phó điều khiển vị trí Đường Điềm, nhàn nhạt nói ra, ta sẽ không tiễn ngươi về nhà. Ta bây giờ còn không muốn về nhà, ngươi dẫn ta đi hóng gió một chút đi, chẳng qua trong thành phố không khí quá kém, chúng ta đi vùng ngoại thành, người càng ít càng tốt. Đường Điềm cho Giang Trần một cái lóa mắt nhãn thần. Đi vùng ngoại thành, ngươi chắc chắn chứ? Giang Trần lại nhìn Đường Điềm liếc mắt, thế nào cảm giác cô nàng này trạng thái tinh thần có điểm không quá bình thường đây? Xác định, đi nhanh một chút đi. Đường Điềm thúc giục. Thời gian còn rất sớm, Giang Trần ngủ một buổi chiều, trạng thái tinh thần rất tốt, nếu Đường Điềm có yêu cầu như vậy, cũng không phải là không thể thỏa mãn. Một cước chân ga, lái xe ly khai, mà Song Nhi thì là lái xe phản hồi Quy Lan Viên biệt thự, không có cùng nhau đi tới. Nay muộn đàn tinh lóe lên, nguyệt sắc như sa mỏng, rơi vào thân lên, như tình nhân xoa, lòng đang rung động, ở bước lên Đường Điềm lầm bầm lầu bầu. Tiểu nữ, có thể hay không nhờ ngươi một việc tình, làm ngươi nghệ thời điểm, có thể hay không tắt đi điện thoại di động của ngươi, ngươi đây là đạo văn A ngươi biết. Giang Trần im lặng nói. Đường Điềm hi hi cười, ta chính là cảm thấy đoạn văn này rất có ý tứ, cho nên đọc cho ngươi nghe một chút, ngươi ngàn vạn lần không nên có bất hảo cách nghĩ, thực sự, hàng vạn hàng nghìn không cần có. Ta căn bản không có. Giang Trần tức giận nói. Há, xem ra là quá nghệ, vậy tới một đoạn kịch liệt một chút. Đường Điềm cầm điện thoại di động lục soát ra lục soát, rất nhanh lục soát một đoạn, dưới ánh trăng, của nàng da thịt trong suốt như tơ lụa, tản ra liêu nhân tâm hồn mị hoặc, môi của nàng, dường như chán phóng cây hoa hồng, mê ly mùi thơm. Ngừng. Giang Trần vội vàng cắt đứt. Đoạn văn này viết tốt ta. Đường Điềm vô tội nhìn Giang Trần. Thái Hoàng. Giang Trần xem bệnh tâm thần một dạng nhìn Đường Điềm, cô nàng này nay muộn chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ vàng đâu? Hơn nữa, người đọc sách chuyện, có thể gọi vàng sao? Cái này gọi là nghệ thuật. Đường Điềm la hét, nói ra, ta sẽ cho ngươi niệm một đoạn, ngươi liền biết cái gì gọi là thất bại. Dương lớn đang run rẩy, nữ nhân hai cái trắng như tuyết, móc tại nam nhân cường tráng thắt lưng lên, theo nam nhân động tác. Cách. Giang Trần một cước phanh lại, đem xe ngừng lại. Ngươi ở đây câu dẫn ta đúng không? Giang Trần tự tiếu phi tiếu nhìn Đường Điềm. Nhãn thần lóe lên một chút, làm bộ nói ra, nhân gia không có rồi, nhân gia còn nhỏ, không hiểu được làm sao câu dẫn nam nhân. Lời nói như vậy, Đường Điềm tâm lý thì là cười như hoa nở. Không sai, nàng chính là đang câu dẫn Giang Trần, chỉ là, loại này sự tình làm sao có thể thừa nhận đây, coi như là câu dẫn, đó cũng là nhất định phải rụt rè căng thẳng. Đương nhiên, như rụt rè không được, vậy nhiệt liệt một điểm không bị cản trở một điểm. Ngươi không có ý thức được ấy ư, ngươi câu dẫn mánh khóe rất vụ về. Giang Trần nhìn Đường Điềm con mắt. Ai nha, nhân gia thật không có câu dẫn ngươi á, chỉ là nay muộn nghệ tế bào phát tác mà thôi, tất cả nói để cho ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ngươi còn nói không có suy nghĩ nhiều, rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Đường Điềm cự không thừa nhận. Giang Trần lôi kéo tọa ỷ, đem tọa ỷ kéo đến nhất về sau, nhưng sau một tay bỗng nhiên đưa về phía Đường Điềm, đem Đường Điềm ôm lấy, đặt ở bắp đùi của mình bên trên. Đường Điềm thân thể mềm mại hơi cứng ngắc, rất nhanh thì là thả, hai cái tay ôm lấy Giang Trần cổ, giúp vào Giang Trần ôm ấp hoài bão trong. miệng đã nói không phải, thân thể nhưng thật ra rất thành thực à. Giang Trần cười tủm tỉm nói. Không có a, đây là ngươi câu dẫn ta, cùng ta câu dẫn ngươi là có bản chất khác biệt. Đường Điềm còn mạnh miệng. Ngươi đây là đang đùa lửa. Giang Trần không thể không nhắc nhở. Tuy nói hắn vẫn luôn nhìn có chút không lên Đường Điềm vóc người, nhưng là vậy cũng là miệng đã nói mà thôi. Sự thực lên, cái tính cách này cay tiểu nữ, kỳ thực còn là vô cùng mê người. Như vậy ôm vào trong ngực giai nhân, nhẹ như không có xương, mùi thơm nước mũi, làm cho Giang Trần dục dịch. Tất cả nói không phải của ta vấn đề, là ngươi vấn đề của mình. Đường Điềm nũng nịu nhẹ nói, rất có ta chính là không thừa nhận, coi như là bị ngươi xem mặc ta cũng không thừa nhận tư thế. Ta có chưa nói với ngươi một việc tình, ở quan hệ nam nữ lên, ta tương đối yêu mến nữ phương chủ động. Giang Trần bám vào Đường Điềm bên tai nói, ấm áp khí tức, phun ở khuôn mặt lên, Đường Điềm thân thể, càng là mềm tựa như nước, nhãn thần đều là biến được mê ly lên, nàng ngước cổ lên, nhìn Giang Trần mặt, phảng phất là muốn xem tinh tường Giang Trần bộ dạng, lại phảng phất là muốn xem tinh tường, Giang Trần lời này thật hay giả. Nhìn nửa ngày, Đường Điềm mặt từ từ xích tới, ở Giang Trần miệng lên liếm một chút, động tác mềm nhẹ, giống như là tiểu miêu uống nước giống nhau. Một chút chi về sau, Đường Điềm lại là liếm một chút, Giang Trần không có cho Đường Điềm cơ hội lần thứ ba, một cái tay của hắn đè xuống Đường Điềm đầu, hung tợn hôn lên. Thẳng đến Đường Điềm khuôn mặt sắc đỏ bừng, sắp hít thở không thông, Giang Trần mới là đem Đường Điềm đem thả mở. Ngươi câu dẫn ta, là bởi vì Tử Kinh hội chuyện tình. Giang Trần buồn cười hỏi. Đường Điềm tin tưởng xoa xoa khuôn mặt, ngượng ngùng ngừ một tiếng. Đại giới có thể hay không quá lớn một chút. Giang Trần nhưng thật ra khó có được chứng kiến Đường Điềm phương diện như thế, một con đưa tay tới, méo méo mặt của nàng. Đường Điềm có điểm không quá thích ứng, một tay lấy Giang Trần tay bắt lại, không cho hắn lộn xộn, nói ra, trước đây, ta có nghĩ tới làm cho Song Nhi câu dẫn ngươi, để cho ngươi giúp ta làm việc, lại nghĩ tới đem Lâm Bảo Bảo giao cho ngươi, làm cho nàng thai hòa ngươi, hiện tại, ta bỗng nhiên ý thức được, thì ra, chỉ cần ta đem ta chính mình biến thành nữ nhân của ngươi, như vậy ngươi hết thảy tất cả, liền toàn bộ đều là của ta. Nói vừa nói, Đường Điềm ha ha nở nụ cười, tựa như nàng sáng lập một loại rất giỏi lo dịp tựa như. Giang Trần nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn Đường Điềm, nhịn không được nói ra, chưa chắc toàn bộ đều là ngươi. Đương nhiên toàn bộ là của ta, ngươi liền người đều là của ta, còn có cái gì không phải của ta sao? Đường Điềm đương nhiên nói, ngươi sẽ không sợ, ngươi được đến rồi người của ta, cũng không chiếm được lòng. Giang Trần làm bộ rầu rĩ nói. Đường Điềm cười hì hì, nói ra, ta lại không cần lòng của ngươi, ta sẽ ngươi cái này nhân loại, không muốn đấu tranh, ngươi liền theo tiểu nữ tử ta đi, cam đoan lấy sau để cho ngươi cật hương hát lạc. Nghe thật không tệ, đáng tiếc là, ta chưa chắc sẽ muốn ngươi tiếp thu ngươi. Giang Trần nở nụ cười. Vì sao không chấp nhận, ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, thắt lưng như thế mảnh nhỏ, chân dài như vậy, chính là ngực nhỏ một chút mà thôi, nhưng còn có thể lớn lên có được hay không? Đường Điềm thật là tức giận, lại càng nói càng tức phẫn. Nàng ôm lấy Giang Trần cổ, chủ động đưa tới chính mình hôn nồng nhiệt, mồm miệng không rõ lẩm bẩm, bản tiểu thư coi trọng nam nhân, ngươi là trốn không thoát đâu, ta hiện muộn tiểu muốn đem gạo nấu thành cơm, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Thung thùng, thung thùng. Đang ở Đường Điềm dự định xử xuất tất cả vốn liếng, thu phục Giang Trần thời điểm, một hồi không hòa hài gõ cửa kiếng xe thanh âm, đống nhiên vang lên. Số tử, 2662. Chương 185, mời chết vừa chết, ở mãi y. Là cái nào cái vương bắt đản như thế không có công đức tầm, nhanh lên một chút đi chết đi. Đường Điềm miệng vỡ kêu to lên. Nàng trêu chọc Giang Trần không được, ngược lại là đem mình trêu chọc sống không bằng chết, chưa từng có phương diện này kinh nghiệm, chỉ từ có chút ái tình phim hành động tham quan học tập học qua tiểu nữ, thình lình cũng sẽ không biết, trong đĩa phim màn ảnh cùng thực tế thì có rất lớn khác nhau. Một không cẩn thận liền đem trêu chọc không trên không dưới tiểu nữ, đang định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trước tiên đem Giang Trần vũ trang cho giải trừ. Sẽ đem chính mình vũ trang giải trừ hết, ở nơi này bên trong xe, trình diễn một hồi kỵ mã dương roi đại hí. Lúc này cái này lúc, nàng liền Giang Trần y phục ở trên nút buộc đều không thể cởi ra đây, chính là bị người đập cửa sổ xe bại phôi hứng thú. Cái loại này rõ ràng một cước hành tẩu ở đám mây, lại bị người ngạnh sinh sinh kéo đến trên đất tới cảm giác, là muốn phiền muộn bao nhiêu thì có phiền muộn bao nhiêu. Ngoài cửa sổ xe không có trả lời, đáp lại là lại một lần nữa nện thủy tinh thanh âm. Đường Điềm con mắt đều nhanh muốn đỏ, không có công đức tâm cũng không tính, lại còn như thế không có nhãn lực tinh thần, lẽ nào đi qua xe chấn động tần suất, tên kia không biết trong xe chính phát sinh chuyện gì sao. Tiểu nữ, ta chợt phát hiện chính mình mệnh thật khổ, nay muộn ngoại trừ phải đối phó nữ nhân bên ngoài, còn muốn đối phó nam nhân. Giang Trần thở dài. Đường Điềm không có kinh nghiệm, nhưng này vậy mùi vị, cũng là cho Giang Trần một loại bất đồng hưởng thụ, hắn đều đã chuẩn bị xong cho Đường Điểm, phát sinh loại tình huống này, thật là có chút mất hứng. Nói, Giang Trần dường như diều hâu vồ gà con tựa như, một tay lấy Đường Điểm nắm lấy phóng tới phó điều khiển vị trí lên, chỉnh sửa quần áo một chút, lại sửa sang lại một chút kiểu tóc, bảo đảm chính mình vẫn là anh tuấn lại đẹp trai, Giang Trần mới là đẩy ra cửa xe, thi nhiên xuống xe. Một đạo nhân ảnh, không có vào hắc sắc, lẳng lặng đứng ở xe cửa sau nơi nào, chứng kiến Giang Trần lúc xuống xe, hắn nhếch miệng lộ ra một khẩu hàm răng cười cười. Không có ý tứ quấy rầy. Người kia cười nói, bình thường gương mặt, hiện lên quỷ dị màu sắc. Quá khách khí, đúng, ngươi tên là gì? Giang Trần cũng là cười cười. Bị nhân Tống Sử, Thiên Nam thành phố người của Tống gia. Người nọ rất trực tiếp nói cho Giang Trần tên, còn một đạo đem lai lịch của mình báo cho Giang Trần. Chịu chết. Tên này rất có nội hàm, thảo nào Tống gia sẽ phái ngươi qua đây chịu chết. Nhưng mà, ngươi xem nay muộn nguyệt sắc mê người như vậy, ta tạm thời không có lòng giết người tình, nếu không ta nhờ ngươi một việc tình, ngươi có thể chết vừa chết sao? Giang Trần vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tống Sử nụ cười trên mặt, trong nháy mắt dường như bị băng tuyết đông lại như vậy, cứng ở khuôn mặt bên trên. Nhờ ngươi một việc tình, ngươi có thể chết vừa chết sao? Giang Trần lời này, nói thực sự là quá khách khí, so với hắn còn muốn khách khí. Không có nửa điểm sắc ý, giống như là lao giữa bằng hữu đã lâu không gặp, ở dưới ánh trăng ôn chuyện tựa như. Ta biệt hiệu đã bảo chịu chết, thế nhưng, ta là tới cho ngươi chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Tống Sử Hàn nói rằng, như vậy tên của ngươi liền lấy sai rồi, ngươi nên gọi chăm sóc người thân trước lúc lâm chung mới đúng, xem ra ngươi ở đây Tống gia lẫn vào không thế nào tốt ta, đều là nhiều. Thế này vừa bộ tên. Giang Trần lấy đồng tình giọng nói, tên thế nào không trọng yếu, quan trọng là, ta chẳng những có thể tiễn ngươi đi chết, càng có thể cho ngươi chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, như vậy là đủ rồi. Tống Sử lạnh lùng nói. Ngôn ngữ ngừng lại, Tống Sử nói ra, lão gia tử để cho ta chuyển cáo ngươi một câu nói, hắn làm cho ta cho ngươi biết, cái chết của ngươi, sẽ biến thành nhất kiện rất có ý nghĩa sự tình, đồng thời, hắn để cho ta giết ngươi chi về sau, tìm một địa phương đem ngươi chôn, miễn cho ngươi phơi thây hoang dã, xem như là ta Tống gia đối với ngươi cảm tạ. Hả, thật sao? Ngươi cảm thấy cái này địa phương như thế nào đây? Giang Trần tự tiếu phi tiếu hỏi. Rất tốt, một cái rất thích hợp giết người địa phương. Lại nói tiếp, ta còn phải cảm ơn ngươi lựa chọn như vậy một cái địa phương, cho ta tiết kiệm không ít phiền phức. Tống Sử nhàn nhạt nói. Cái này địa phương, là ta chuyên môn cho ngươi chọn. Giang Trần lười biếng nói. Tống Sử khuôn mặt sắc hơi đổi, chăm chú nhìn Giang Trần, nhãn tinh quang thiểm thước. Không cần hoài nghi lời ta từng nói, thành thật mà nói, ngươi theo dõi thủ đoạn khá thấp cấp. Ta đều lười đùa với ngươi miêu chóc con chuột ngây thơ du đùa giỡn. Giang Trần lạnh lùng nói. Xem ra, ta đối với ngươi có điểm đánh giá thấp, nguyên bản ta còn muốn lấy, có phải hay không trước hết để cho ngươi cùng nữ nhân kia thoải mái một cái, lại cắt đứt cổ của ngươi, loại này đường cắt đứt chuyện tốt của ngươi hành vi, tâm còn rất áy náy. Hiện tại này, ta ngược lại thật ra muốn may mắn mình làm một cái quyết định chính xác, một cái để cho ngươi buồn bực quyết định. Tống Sử yên lặng nói. Rất nhanh ngươi sẽ minh bạch. Đây là một cái tương đương quyết định ngu xuẩn, dù sao một cái mặc quần áo và không mặc quần áo nam nhân, sức chiến đấu chênh lệch là rất lớn. Giang Trần nói. Đang nói rơi, Giang Trần dưới chân khẽ động, từng bước một, hướng phía Tống Sử đi tới. Xem ra, nay muộn hai chúng ta đã định trước đêm không thu hoạch được gì. Đang ở Giang Trần đi hướng Tống Sử thời điểm, xa xa, một chiếc xe bên trong, Bạch Thiếu nhàn nhạt tới một câu. Bạch Thiếu ý của ngươi là? Lê Thúc kinh ngạc nhìn Bạch Thiếu. Có điểm không quá minh bạch Bạch Thiếu ý của lời này. Một ngón tay, cách xe kính chắn gió, rất xa chỉ hướng Giang Trần cùng Tống Sử vị trí, Bạch Thiếu ung dung nói ra, lấy ngươi tới xem, Giang Trần có thể ở Tống Sử lòng bàn tay dưới kiên trì bao lâu thời gian? 5 giây? 10 giây? Vẫn là 30 giây? Cái này, không tốt lắm nói. Lê Thúc suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái. Không có gì không thể nói, tối đa 5 giây, thậm chí, khả năng liền 1 giây đồng hồ đều không kiên trì nổi. Bạch Thiếu hèn mọn lắc đầu. Nếu quả như thật là dạng như vậy Giang Trần thời khắc này hành vi, chẳng phải là tại tìm chết. Lê Thúc nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ không đúng muốn chết sao? Nhún vai, Bạch Thiếu nói từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói ra, ta vốn đang cho rằng, Giang Trần có chút danh khí, phải là một người thông minh mới đúng, chí ít, không đến mức mắc phải vô cùng sai lầm ngu xuẩn, ta đánh giá quá cao hắn, cho đến bây giờ, hắn đã phạm vào 3 cái lệch lạc, mỗi một sai lầm. Đều là không thể cứu vãn. Lê Thúc có vẻ có điểm kinh ngạc, Giang Trần phạm vào 3 cái lệch lạc. Vì sao hắn một cái đều không nhìn ra? Thoáng nhìn Lê Thúc vậy nửa tin nửa ngờ nhãn thần, Bạch Thiếu nhíu mày lại, cảm thấy bất mãn, nói ra, sai lầm thứ nhất, Tống Sử theo dõi Giang Trần một đường, Giang Trần không cảm giác chút nào, còn đậu xe ở như thế vắng vẻ địa phương, đây rõ ràng là ở nói cho Tống Sử, làm cho Tống Sử giết hắn. Sai lầm thứ hai, ở Tống Sử đập cửa kiếng xe thời điểm, Giang Trần không nên xuống xe, như hắn có một chút nguy hiểm ý thức, hẳn là ngay đầu tiên liền lái xe chạy mất, như vậy có thể còn có một đường sinh cơ. Sai lầm thứ ba, xuống xe chi về sau, Giang Trần cùng Tống Sử chính thức tiếp xúc, hắn đã hiểu Tống Sử xuất hiện mục đích, nhưng ngươi nhìn Giang Trần đang làm cái gì, hắn dự định dẫn đầu xuất thủ, đây càng là một cái sai lầm không thể tha thứ, một tay đưa hắn chính mình đẩy về phía tử lộ. Giang Trần chủ động xuất thủ có chuyện sao? Lê Thúc buồn bực hỏi. Đương nhiên là có vấn đề còn rất lớn, hắn căn bản không thể nào là Tống Sử đối thủ, hắn phải làm tuyệt đối không phải chủ động xuất thủ, mà là phải toàn lực phòng thủ, nhân cơ hội tìm kiếm cơ hội chạy lấy mạng, như thế chủ động, tưởng chừng như là ở tự sát. Bạch Thiếu bình tĩnh nói. Ba cái lệch lạc, một sai lầm so với một sai lầm càng nghiêm trọng, Bạch Thiếu nói rất có lý, làm cho Lê Thúc không biết nên làm sao phản bác. Lê Thúc nói ra, chẳng qua mặc kệ Giang Trần phạm vào sai lầm gì, chỉ cần Bạch Thiếu ngươi xuất thủ. Lời còn chưa nói hết, Bạch Thiếu chính là khoát tay chặn lại đem cắt đứt, nói ra, cho nên ta mới có thể nói chúng ta nay muộn đem không thu hoạch được gì, phế vật như vậy, ngươi cho rằng có đáng giá ta xuất thủ cần phải. Giang Trần cũng không biết, chính mình tại Bạch Thiếu trong mắt, đã trở thành cùng phế vật tương đề tịnh luận tình trạng, còn như hay là ba cái lệch lạc, như Giang Trần có biết, càng biết cười trừ. Mang theo một hồi lanh phong, Giang Trần độ đột nhiên nhanh hơn. Bóng người như gió, ra quyền như sấm đánh, nắm lên một quyền, chính là hung hăng đập về phía Tống Sử trái tim. Giang Trần công kích, chưa tính là biết bao coi chương pháp, cũng tuyệt đối là lớn nhất có tác dụng trong thời gian hạn định tính công kích, nhanh, đơn giản, trực tiếp, cho nên, đồng nhiên buộc phát ra lực lượng, cực kỳ khủng bố. Gì? Hiển nhiên là đối với Giang Trần như vậy công kích thủ đoạn, hơi có chút kinh ngạc, Tống Sử nhãn tuôn ra một đạo tinh quang, mà sau chính là nhìn thấy, Tống Sử dưới chân xê dịch, hai tay như chốt cửa một dạng đống nhiên hướng lên nhắc tới, chắn ngực bộ vị. Ẩm. Giang Trần cổ tay chấn động, nắm tay thẳng tắp rơi vào Tống Sử hai cái cánh tay bên trên, ngạnh sinh sinh va chạm, phát sinh một đạo tiếng vang trầm nặng. Ngay lập tức, Tống Sử chỉ cảm giác lồng ngực của mình, thật giống như bị một chiếc nhanh chạy ô tô đụng phải một chút giống nhau, cả người không khống chế được bay về phía sau. Ồ. Đang ở Tống Sử bay ra ngoài trong nháy mắt, Bạch Thiếu con mắt trừng lớn, ngạc nhiên phát ra một điểm thanh âm. Một giây, quả thật là một giây. Thế nhưng, cùng hắn nghĩ tuyệt nhiên ngược lại là Tống Sử không có thể ở Giang Trần lòng bàn tay dưới chịu đựng nhất giây. Trong nháy mắt, Bạch Thiếu hầu như có loại gặp quỷ cảm giác, lúc trước tất cả suy đoán cùng suy đoán, ở nơi này không đến nhất giây bên trong, toàn bộ cho phủ định. Mặt của hắn lên nóng hừng hực, thật giống như bị người quạt mấy lỗ tai to quát tử tựa như. Không tệ không tệ, cuối cùng cũng không đến mức lãng phí thời giờ của ta. Tiện đà, Bạch Thiếu nói. Lê Thúc khỏe miệng đang co quắp, Bạch Thiếu lời nói mới rồi nói quá có đạo lý, làm cho hắn không lời chống đỡ. Hiện tại, hắn càng là không lời chống đỡ. Giang Trần rất khiến người ngoài ý. Vì để tránh cho xấu hổ, Lê Thúc xóa khai trọng tâm câu chuyện nói. Là rất khiến người ngoài ý, nhưng càng để cho ta cảm thấy bất ngờ Tống Sử thực lực, lẽ nào hiện tại, mà tổ tuyển người tiêu chuẩn, đã thấp đến như vậy trình độ sao? Đường đường hắc thiết cấp thành viên khác, cư nhiên như vậy không chịu nổi một kích. Bạch Thiếu trầm giọng hỏi. Có thể, không phải Tống Sử không đủ mạnh, mà là Giang Trần quá mạnh mẽ đi. Lê Thúc trần chờ xuống. Quá mạnh mẽ. Có thể có rất mạnh đâu. Bạch Thiếu sẩn tiếu một tiếng. Ẩm. Bên kia, Tống Sử lần thứ hai bị Giang Trần một quyền đánh lui, dưới chân vài cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất lên, chỉ có linh giáo qua Giang Trần biến thái lực lượng Tống Sử, mới rõ ràng minh bạch, Giang Trần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Loại tình huống này là Tống Sử bất ngờ, hắn vô cùng hối hận, mình đích xác làm một cái tương đương quyết định ngu xuẩn, mặc quần áo và không mặc quần áo Giang Trần, sức chiến đấu hoàn toàn không phải một cấp bậc lên. Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội lĩnh giáo Giang Trần không mặc quần áo sức chiến đấu như thế nào. Số tử, 2629. Chương 186, quét ngang cùng ngược lại, ở Mại Y. Tống Sử lần thứ hai bị Giang Trần đánh lui, mặc dù không có thụ thương, nhưng Tống Sử đã hiểu được, chính mình không thể nào là Giang Trần đối thủ. Giang Trần mạnh vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài, điều này làm cho Tống Sử ý thức được, một cái không tốt, bị giết Giang Trần không được, ngược lại sẽ đem cái mạng nhỏ của mình qua đời ở đó. Tống Sử chính là do dự, ý hắn biết đến trận chiến đấu này, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì xác thực nói, đến rồi loại tình trạng này, hắn cùng Giang Trần giữa giao thủ, sớm không tính là đúng nghĩa chiến đấu, hắn liền cơ hội xuất thủ cũng không có, vô cùng bị động, đây là trước đây chưa từng có chuyện tình. Tiếp tục như vậy, kết quả sau cùng, không phải chết chính là trọng thương, Tống Sử không muốn chết, cũng không muốn thụ thương, hắn vừa mới gia nhập ả tổ không lâu sau, bất quá là cấp bậc thấp nhất hắc thiết cấp thành viên khác, hắn biết mình lấy sau nhất định sẽ mạnh mẽ, không nói trùng kích cái kia bạch ngân cấp đừng cùng với truyền thuyết hoàng kim cấp bậc, chí ít, vẫn có trùng kích thanh đồng cấp bậc nắm chặt. Ở vẫn không thay đổi đủ mạnh phía trước, Tống Sử không muốn cứ như vậy chết ở Giang Trần thủ hạ, nếu không, dù cho chết rồi, hắn cũng sẽ chết không nhắm mắt. Tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, mượn Giang Trần một quyền này lực đạo, Tống Sử trong lúc vội vàng lui về phía sau đi ra ngoài hơn 10 bước, mà sau một cái xoay người, chạy đi sẽ chạy. Chỉ là, vừa mới đi ra ngoài 2 bước, Tống Sử bước chân, chính là vạn bất đắc dĩ ngừng lại, không biết lúc nào, Giang Trần xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Dưới sự kinh hãi, Tống Sử mất nói rằng, đương nhiên là tiễn ngươi đi chết, nếu không, làm sao không làm? Thất vọng tên của ngươi. Giang Trần cười nhạt nói. Giang Trần, ngươi quá ngông cuồng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Tống Sử sắc mặt rất khó nhìn, Giang Trần độ làm sao lại nhanh như vậy, giống như là trước giờ đã biết hắn trong lòng cách nghĩ giống nhau, điều này làm cho hắn cảm giác sâu sắc bất an. Ta không cần ngươi sợ ta, người chết, là sẽ không sợ sệt. Giang Trần lắc đầu, xem người chết một dạng nhìn Tống Sử. Nếu muốn giết ta, ta đây trước hết tiễn ngươi đi chết. Tống Sử nổi giận, hắn không phải thật có nhiều sợ Giang Trần, chỉ là không muốn làm chuyện không có nắm chặt tình mà thôi. Tả hưu đã không có đường lui, Tống Sử chỉ có thể tuyển trạch liều mạng. Bóng người lóe lên phía dưới, nhất chân bạo nổ đá mà ra. Cùng nay đồng thời, Tống Sử hai tay nắm tay, tự Giang Trần hai bên huyệt thái dương, lấy một loại nghiền ép phương thức, hướng gian bỗng nhiên nện một phát. Giang Trần cười ha ha một tiếng, đang ở Tống Sử một cước này đá tới đồng thời, hắn không lùi mà tiến tới, một mạch xanh xanh đụng vào, giống như là một người nhục thân nghiền ép máy móc tựa như. Tống Sử hiển nhiên không nghĩ tới, Giang Trần hội là như này liều mạng đánh pháp. Theo Giang Trần xông tới mà đến, hắn theo bản năng cải biến công kích độ cung, đổi đá chéo vì tiên thối. Nhất chân như trường tiên, một mạch quét Giang Trần hung tế. Nhưng rất nhanh, Tống Sử chính là phát hiện mình cái này nhất chân rơi vào khoảng không, Giang Trần độ quá nhanh, cơ hồ là tại hắn cải biến phương thức công kích đồng thời, Giang Trần chính là đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiện đa Tống Sử chính là cảm giác lồng ngực của mình, thật giống như bị một chiếc xe hơi đụng phải một chút giống nhau, cả người không khống chế được bay về phía sau. Giang Trần xông thẳng mà lên, không chờ Tống Sử phản ứng kịp, trong giây lát một cước hướng phía Tống Sử ngực đặt xuống, Tống Sử biến sắc, vội vàng dưới lộn mấy vòng, hướng phía bên cạnh lăn đi. Nhưng hắn độ nhanh, Giang Trần độ nhanh hơn, trực tiếp ở Tống Sử lăn lộn thời gian, một cước đá vào Tống Sử sau lưng, đem Tống Sử đá như bóng đá giống nhau, rơi đập ở xa 4, 5 mét bên ngoài. Loại cảm giác này, còn thực là không tồi. Lẹ lưỡi, liếm môi một cái, Giang Trần hưng phấn nói. Tự trọng sinh tới nay, Giang Trần sinh hoạt mặc dù toán không lên gió êm sóng lặng, nhưng trong xương thiếu luôn cảm thấy cuộc sống như thế, thiếu tình cảm mãnh liệt. Mà bây giờ, Giang Trần hiểu được, cái kia thiếu hụt tình cảm mãnh liệt là cái gì? Là chiến đấu. Hắn thiếu một tràng niềm vui tràn trề chiến đấu. Hắn gặp đối thủ, đều quá yếu, căn bản không cách nào để cho hắn nhắc tới chiến đấu, thậm chí cái kia cũng không thể xem như là đối thủ. Trước mắt cái này gọi Tống Sử ra hỏa, tuy nói giống nhau không tính là mạnh, nhưng tốt xấu có thể cho Giang Trần không cố kỵ chút nào ra tay toàn lực một lần. Nay đây, chiến đấu như vậy, đối với Giang Trần ý nghĩa, trình độ nào đó mà nói, càng giống như là một loại phát tiết. Sống lại làm về sau, bắt đầu lại từ đầu biệt khuất, không hiểu bị người tính kế, đâm đầu xuống hồ tự sát phiền muộn, tất cả đều ở nơi này một hồi nghiêng về một phía chiến đấu, chiếm được trình độ nhất định phát tiết. Một câu nói quá về sau, Giang Trần tiếp tục phát huy chính mình độ cùng biến thái quét ngang năng lực, công về phía Tống Sử. Độ quá chậm. Ngươi là ăn chưa no cơm sao? Lực lượng quá yếu, được rồi, xem ra ngươi là thực sự ăn chưa no cơm. Tránh né biên độ cùng góc độ đều không đúng, ngươi là đang nhảy sân rộng vũ sao? Phát lực phương thức không đúng, ngươi nên giống như ta vậy. Giang Trần nhứ nhứ thao thao vừa nói chuyện, chợt trong lúc đó một cái tiên thối, đem Tống Sử quất bay ra ngoài. Xem tinh tưởng có hay không, đây mới thật sự là tiên thối. Giang Trần nghiêm trang nói. Nôn. Tống Sử mở miệng phun một cái, phun ra một ngụm máu lớn đến. Giống như một chỉ bị đá hỏng bóng cao su, rơi đập trên mặt đất lên, không thể động đậy nữa. Xem ra chúng ta đối với Giang Trần ước định, muốn để thăng một cấp bậc. Bên trong xe, Lê Thúc đống nhiên nói. Bạch Thiếu nhìn Lê Thúc lên mắt, cười cười, nói ra, không phải một cái, là nửa, như hắn có thể sống thêm một tuần lễ nói, mới là một cái, thế nhưng, hắn có thể sống cái thời gian đó sao? Lê Thúc suy nghĩ một chút, rất muốn nói tiếng có thể, lời đến khỏe miệng, cũng là nói ra, Tống gia bên kia. Có người sẽ nổi điên. Muốn trách thì trách Tống Sử tên này không có lấy tốt, Tống Sử chịu chết, đáng đời chịu chết đây này. Bạch Thiếu hí mắt cười, ngoắc nói, đi thôi, sống về đêm vừa mới bắt đầu, thực sự là một cái khiến người tâm tình vui thích đêm muộn. Cái này nhất muộn, đối với Giang Trần cùng Đường Điềm mà nói, sống về đêm, cũng là vào lúc này, mới khó khăn lắm kéo lên màn mở đầu. Đường Điềm kéo cửa xe ra, nhảy đến Giang Trần thân lên, như cây túi như gấu vậy, đem chính mình đọng ở Giang Trần ôm ấp hoài bão, chủ động tiễn lên chính mình mùi thơm. Giang Trần, ngươi thực sự là thật lợi hại. Đường Điềm kích động đều có chút run run. Đường Điềm không phải lần thứ nhất thấy Giang Trần xuất thủ, một lần kia, ở Quy Lan Viên biệt thự, Giang Trần thần hồ kỳ kỹ tránh thoát viên đạn, chế phục Tạ Tam Nguyên. Chẳng qua như vậy một màn, mặc dù cũng rất kích thích, thế nhưng, như vậy giao thủ quá trình, lại ở đâu có tối nay tới nhiệt huyết bạo lực. Giả như đem Giang Trần cùng Tạ Tam Nguyên giao thủ quá trình, hình dung là vừa ra phim Hồng Kông, như vậy Giang Trần cùng Tống Sử giữa chiến đấu, tắc thì hoàn toàn là một bộ Hollywood tảng lớn. Đúng thế, ta vẫn đều lợi hại như vậy. Giang Trần Dương Dương đắc ý nói. Thật là, khiêm tốn điểm sẽ chết ta. Đường Điềm nhíu môi, cũng là lại một lần nữa dâng lên chính mình mùi thơm. Ngươi không sợ sao? Đến khi Đường Điềm rời đi môi, Giang Trần tò mò hỏi. Sợ? Đường Điềm hi hi cười, nói ra, ngươi quên bản tiểu thư là người như thế nào? Bản tiểu thư nhưng là xuất thân hắc đạo thế gia, chém qua người so với ngươi ăn rồi rau cải trắng còn nhiều hơn. Uy, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta đang nói láo không được? Được rồi, ta đích xác là nói láo, ta không có chặt qua người Chu Toàn đi. Đường Điềm có tâm khoe khoang một chút, nhưng làm sao có thể tránh được Giang Trần hỏa nhãn kim tinh, rất nhanh thì là ở Giang Trần ánh mắt dưới liên tục bại lui, thanh âm biến được càng ngày càng thấp. Vậy ngươi rốt cuộc là sợ vẫn là không sợ đâu? Giang Trần buồn cười nói. Đương nhiên là. Rất sợ hai à, ô ô Đường Điềm trong mắt loạn chuyển lấy, nắm lên Giang Trần một tay đặt ở lồng ngực của mình, gắt giọng. Ngươi sờ một cái xem, lòng của người ta nhảy có phải hay không rất nhanh, đều nhanh cũng bị hù chết đây. Nhưng về sau, Đường Điềm lại là nắm lên Giang Trần tay, đặt ở chính mình thắt lưng lên, nói ra, ngươi sờ một cái xem, người ta thắt lưng có phải hay không rất nhỏ rất mềm à. Lại nhưng về sau, Đường Điềm nắm lên Giang Trần tay, đặt ở của nàng hương mông lên, sau cùng Thủy ông ông nói ra, nhân ra phát dục rất không tệ đi. Giang Trần nghẹn họng nhìn chân chối, cái này cũng gọi là sợ. Cái này tiểu nữ rõ ràng là ở không để lại dư lực câu dẫn hắn a. Chỉ có thể nói chỗ mã bình thường thôi đi, còn có đối đãi tiếp tục phát dục. Giang Trần mỉm cười nói. Chán ghét, nhất định là bởi vì mặc quần áo duyên cớ vì thế, sờ xúc cảm không tốt. Đường Điềm liếc mắt, đối với Giang Trần câu dẫn, ngày càng trực tiếp. Vừa nói chuyện, Đường Điềm theo Giang Trần thân leo lên đi lên, một tay lấy Giang Trần đẩy mạnh trong xe, mà về sau, nàng tiểu lắc mông một cái, theo chui lên xe. Cửa xe tùy theo quan, đóng. Lên, mười mấy giây chi về sau, Giang Trần chợt phát hiện, y phục quả nhiên là trở ngại nhân loại tiến bộ cầu thang, không mặc quần áo cùng mặc quần áo Đường Điềm, khác biệt quả nhiên là tương đối lớn. Trắng non bắp đùi vừa mảnh vừa dài, vòng eo mềm mại, doanh doanh một tay có thể cầm. Đây là một cái tinh linh một dạng nữ hài, nàng có kiểu man một mặt, có bốc đồng một mặt, nhưng là có kiểu mị một mặt, lúc này, nàng kiểu mị một mặt, ở Giang Trần nhãn vô hạn phong lớn. Xe rất nhanh thì là động, vụng về thiếu nữ. Lấy một cái không ngỡ nẻo tư thế, cố nén non mềm thân thể bị xé nứt đau đớn, rất nỗ lực muốn đem Giang Trần cật kiền mặt tịnh. Không đúng, ngươi làm sao chạy đến phía trên đi? Giang Trần cười khổ nói. Rõ ràng là chính ngươi nói, ở quan hệ nam nữ lên, ngươi tương đối yêu mến nữ phương chủ động. Đường Điềm hanh hanh tức tức, trắng đoán sắc mặt như cùng vầng sáng nhuộm một tầng son. Ta có nói qua nói vậy sao? Giang Trần mới sẽ không thừa nhận. Ừ, mặc kệ ngươi thừa nhận vẫn là không thừa nhận. Phản chính hai chúng ta đã gạo nấu thành cơm, từ nơi này một giây đồng hồ bắt đầu, ngươi chính là của ta người. Đường Điềm bá đạo nói. Ngươi sai rồi, không phải đã gạo nấu thành cơm, nhiều nhất là vừa mới đem gạo sống phóng tới trong nồi nấu mà thôi. Giang Trần cải chính nói. Cái này có gì bất đồng sao? Không hề kinh nghiệm Đường Điềm biểu thị không hiểu. Đương nhiên, bất đồng rất lớn, ngươi có thấy qua hay chưa gạo sống ở nước sôi trong nấu chín quá trình? Giang Trần buồn cười hỏi. Nhân ra nhưng là mười ngón tay không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, làm sao biết những thứ kia đây, ngươi dạy ta được không? Đường Điềm nũng nịu nói. Giang Trần luôn luôn là thích lên mặt dạy lời, nếu Đường Điềm có yêu cầu như vậy, lại là như vậy chủ động hiếu học, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vì vậy, xe đung đưa tần suất càng lúc càng nhanh, Giang Trần dạy Đường Điềm một lần lại một lần, Đường Điềm cũng là khiêm tốn hiếu học, học một lần lại một lần, thẳng đến rốt cục khắc sâu lĩnh ngộ được gạo nấu thành cơm toàn bộ quá trình. Số tử 2604. Chương 187, dựa vào khuôn mặt ăn cơm có khả năng, ở mại y. Đêm dần khuya, xe đình chỉ lay động, Đường Điềm thân thể mềm mại, núp ở ghế sau vị, phát sinh nhàn nhạt tiếng hít thở, ngủ ngon ngọt. Giang Trần khoanh chân ngồi ở dưới một cây, thân ảnh của hắn, cùng đêm sắc hòa làm một thể, vẫn không núp đích, phảng phất nhất tôn tượng điều khắc gỗ. Như này không biết thời gian trôi qua bao lâu, chính là nhìn thấy Giang Trần hai bên bả vai hơi rung động, một tiếng khớp xương bạo liệt tiếng vang lên theo. Thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân hầu như không nghe được, nhưng ở cái kia một tiếng khớp xương bạo liệt tiếng quá về sau, Giang Trần hai vai rung động tần suất càng lúc càng nhanh. Từ từ, Giang Trần bộ phận ngũ quan bắt đầu phát sinh co quắp một dạng biến hóa, vặn vẹo biến hình, cho đến có chút dữ tợn, như vậy thời gian, rằng có ước chừng 5 phút đồng hồ tả hữu, Giang Trần sắc mới là dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng ở bộ mặt biểu tình khôi phục chi về sau, lại là một tiếng khớp xương bạo liệt tiếng vang lên, Giang Trần hai cánh tay mở ra, hầu ở chỗ sâu trong, phát sinh một tiếng thật thấp muộn hưởng tiếng. 3. Hai tay háo ở nơi này thì cổ đãng, chợt nổ lên, phơi bày ở ngoài hai cánh tay, gân xanh hiện lên, phảng phất là một cái màu xanh con rắn nhỏ, nơi cánh tay bên trên du động. Răng rắc vài tiếng, Giang Trần vặn vẹo cái cổ, tự trên đất đứng dậy, dường như thổi phồng quá một dạng thân thể, phồng lên tràn đầy. Đưa hắn thân thể quần áo rộng thùng thình, chống đỡ cô lấy, quần áo và quần đầu sợi, đều là có không ít địa phương nổ tung. Thật là có điểm phí y phục a. Giang Trần tự lẩm bẩm một tiếng, tiện đà khoe miệng, toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Thối thể ba tầng xong rồi. Ngược lại, Giang Trần lại là chậm rãi nói. Theo đột phá thối thể tầng 2 đến nay muộn, thời gian cũng không phải dài lắm, dựa theo Giang Trần nguyên bản kế hoạch, hắn còn cần lại quát, uống, một đoạn thời gian thuốc, mới có đột phá thối thể tầng 3 khả năng. Như nhau thối thể một tầng, là rèn luyện thân thể tính hài hòa, bất quá là trụ cột nhất nhập môn cửa khẩu, thối thể tầng 2, chủ luyện quanh thân da thịt, là thối thể một tầng một loại dọc theo nói, như vậy thối thể ba tầng, biến hóa thì là từ ngoài vào bên trong, có thể tính là thối thể giai đoạn, tương đối mấu chốt một cái giai đoạn. Đột phá thối thể ba tầng, chủ yếu nhất cũng không phải là lực lượng biến hóa, mà là thân thể từ ngoài vào trong phát sinh biến hóa. Từ đây, đối với một lần này đột phá, Giang Trần vẫn đều là cầm chi lấy cẩn thận thái độ. Hắn tình nguyện chậm một chút, nhiều tốn một chút thời gian, cũng không nguyện ý xuất hiện không hoàn mỹ tình huống. Nhưng nay muộn cùng Tống Sử giữa giao thủ, vô ý trong lúc đó, làm cho Giang Trần vẫn động lại ở ngực cái kia một hờn dỗi, chiếm được trình độ nhất định phát tiết. Nói cách khác, chính là Giang Trần tâm cảnh, trong lúc lơ đảng chiếm được đột phá, loại này đột phá, có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, thì là nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lại thêm đường điểm phong tình, càng làm cho Giang Trần tâm cảnh càng một bước đạt được thả ra. Làm cho cả người hắn, đều là nằm ở một loại không có áp lực chút nào trạng thái, đây cũng là Giang Trần sẽ chọn ở nay muộn liền tiến hành đột phá duyên cớ vì thế. Mà cuối cùng, cũng đạt tới hắn mong muốn hoàn mỹ nhất hiệu quả. Giang Trần đột phá thối thể 3 tầng, chiều cao của hắn lại một lần nữa tăng trưởng, đạt tới 1m7 tả hữu cao độ, mà hắn ngũ quan và khí chất cũng là tiến thêm một bước phát sinh biến hóa. Lúc trước suy nhược cụ giản thiếu niên, nay thì trên trán mặc dù như trước có một tia thanh sắc vết tích, nhưng dần dần biến được thân thể cường tráng bộ mặt đường nét cùng với dần dần biến được lập thể hóa ngũ quan, không thể nghi ngờ khiến cho Giang Trần nhìn qua càng giàu có mị lực. Chỉ là hơi chút trầm ngâm, Giang Trần chính là mở ra xe cốp sau, lấy ra trước sớm mua quần áo tốt, chi sau thay quần áo xong, bỏ lên xe, lái xe ly khai. Quy Lan Viên số 18 biệt thự, Giang Trần đậu xe ở bên ngoài viện một bên, một tay lấy đường điểm ôm lấy, đi vào trong vừa đi đi. Sư phụ! Song Nhi từ giữa vừa đi xuất hiện. Chính là chứng kiến Giang Trần đem đường điểm ôm trong ngực ôm bên trong một màn, hơi cảm thấy kinh ngạc. Đường điểm đang ngủ, nàng ngủ người nào gian phòng? Giang Trần cười hỏi. Lầu 2. Người đi theo ta Song Nhi phía trước bên dẫn đường, không tin tưởng đây là tình huống gì. Đến khi Giang Trần đem đường điểm đặt ở giường lên, xoay người lại thời điểm, Song Nhi đây mới là phát hiện, Giang Trần tựa hồ biến được có điểm bất đồng. Tựa hồ là cao hơn không thiếu, tựa hồ là trở nên đẹp trai không thiếu. Như vậy phát hiện. Không thể nghi ngờ là cực kỳ quỷ dị cho nàng cảm giác xa lạ. Sư phụ ngươi. Song Nhi cầm ngón tay chỉ Giang Trần mặt, lăng lăng. Xảy ra một chút chuyện nhỏ. Giang Trần cầm ngón tay chỉ mặt mình, cười híp mắt nói ra, ta biết ta càng đẹp trai hơn, ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy, nếu không. Ta biết xấu hổ. Lời nói như vậy, Giang Trần lại ở đâu có nửa điểm xấu hổ biểu tình, một bộ ước gì người khác phát hiện hắn trở nên đẹp trai răng rấp, vô cùng khiếm biển. Sư phụ quả nhiên vẫn là trước sau như một tự luyến A. Song Nhi dở khóc dở cười, cái kia một chút cảm giác xa lạ trong khoảnh khắc biến mất, bởi vì nàng phát giác, Giang Trần hiện tại nói như vậy, đã không tính là tự luyến. Sắc thực nói, Giang Trần hiện tại có đầy đủ tự luyến vô liếng. 1m7 tả hữu thân cao, toán không lên biết bao suất chúng, chỉ có thể coi là vừa mới đến tuyến hợp lệ, thân thể cường tráng, bộ mặt đường nét cùng lập thể ngũ quan, tuy là cũng không trở thành làm cho Giang Trần đẹp trai đến thảm tuyệt nhân hoàn tình trạng, thế nhưng, đối với còn không có cơ hội dựa vào khuôn mặt ăn cơm Giang Trần mà nói, đây coi như là một cái lớn vô cùng tiến bộ. Sau đó nói bất định cái nào một thiên, ngày, Giang Trần liền thực sự có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm. Đối với rất nhanh thì có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm Giang Trần mà nói, cái này nhất muộn, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt vời đêm muộn, thế nhưng đối với từ trên xuống dưới nhà họ Mạnh mọi người mà nói, cái này nhất muộn, nhất định là một cái không ngủ đêm muộn. Mạnh Hướng Dương chết rồi, kèm theo Mạnh Hướng Dương cùng chết, còn có Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến hai vợ chồng, theo tình huống hiện tại đến xem, ba người là chết bởi lẫn nhau nổ súng loạn xạ. Đây là một cái Mạnh gia không thể nào tiếp thu được kết quả. Hà Tuệ Minh đâu? Người tìm được chưa? Mạnh Hưng Nam trầm giọng chất vấn. Vẫn còn ở tìm, tạm thời không có tin tức. Một năm nam tử thận trọng trả lời. Vậy ngươi đợi ở chỗ này làm cái gì, cho ta đi tìm, lập tức lên, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Mạnh Hưng Nam nổi giận. Theo Mạnh Hướng Dương tin người chết truyền ra chi về sau, Mạnh Hưng Nam chính là một mực phái người tìm kiếm Hà Tuệ Minh. Mạnh Hưng Nam ý thức được, Hà Tuệ Minh rất có thể là cái này cùng nhau sự kiện một cái then chốt manh mối. Thế nhưng, phát động Mạnh ra toàn bộ lực lượng, tìm thời gian dài như vậy, nhưng vẫn là không hề có một chút tin tức nào, vậy làm sao có thể làm cho Mạnh Hưng Nam không giận? Vâng. Cái kia trung niên nam tử lau trên trán lánh mồ hôi, cực nhanh rời đi. Các ngươi cũng cho ta đi tìm. Ánh mắt bốn phía đảo qua, Mạnh Hưng Nam hướng về phía Mạnh ra người khác nói. Rất nhanh, lớn như vậy phòng khách bên trong, cũng chỉ còn lại có Mạnh Hưng Nam, Mạnh Hiểu Dương còn có Khổng Ngọc Khiết ba người. Mạnh Hiểu Dương khuôn mặt dại ra, Khổng Ngọc Khiết thì là gương mặt bi thương, chỉ là vào lúc này, Mạnh Hưng Nam cũng không tâm tư thoải mái hai người, bưng lên cái bàn lên sớm nguội nước trà, cô lô uống một hớp lớn. Cái này sự tình có gì đó quái lạ. Đột nhiên, Mạnh Hiểu Dương nói. Có ý tứ. Mạnh Hưng Nam nhìn một chút Mạnh Hiểu Dương. Mạnh Hiểu Dương nói ra, ba, ở Thạch gia trong biệt thự phát hiện phần kia món ngươi xem qua không có. Món lên cũng không có ký tên. Như vậy nói cách khác, dù cho Thạch Khánh Bình không đáp ứng đại ca điều kiện, hắn cũng không có giết người lý do. Như Hướng Dương cầm thương buộc hắn ký tên đâu? Mạnh Hưng Nam buồn bực hỏi. Cái này càng nói không thông, giả như là đại ca cầm thương bức Thạch Khánh Bình, cái kia Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến có cơ hội nổ súng sao? Ba người có thể đừng quên, đại ca nhưng là xạ kích câu lạc bộ thành viên, hắn là sẽ không cho Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến cơ hội nổ súng. Mạnh Hiểu Dương nhanh nói. Ừm. Mạnh Hưng Nam ánh mắt nhỏ bé hơi kinh ngạc, Mạnh Hiểu Dương lời nói này không sai, hoàn toàn chính xác. Mạnh Hướng Dương tất nhiên không đến mức mắc phải sai lầm ngu xuẩn như vậy, nếu không, hắn làm sao có thể một người liền đi trước Thạch gia? Tất nhiên là trước kia làm xong hơn vạn toàn bộ chuẩn bị. Nếu như đây, như vậy vấn đề ở chỗ nào trong? Mạnh Hưng Nam lẩm bẩm nói. Ta hoài nghi, đây là một cái âm mưu. Mạnh Hiểu Dương thấp nói rằng. Người suy nghĩ nhiều quá. Mạnh Hưng Nam khoát tay áo, là một âm mưu không sai, nhưng là lại là Mạnh Hướng Dương một tay chế tạo âm mưu. Mà sau Mạnh Hướng Dương trở thành chính mình một tay chế tạo âm mưu hy sinh đối tượng, cái này không thể nghi ngờ vô cùng trâm trọng. Ba, ta không nghĩ nhiều lắm, ngươi tin tưởng ta. Mạnh Hiểu Dương có điểm nóng nảy, nhanh nói, ta nghe nói qua một việc tình, đoạn thời gian trước, Thạch gia cho mời sát thủ giết Giang Trần. Ngươi ở đây hoài nghi Giang Trần. Mạnh Hưng Nam nhíu nhíu mày. Lẽ nào không thể hoài nghi hắn sao? Mạnh Hiểu Dương hỏi ngược lại. Lý do? Mạnh Hưng Nam nói. Không có lý do gì. Ta chính là hoài nghi hắn. Hơn nữa, hoài nghi Giang Trần, thực sự cần lý do sao? Muốn thực sự cần lý do nói, đó cũng là chúng ta cần một cái lý do, một cái có thể công nhiên tìm Giang Trần báo thù lý do, hiện tại, lý do tới. Mạnh Hiểu Dương xấu một dạng nói. Mạnh Hiểu Dương đối với Giang Trần hận, không phải nhỏ tí teo, bái Giang Trần ban tặng, hắn khoảng thời gian này sinh hoạt không hề thú vị đang nói, thêm lên Mạnh Hướng Dương như vậy không giải thích được chết rồi, Mạnh Hiểu Dương đối với Giang Trần hận ý. Vô hình ý càng là sâu hơn rất nhiều, hoặc có lẽ là sợ. Hắn sợ chính mình giống như Mạnh Hướng Dương giống nhau, cái nào thiên, ngày, là chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, mặc dù cái này sự tình cùng Giang Trần không hề có một chút quan hệ, Mạnh Hiểu Dương cũng là quyết định đem Giang Trần cho lôi xuống nước. Đây là một cái rất tốt lý do, thế nhưng, đây không phải là chứng cứ. Mạnh Hưng Nam suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Ba, mặc kệ thế nào, Giang Trần đều nhất định muốn chết. Nếu không thì chúng ta Mạnh ra, không được an bình. Mạnh Hiểu Dương rất lớn nói rằng. Hương Thịnh Nam, Hiểu Dương nói không sai, Giang Trần nhất định phải chết, coi như là việc này cùng Giang Trần không có nhất một xíu quan hệ, Giang Trần cũng nhất định phải chết. Vẫn không nói gì Khổng Ngọc Khiết lên tiếng, mất con đau đớn, khiến cho nàng tấm kia coi như duyên dáng sang trọng khuôn mặt, vô cùng không tốt. Đây không phải là một cái chuyện dễ dàng tình. Mạnh Hưng Nam thở dài, hắn làm sao không muốn Giang Trần chết, nhưng là, Giang Trần há là dễ dàng như vậy giải quyết. Hưng Thịnh Nam, ta có một ý kiến. Khổng Ngọc Khiết nhãn lóe ra vặn vẹo quan mang, đem chủ ý của nàng nói ra. Nghe xong, Mạnh Hưng Nam khuôn mặt sắc lặng yên biến đổi, nói ra, Ngọc Khiết, ngươi điên rồi sao?
Ta không có điên, vì để cho Giang Trần chết, ta có thể trả giá bất kỳ đại giới. Hơn nữa, ta và Hiểu Dương giống nhau, hoài nghi cái này sự tình là Giang Trần ở lưng sau xuống hát thủ, Giang Trần bất tử, lòng ta bất an. Khổng Ngọc Khiết giữ tợn nói rằng, số tử, 2669, chương 188, nàng đem ta biến thành nam nhân của nàng, ở Mại Y. Khí trời nhất thiên, ngày, so với nhất thiên biến được ấm áp lên, vô danh ven hồ gió mai, thổi Giang Trần buồn ngủ, Giang Trần liền thực sự đã ngủ. Chính cầm cành liễu nện mặt nước song nhi. Khuôn mặt bất đắc dĩ màu sắc. Than lên một cái như vậy sư phụ, nàng thực sự là không có biện pháp nào. Chẳng qua ai kêu nàng hiểu rõ vấn đề bái Giang Trần vi sư đâu. Thằng đến mệt đến tình trạng kiệt sức, Song Nhi đến Giang Trần bên cạnh ngồi xuống, hỏi sư phụ, ngươi và tiểu thư hôm qua muộn, không có xảy ra chuyện gì chứ? Hôm qua muộn Giang Trần đem Đường Điềm ôm trở về biệt thự một màn, bản thân liền là làm cho Song Nhi vô cùng hiếu kỳ, ở của nàng ấn tượng, Giang Trần cùng Đường Điềm quan hệ, cũng không đến vậy thân mật tình trạng. Sắc thực nói, Giang Trần là vẫn ghét bỏ lấy Đường Điểm, vì đây, Đường Điểm là đúng Giang Trần không gì sánh được cáu giận. Mà hôm nay sáng sớm, Đường Điểm không biết quất điên vì cái gì, cư nhiên lần đầu tiên so với nàng rời giường thời gian còn sớm, như này không nói, Đường Điểm lại còn ở tại chủ phòng làm điểm tâm. Tuy là Đường Điểm chỉ là nướng hai cái bánh mì rán hai cái trứng trần nước sôi, đồng thời không ngoài sở liệu đem bánh mì nướng cháy, đem trứng trần nước sôi rán thành hai đống than đen một dạng đồ đạc. Thế nhưng, cái này đã đầy đủ làm cho Song Nhi cảm thấy sợ hãi có được hay không, thậm chí Song Nhi đều có điểm hoài nghi Đường Điểm có phải hay không muốn đi gặp nàng đầu độc. Đường Điểm làm bữa sáng tự nhiên là không có biện pháp ăn, cuối cùng vẫn Song Nhi tự mình đi giải quyết, Song Nhi tải nấu ăn cũng không được, nhưng bánh mì nướng trứng chiên vẫn là không có vấn đề. Chi sau vấn đề càng lớn hơn chính là Đường Điểm đang ăn điểm tâm thời điểm, vẫn thần thần thao thao, cả người liền giống như rút ra tựa như điên vậy, vì vậy để Song Nhi càng hiếu kỳ hơn. Đến cùng Giang Trần hôm qua muộn cùng Đường Điểm lái xe đi căng gió, chuyện gì xảy ra kỳ quái sự tình, cho nên với Đường Điểm đều tính tình đại biến. Hả, không có chuyện gì lớn, cũng chính là nàng đem ta biến thành nam nhân của nàng. Giang Trần nhàn nhạt nói, con mắt vào lúc này chậm rãi mở ra. Nàng đem ngươi biến thành nam nhân của nàng. Song Nhi sợ run một chút, chợt đưa tay che miệng, e sợ cho chính mình kêu thành tiếng. Ngươi và tiểu thư, hai người các ngươi Song Nhi đều nói không ra lời. Ta là bị buộc. Giang Trần thở dài. Song Nhi có điểm say xe, nghe Giang Trần ý của lời này, là Đường Điểm đem Giang Trần cho cật kiền mặt tịnh, nói cách khác chính là Đường Điểm chủ động, mà Giang Trần bị động. Được rồi, quan hệ nam nữ phương diện, Song Nhi không hề kinh nghiệm, không phải hiểu rất rõ giữa hai người này có cái gì khác biệt. Song Nhi không nhịn được nghĩ bắt đầu như vậy hình ảnh đến, hóa thân rất lớn hôi lang Đường Điểm, dương nanh múa vướt đánh về phía hóa thân con cừu nhỏ Giang Trần, thoáng vừa nghĩ Song Nhi chính là dùng mình một cái. Đó là cái gì kỳ quái bức tranh? Bức tranh hoàn toàn không đúng. Đường Điềm coi như là thật biến thân rất lớn hôi lang, vậy cũng đã định trước bị Giang Trần ăn gắt gao. Rõ ràng, Giang Trần đây là được tiện nghi còn khoe mã. Song Nhi ánh mắt chính là biến được có điểm u hoán, nói ra, sư phụ, cái kia tiểu thư lấy sau có phải hay không thành ta sư nương rồi hả? Song Nhi ly khai chi về sau, Giang Trần đang định ngủ một hồi nữa, chuông điện thoại di động ở nơi này thì vang lên. Nửa tiếng đồng hồ chi về sau. Cùng ở trong điện thoại ước hẹn giống nhau, Cố Tường Chuẩn thì xuất hiện ở Giang Trần trước mặt. Giang thiếu. Cố Tường rất là chó săn cùng Giang Trần chào hỏi, cười con mắt đều nhanh híp lại. Cười như thế làm cái gì? Giang Trần lười biếng nói. Hắc hắc, cái này còn không phải Giang thiếu ngươi quốc thủ phong phạm, diệu thủ hồi xuân, nếu không. Ta nơi nào còn có thể cười ra tiếng, muốn khóc cũng không kịp. Cố Tường cười càng chân chó. Ở rất lớn trước thiên, ngày, Giang Trần cho hắn ghim qua mấy châm chi về sau. Cố Tường báo di thái độ hoài nghi, lập tức đi tiểu điếm mướn phòng nghiệm chứng, kết quả cuối cùng, tự nhiên là tương đối tốt, ngoài dự liệu ra tốt. Đối với một người nam nhân mà nói, thống khổ nhất sự tình hầu hết thời gian chưa chắc là chết, mà là không làm được nam nhân, có bi thảm như vậy trải qua Cố Tường, tự nhiên kém chút không đem Giang Trần cho cung phụ. Ta nói ngươi gọi điện thoại cho ta, nói có chuyện trọng yếu tình muốn nói. Đây chính là cái gọi là chuyện trọng yếu tình. Giang Trần có điểm không nói. Cái này đối với ta rất trọng yếu. Nhưng đối với Giang thiếu ngươi mà nói, bất quá là một cái nhấc tay. Ta Hiệt Thiên, ngày, qua đây, nói là thu mua hãng chế thuốc chuyện tình. Nói đến đây, Cố Tường tặc hề hề hỏi Giang Thiếu, Thạch Khánh Bình chết ngươi biết không?
Mạnh Hướng Dương chết rồi, ngươi biết không?
Giang Trần cười một tiếng, nói điểm chính. Thạch Khánh Bình vừa chết, Thạch gia nội bộ những người khác, tức thì liền tất cả đều lộn xộn, thêm lên Thạch Khánh Bình chết, cùng Mạnh gia có liên quan duyên cớ vì thế, Thạch gia những người đó, từng cái đều là lo lắng hãi hùng không được, đang điên cuồng đem danh nghĩa sản nghiệp bán tháo bộ hiện, mà ta, lấy một cái rất công đạo giá cả, đem nhà kia hạn chế thuốc cho lấy được, liền các loại, chờ, cái này mấy thiên, ngày, làm tốt thủ tục, lập tức liền có thể đã bắt đầu làm sản xuất. Cố Tường Dương Dương đắc ý nói.
Há, Mạnh gia bên kia thu tay lại rồi hả?
Giang Trần hỏi.
Mạnh gia.
Sửng sốt một chút, Cố Tường gãi đầu một cái, nói ra, Mạnh gia phản ứng có điểm kỳ quái. Thạch gia nội bộ, ở Thạch Khánh Bình cùng Diêu Hiểu Thiến phu thê chết về sau, dung chuyển bất an, bởi vì siêu rẻ tiến hành khắp nơi sản nghiệp bán tháo duyên cớ vì thế, khắp nơi thế lực giống như là thấy tinh con địa tựa như, từng cái điên cuồng nhào lên, đều là muốn cắn một khối kế nhục thân tới. Chính là Cố Tường chính mình, ngoại trừ bắt được cái kia một nhà hãng chế thuốc bên ngoài, còn bắt lại Thạch gia hai nhà tiểu điếm cùng một mảnh đất trống, thu hoạch tương đối khá. Duy chỉ có Mạnh gia, tại việc này lên một chút động tĩnh cũng không có. Là có điểm cổ quái. Nghe Cố Tường nói xong, Giang Trần nhíu nhíu mày. Mạnh Hướng Dương cùng Thạch Khánh Bình phu thê nổ súng lẫn nhau bắn, nhất sau Mộc Lan Hoa xuất hiện thần tu bổ thương, cái này sự tình, không thể nghi ngờ làm cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta bắt không đến bất kỳ tật xấu gì. Ở dưới tình huống bình thường, Mạnh Hướng Dương chết, Mạnh gia tất nhiên điên cuồng hơn trả thù Thạch gia mới đúng, nhưng là Mạnh gia tại việc này lên, đúng là không có động tĩnh gì, giống như là Cố Tường nói như vậy, việc này không hợp với lẽ thường, rất là cổ quái. Chẳng lẽ Mạnh gia là ở hoài nghi gì? Giang Trần trong lòng tự nói. Ngược lại, Giang Trần lại là không sao cả cười một cái. Hắn sở dĩ đem sự tình làm xinh đẹp, xét đến cùng, là hắn không yêu thích phiền phức mà thôi, lấy tính cách của hắn mà nói. Hắn là không yêu thích loại này tính toán, hắn thích hơn chính là trực tiếp. Mạnh gia không có hoài nghi đến hắn thân lên, kia này gió êm sóng lặng cũng không tính. Như Mạnh gia quả thực hoài nghi đến hắn thân lên, như vậy ngược lại sẽ không để ý, nhân cơ hội một lần hành động đem Mạnh gia giải quyết rơi. Dù sao, Mạnh gia ở dưới mí mắt hắn nhảy nhót thời gian không tính là ngắn, đã đến làm cho hắn không gì sánh được chán ghét tình trạng, là thời điểm đưa cái này đuôi cho chém đứt. Giang Thiếu, ngươi chưa có thì giờ danh không? Ta mời ngươi ăn cơm. Nói xong chính sự, Cố Tường lập tức lên khôi phục bất cần đời một mặt, cười hì hì hỏi. Ăn gì gì đó không nóng nảy, ngươi trước theo ta đi cái địa phương. Giang Trần nói, đứng dậy đi liền. Nhất tiếng đồng hồ chi về sau, làm Cố Tường dẫn theo hai bọc lớn dược liệu, đi theo Giang Trần thân sau theo một nhà rất lớn tiệm thuốc lúc đi ra, Cố Tường đều nhanh muốn khóc. 2 triệu A, 2 triệu cứ như vậy không có, liền thay đổi một chút như vậy dược liệu.
Nói đi, đi đâu trong ăn?
Giang Trần cười tủm tỉm nói. Đang đột phá thối thể 3 tầng chi về sau, Giang Trần cần một lần nữa điều phối dược liệu, vừa vặn trước đây cho Lan tỷ cùng Tiểu Điệp mua thuốc, không sai biệt lắm cần xong, vừa vặn thuận tiện mua một lần. Cố Tường vào lúc này nhảy đến trước mặt hắn đến, không làm thịt người này còn có thể thì hay. Giang Thiếu, ta chợt nhớ tới còn có chút việc tình, chuyện ăn cơm tình liền đổi thiên, ngày, đi. Cố Tường vội vàng nói. Tiểu Cố, ngươi lần này ở Thạch gia bắt được chỗ tốt không thiếu chứ? Có phải hay không ngại quá nhiều một chút? Muốn cùng ta phân một phần. Giang Trần cười híp mắt nói. À, Giang Thiếu, ta lại chợt nhớ tới, thì ra ta căn bản không sự tình, ta hiểu rõ một nhà phạn điếm không sai, chúng ta cái này đi qua đi. Cố Tường rất lớn nói rằng. Cố Tường nơi nào thực có can đảm cùng Giang Trần phân, lấy Giang Trần bụng hát thủ đoạn, thật muốn phân nói, đến nhất sau hắn tất nhiên là một cái chỉ có thể ăn canh kết quả, nói không chừng ngay cả nước đều không uống được. Đem so sánh với hoa chút tiền lẻ như vậy, ai nhẹ ai trọng. Cố Tường vẫn là phân rõ ràng. Giang Trần cười một tiếng, hắn cũng chính là thuận miệng nói mà thôi, ngược lại không phải thật muốn đánh Cố Tường chủ ý. Đương nhiên đây cũng là Giang Trần đối với mình y dược Mỹ Dung công ty có sự tự tin mạnh mẽ duyên cớ vì thế, nếu không, Giang Trần vẫn là không ngại đánh một trận Cố Tường chủ ý. Ai kêu hàng này luôn là lấy một bộ người tiêu tiền như nước dáng dấp xuất hiện ở trước mặt của hắn đây. Ăn cơm xong chi về sau, Giang Trần chính là cùng Cố Tường xa nhau, lái xe phản hồi Nghi Lan trường học. Porsche vừa mới ở một cái cửa ngã ba chuyển biến, một đạo nhân ảnh, tùy tiện gian lô mãng vọt tới, ngăn cản Giang Trần xe. Tiện đà, cái kia đón xe người, đi nhanh đến phó lái vị trí, dùng sức gõ một cái cửa kính xe. Người đứng sai địa phương. Cửa kính xe bông, Giang Trần lạnh lùng nói. Cản xe người ngu một chút, không hiểu hỏi, tiên sinh, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta nói rồi, người đứng sai địa phương, ngươi nên đứng ở trước đầu xe mới đi, ngươi có thể thử một lần. ta có dám hay không đem ngươi đụng chết ở chỗ này? Giang Trần lạnh lùng nói. Cản xe người biến sắc, môi ngập ngừng vài cái, thấp nói rằng, thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi, van cầu ngươi, giúp ta một chút. Ta không có muốn băng nghĩa vụ của ngươi, ở ta không có thay đổi chủ ý, đem ngươi đụng chết phía trước, ngươi tốt nhất là cách xe xa một chút. Giang Trần không chút khách khí nói. Cản xe người, khuôn mặt biến sắc hóa càng thêm lợi hại, cắn răng một cái, nhẹ giọng nói ra, ta là Diệp Tư Thần. Ngươi biết ta sao? Giang Trần nở nụ cười. Không biết. Diệp Tư Thần cúi đầu nói. Vậy ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, có phải là ngươi hay không cảm thấy, ta nhất định là nhận thức ngươi. Giang Trần buồn cười nói, nữ nhân này đến cùng từ đâu tới tự tin. Ngươi thực sự không biết ta. Diệp Tư Thần mục trừng khẩu nốc, cổ quái nhìn Giang Trần. Lão thiên, lại là có người không biết nàng sao. Người này sẽ không phải là đang nói láo đi, nhưng là, xem ra lại không giống như là đang nói láo à. Ta đương nhiên không biết ngươi, hơn nữa, ngươi cũng không biết ta, cho nên, ngươi có thể lăn xa một chút. Giang Trần khoát tay áo, đuổi con rồi một dạng nói. Diệp Tư Thần cắn môi, kinh ngạc nhìn Giang Trần, nàng không hề rời đi, mà là làm một cái tương đương cử động to gan, chỉ thấy nàng vừa túi đầu khẽ cong eo, thân thể mềm mại giống như một cái thủy xà tựa như, theo cửa sổ xe bò vào phó lái vị trí lên, mà sau tay phải nhấn một cái, đóng lại cửa kiếng xe, động tác được kêu là một cái thuần thục, được kêu là một cái không khách khí. Số tử, 2644. Chương 189. Kỳ thực ta là một cái xe màu đen tài xế, ở mại y. Giang Trần tức thì chính là nở nụ cười, có nhiều thú vị nhìn cái này tự xưng Diệp Tư Thần nữ nhân. Có lẽ là có chút chột dạ, Diệp Tư Thần cái đầu dài hạ thấp xuống áp, lộ ra một đoạn thon dài mịn màng cổ, đầu đè xuống chi về sau, thanh âm của nàng, cũng là theo ép xuống, dùng năn nỉ giọng nói ra, tiên sinh, ngươi cũng không thể được trước lái xe. Ta muốn trước tiên đem ngươi xốc lên tới ném xuống. Giang Trần nói, tiên sinh. Ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi, mời lái xe, được không? Năn nỉ biến thành khẩn cầu, nhìn nàng dáng dấp như vậy, rõ ràng là nhanh muốn khóc lên. Hả, vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút, ngươi sẽ làm sao cảm tạ ta? Giang Trần không chút hoang mang mà hỏi. Ta Diệp Tư Thần nuốt nước miếng, thật đúng là ở nhận chân chân nghĩ làm như thế nào cảm tạ Giang Trần. Nghĩ một lát, tựa hồ không có gì hay cách nghĩ, chính là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Trần, nhẹ giọng nói ra. Ta cho ngươi tiền xe được không? Giang Trần còn tưởng rằng nữ nhân này sẽ nói ra nói cái gì đến, không thể tưởng nàng nín nửa thiên, ngày, đúng là cho hắn như vậy một cái trả lời, không khỏi buồn cười, chính yếu nói, chính là chứng kiến hai người đã đi tới. Một người vươn một ngón tay, dùng sức gõ một chút cửa kính xe. Gõ một chút chi về sau, người nọ ngón tay nhấc câu, hướng về phía Giang Trần làm một cái mở cửa xe động tác. Giang Trần chỉ coi không thấy được, tầm mắt của hắn, vẫn là rơi vào Diệp Tư Thần thân lên. Cười nhạt nói, vậy ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Ngươi phải bao nhiêu tiền? Diệp Tư Thần có điểm xấu hổ. Ngươi không có thành ý. Giang Trần có chút bất mãn. À, Diệp Tư Thần khuôn mặt lo sợ bất an, thanh âm nhẹ liền chính cô ta cũng chưa chắc nghe tinh tường. 1000. Thật nhiều. Giang Trần gật đầu. Ta cặp ra trong không có quá nhiều tiền mặt, nếu không, ta có thể cho ngươi 1 vạn, hoặc 10 vạn đều có thể, chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi nơi này. Diệp Tư Thần lấy dũng khí, thanh âm nâng cao không thiếu. Ánh mắt của nàng có chút phiêu hốt, không phải xem Giang Trần thời điểm phiêu hốt, mà là phiêu hốt bất định nhìn ngoài xe hai người, con ngươi sáng ngời trong, lòng lánh kinh hoàng quan mang, hết lần này tới lần khác vừa sợ kỳ làm cho một loại tiểu lộc loạn tràng tựa như quỷ dị cảm giác. Đây là một cái rất có mùi vị nữ nhân, sốt xếp đầu phát cùng thất kinh mặt mày, không che giấu được trời xanh đoan trang, lớn chừng bàn tay gương mặt, da sắc rất bạch, xác thực nói là rất thương bạch. Không biết là chấn kinh quá độ vẫn là chuyện gì xảy ra. Nhất là bên ngoài hấp dẫn người chính là của nàng một đôi mắt, lúc nhìn người, lộ ra một câu ngốc bạch điểm mùi vị, Giang Trần có điểm hiếu kỳ, cứ như vậy một cái thoạt nhìn rất ngu rất ngây thơ nữ nhân, đến tột cùng là chuyện gì tình trao cho nàng dũng khí, làm cho nàng dũng cảm leo lên nhất người đàn ông xa lạ xe. Hay là, hắn hiện tại đang trải qua chuyện gì tình. Kỳ thực ta Giang Trần cười cười. Thiên sinh Diệp Tư Thần nói vừa nhanh vừa vội. Kỳ thực ta là một cái xe màu đen tài xế. Giang Trần chững chạc đàng hoàng đứng lên. À, Diệp Tư Thần vốn là rất lớn con mắt, trừng càng lớn, nàng xem một chút Giang Trần mặt, lại là nhìn phương hướng một chút tọa lên cái kia tuyệt không xa lạ tiêu chí, suy tư về một cái lái một chiếc hốt chờ kèn ra hỏa, có phải hay không có xe màu đen tài xế có khả năng, cùng với khả năng này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cuối cùng hiển nhiên, Diệp Tư Thần không có thể muốn minh bạch vấn đề này, nàng lấy một cái nhanh khóc biểu tình. Ngơ ngác nhìn Giang Trần, vẫn cứ một mực có điểm ngốc manh ngụy vị. 1.000 đồng tiền, là một cái rất lớn sống. Giang Trần lại là nói. Diệp Tư Thần cuối cùng là nghe rõ Giang Trần, kinh hỉ đan sen, mừng đến chảy nước mắt, ngón tay trắng nón đầu, dùng sức lướt qua con mắt, đem tràn ra viền mắt nước mắt hạt châu lau. Cảm tạ. Diệp Tư Thần dùng sức nói, đều nghẹn ngào. Nô, không muốn kém ta tiền xe là tốt rồi. Giang Trần hí mắt cười cười, cũng không để ý ngoài xe đứng hai người kia, một cước chân ga, lái xe liền xông ra ngoài. Mẹ nó. Nào biết đâu rằng, Giang Trần có thể như vậy không theo lẽ thường xuất bài, hai người kia tức thì có điểm xóa bức. Truy không truy? Một người mở mịt hỏi. Truy cái giám A, nhanh lên gọi điện thoại cho Hoa gia, đã nói nữ nhân kia chạy. Một người khác rất lớn nói rằng. Xe lên đường ly khai chi về sau, Diệp Tư Thần cảm xúc ổn định không thiếu, nàng kéo ra mang theo người bọc nhỏ bao, nhảy ra một cái màu hồng ví tiền đến, nhưng sau nhận chân chân kiếm tiền. Đếm hai lần chi về sau, Diệp Tư Thần mặt sắc chỉ là có chút thay đổi, ngượng ngùng nói ra, tiên sinh, ta không có 1.000 đồng tiền. Nhất cùng sở hữu nhiều thiếu. Giang Trần thuận miệng hỏi. 9.979 đồng tiền. Diệp Tư Thần mặt đỏ dần. Số tiền này đều là nàng thông thường tiền tiêu vặt, trong bao tiền ngoại trừ tiền bên ngoài, còn lại không có thứ gì, không nói chi phiếu, liền chứng minh nhân dân cũng không có. 1.000 đồng tiền là hôm qua muộn nhét vào trong bao tiền đi, hôm nay nàng một người xuất hiện đi dạo phố thời điểm, mua điểm vật nhỏ, hoa 21 đồng tiền, Diệp Tư Thần quên tự mua quá đồ đạc, cho rằng còn có 1.000 đồng tiền, cho nên quyết định đem tất cả tiền của mình toàn bộ cho Giang Trần. Nhưng tình huống hiện tại là, nàng căn bản không có 1.000 đồng tiền, Diệp Tư Thần có điểm không biết nên làm gì bây giờ. Ý là, ngươi còn kém ta 21 đồng tiền đúng không? Giang Trần không khách khí đem tiền theo Diệp Tư Thần trong tay quất tới, một bả bỏ vào trong túi, nói. Là, có thể hay không thiếu trước, ta lấy sau sẽ trả lại cho ngươi. Diệp Tư Thần hai cái tay nhỏ, bất an nắm lấy bọc nhỏ bao. Mắt lộ ra chờ đợi màu sắc nhìn Giang Trần, hy vọng Giang Trần có thể bằng lòng nàng cái này mạo muội thỉnh cầu. Vừa rồi cũng đã nói, ngươi không biết ta cũng không biết ngươi, cho nên ta nguyện ý kéo ngươi một chuyến, là xem ở tiền phần lên, thiếu nợ loại tình huống này, là thật không tốt. Giang Trần lắc đầu. Nếu không, cái này bao ta mượn nợ cho ngươi. Diệp Tư Thần vội vàng nói. Ta một đại nam nhân muốn ngươi bao làm cái gì? Giang Trần vui vẻ. Diệp Tư Thần vừa nghĩ cũng đúng, lại là theo thói quen cúi đầu, không dám nhìn nữa Giang Trần. Ngươi có đói bụng không? Giang Trần đột nhiên hỏi. Có muốn ăn chút gì hay không đồ đạc? 10 phút về sau, bên đường, bên trong xe, Diệp Tư Thần một tay cầm một ổ bánh mì, cái tay còn lại cầm nhất chai nước suối, miệng nhỏ đích cắn một khẩu bánh mì, mà sau miệng nhỏ đích quát, uống, lên một khẩu thủy. Diệp Tư Thần ăn cái gì rất chậm, nàng nói rõ là đói lợi hại, nhưng như trước thuộc nữ tiết chế, nhìn một cái chính là có quá tốt đẹp chính là thuộc nữ giáo dục, ăn, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, chớp chớp con mắt, Diệp Tư Thần nói ra, tiên sinh. Ta hiện tại thiếu ngươi 24 đồng tiền. Bánh mì một khối ngũ, nước khoáng một khối ngũ, bút chướng này coi là rất tinh tường. Nhớ kỹ muốn tiền cho ta. Giang Trần nói. Ta sẽ nhớ. Diệp Tư Thần trả lời rất nghiêm túc, nàng cuối cùng là đem một ổ bánh mì ăn xong rồi, nước khoáng uống còn lại gần một nửa, liền siết trong tay. Tiên sinh, có thể đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn dùng một chút không? Ta muốn gọi điện thoại. Dập đầu nói cả lăm, Diệp Tư Thần đưa ra một điểm nhỏ yêu cầu. Giang Trần móc điện thoại di động ra đưa tới, nói ra, tiền điện thoại án phút toán. Được. Diệp Tư Thần gật đầu, bấm một số điện thoại, nói không có vài câu, điện thoại cắt đứt. Diệp Tư Thần còn tưởng là thật nhìn xuống trò chuyện thời gian, nói ra, 1 phút đồng hồ lẻ 7 giây. Đó chính là 2 phút. Giang Trần không thể nghi ngờ nói. Hiện tại ta thiếu ngươi 24 khối số không tứ mao tiền. Diệp Tư Thần tính một chút, quốc nội trò chuyện là 1 phút đồng hồ 2 mao tiền. Ngồi ở trong xe đợi vài phút thời gian, chính là có một chiếc màu trắng buôn chỉ phòng xa lái tới, vừa nhìn thấy chiếc kia phòng xa, Diệp Tư Thần lập tức lộ ra tung tăng thần sắc, đẩy cửa xe ra xuống xe. Cùng ngay đồng thời, buôn chỉ phòng xa bên trong, một nữ hải tử cũng là đẩy cửa xe ra xuống xe, hai nữ nhân, đoàn, vừa khóc vừa cười. Náo đẳng có chút một hồi, Diệp Tư Thần theo cô gái kia lên phòng xa, đang ở Giang Trần cho rằng phòng xa hội lập tức lên lúc rời đi, chính là nhìn thấy Diệp Tư Thần. Vui sướng theo bên trong xe chui ra. Lúc này đây, không chờ Diệp Tư Thần đập cửa kiếng xe, Giang Trần chính là A. Thủy tinh để xuống. Tiên sinh, nơi này là 25 đồng tiền, xin ngài cất xong. Diệp Tư Thần có nề nếp nói. Hả, nhưng là ta không có tiền lẻ tìm ngươi. Giang Trần cũng không khách khí, đem tiền nhận lấy. Diệp Tư Thần hốt hoảng phe phẩy tay, vội vội vàng vàng nói ra, không cần không cần, không cần tìm. Giang Trần ở trong túi quần sờ a sờ. móc ra một khối tiền, đưa tới, nói ra, ta chỉ có một khối tiền số không sao. Diệp Tư Thần nhìn Giang Trần trên tay một khối tiền, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, cái loại này ngốc bạch điểm thần sắc lại một lần nữa xuất hiện ở khuôn mặt bên trên. Cầm đi, ta không kém cái kia tứ mao tiền, coi như là mua cho ngươi kẹo ăn. Giang Trần rất đại khí thúc giục. Diệp Tư Thần cũng chỉ phải đem tiền tiếp được, nhận nhận chân chân hướng Giang Trần cúi người chào nói tạ ơn, làm rất long trọng dáng vẻ, nhưng sau chính là chứng kiến, Diệp Tư Thần siết cái kia một khối tiền, lên phòng xa rất nhanh thì là lái đi. Thiên sinh, ta còn thiếu ngươi tứ mao tiền. Ngươi mặc dù coi như rất đáng ghét dáng vẻ, nhưng ngươi là người tốt. Một cái tin tức, phát đến rồi Giang Trần điện thoại di động bên trên. Giang Trần nhìn tin nhắn ngắn, cười khúc khích, cười gương mặt đều nhanh muốn rút gân. Thành thật mà nói, Giang Trần đối với Diệp Tư Thần đệ nhất ấn tượng vô cùng kém, đến phía sau Diệp Tư Thần bò lên xe của nàng, ấn tượng mới hơi chút đổi mới, đợi cho xem tinh tường Diệp Tư Thần ngốc bạch điểm một mặt chi về sau, ấn tượng chính là lại một lần nữa đổi mới. Hắn thì như thế nào hội nhìn không ra tới Diệp Tư Thần là gặp phải phiền toái, phiền phức cũng không tính là lớn, chỉ bất quá lấy Diệp Tư Thần ngốc bạch điểm ca tính, xử lý bất lực mà thôi. Một nữ nhân, đi ra khỏi nhà, ngoại trừ một điểm tiền mặt bên ngoài, chứng minh nhân dân chi phiếu tất cả cũng không có, điện thoại di động gì gì đó cũng không mang, coi như là kỳ lạ rồi, chi về sau, hắn hoàn toàn là ác thú vị ở đùa Diệp Tư Thần mà thôi. Mà hết lần này tới lần khác, Diệp Tư Thần luôn là một bộ dáng vẻ thận trọng. Cái này càng là kích phát rồi Giang Trần ác thú vị, ngược lại cũng là có chút điểm hiếu kỳ, Diệp Tư Thần rốt cuộc là trưởng thành ở dạng gì hoàn cảnh, mới có thể sống như thế rất lớn số tuổi. Vẻ ngoài thật đẹp đẽ, chính là đầu óc có chút vấn đề, đáng tiếc. Tặc ba một chút miệng, Giang Trần chậm rằng giặc lái xe một lần nữa lên đường. Giang Trần ca ca, ngươi lại trở nên đẹp trai nha. Lan tỷ phạn điếm cửa, Giang Trần vừa mới xuống xe, nho nhỏ bộ dạng, chính là cười duyên lấy, nhào vào Giang Trần ôm ấp hoài bão, vui. Số tử, 2521. Chương 190, người có tiền ác thú vị, ở mại ỉ. Làm gì có, ngươi Giang Trần ca ca ta, vẫn đều là đẹp trai như vậy. Giang Trần cô ý sừng sộ lên làm bộ bất mãn nói. Giang Trần ca ca ngươi liền đừng gạt người, nhân ra cũng không phải mắt mù. Tiểu Điệp liếc mắt, nhíu khả ai cái mũi nhỏ tận tình biểu thị đối với Giang Trần khinh bỉ, lôi kéo Giang Trần hướng trong tiệm cơm vừa đi vừa lớn tiếng hét lên, mẹ, mau đến xem suất ca. Tiểu Điệp, đừng làm loạn. Tác nghiệp viết xong chưa? Lan tỷ từ trong phòng bếp đi tới, một tay lấy Tiểu Điệp theo Giang Trần bên cạnh kéo ra, ngẩng đầu một cái, xem tinh tưởng là Giang Trần chi về sau, chính là ngẩn ngơ. Như không phải mỗi ngày đều có nhìn thấy Giang Trần, Lan tỷ hầu như muốn hoài nghi trước mắt người đàn ông này, có phải thật vậy hay không là Giang Trần? Lan tỷ, ta vừa mua ít thuốc qua đây. Giang Trần hướng Lan tỷ lên tiếng chào. Lan tỷ đã tỉnh hồn lại, nhớ lại lần trước Giang Trần thay thuốc thời điểm tình hình, gật đầu. Hỏi giống như trước đây sao? Đúng, giống như trước đây. Giang Trần nói. Lan tỷ nhắc tới hai túi tử dược liệu, phóng tới tại chủ phòng bên đi. Tại chủ phòng có một ngăn tủ, trước kia là Lan tỷ dùng để cất giữ nguyên liệu nấu ăn, hiện tại chuyên môn dọn dẹp ra đến, dùng làm cất giữ Giang Trần mua dược liệu. Đến khi Lan tỷ từ phòng bếp xuất hiện, chính là nghe được Tiểu Điệp hét lên, mẹ, ngươi không nên nhìn á, Giang Trần ca ca đã đi rồi, hắn nói để lại đồ đạc cho ngươi, ngươi nhanh lên một chút nhìn là vật gì á. Nhân ra đều nhanh tốt kỳ chết rồi. Lan tỷ tiếp nhận Tiểu Điệp trong tay cái túi, mở ra xem, bên trong chứa là một sấp tiền, không nhiều lắm, một vạn tệ. Giật mình, Lan tỷ đem cái túi hợp lên, đối với Tiểu Điệp nói ra, Tiểu Điệp, ngoan ngoãn làm bài tập. Nhưng là ngươi cũng không cho ta xem, là vật gì đây, là Giang Trần ca ca đưa cho mụ mụ lễ vật của ngươi sao? Tiểu Điệp vẻ mặt ngây thơ hỏi. Lan tỷ sắc mặt trở nên hồng, lắc đầu, cầm trong tay cái túi, nắm chặt hơn điểm. Lan tỷ biết. Giang Trần không có trực tiếp đem tiền này cho nàng, là lo lắng nàng sẽ không tiếp nhận, cho nên mới đi qua Tiểu Điệp giao cho nàng, cứ như vậy, nàng sẽ không biện pháp cự tuyệt. Thở dài, Lan tỷ yên lặng về tới chu phòng, mở ra thủy long đầu rửa chén, một cái bát không có xong, Lan tỷ lại là đem thủy long đầu đóng lại. Mấy phần đồng hồ chi về sau, Lan tỷ mới là lại một lần nữa mở ra thủy long đầu, cầm bát, từng cái chăm chú cọ rửa đứng lên. Tiểu Điệp nghe trộm lấy trong phòng bếp động tĩnh, cái miệng nhỏ nhắn chế lên. Khuôn mặt không vui, mẹ thực sự là quá hẹp hòi, đều không nói cho ta Giang Trần ca ca tặng nàng lễ vật gì. Chẳng qua mụ mụ càng ngày càng đẹp, Giang Trần ca ca cũng càng ngày càng đẹp trai, Giang Trần ca ca tiễn mụ mụ lễ vật, có phải hay không là Giang Trần ca ca yêu mến lên mụ mụ đây? Tiểu nha đầu không biết nhớ lại những chuyện gì, lẩm bẩm đến nơi đây, chợt nở nụ cười. Chí Tôn ca. Nhà này ca danh hào rất lớn, thật tắc thì cũng là một nhà quy mô rất nhỏ ca đoạn đường coi như tốt, tuy là quy mô không được, nhưng sinh ý cũng là không sai, ba ngày, rất xa là có thể nghe được bên trong truyền ra quỷ khóc sói tru thanh âm. Ca lầu 2, một phòng ăn lớn trong, một cái nhuộm đầu bạc phát nam tử trẻ tuổi ngồi ở ghế sofa lên, trong miệng ngậm một căn xì gà. Mà ở nam tử tóc trắng thân về sau, hai cái quần áo hở hang nữ nhân, một tả một hưu cho hắn đè xuống bả vai. Hoa ra. Cửa bao xương mở ra, hai người, theo bên ngoài đi đến. Hai người các ngươi qua đây. Tên là Hoa ra nam tử tóc trắng, hướng phía hai người kia vẫy vây tay. Hai người kia nhìn nhau, rõ ràng theo với nhau nhãn, nhìn thấu sợ hãi màu sắc, nhưng vẫn là kiên trì, từng bước đi tới. Chờ tới khi hai người đến gần, chính là thấy Hoa ra phóng người lên, tả hữu hai cái tay phân biệt nắm lên một cái chai bia, bột một tiếng, đập vào hai đầu người bên trên. Phế vật, làm cho hai người các ngươi đuổi theo một nữ nhân, cư nhiên đều cho nàng chạy mất, ta nuôi các ngươi phế vật như vậy có chỗ lợi gì? Hoa ra nộ nói rằng, sớm đi thời điểm, Hoa ra đang lái xe qua đây Chí Tôn ca đường lên, ngẫu nhiên chứng kiến một nữ nhân, tức thì kinh vi thiên nhân, chính là để cho hai người này đi đem nữ nhân kia cho bắt được Chí Tôn ca tới. Loại này sự tình, Hoa ra không phải lần thứ nhất làm, quá khứ chưa bao giờ có thất thủ ghi lại, có thể ai có thể nghĩ tới, mắt thấy con vịt đã đun sôi, cứ như vậy bay mất, vậy làm sao có thể làm cho Hoa ra không tức giận. Hoa ra tha mạng, chúng ta đã tra rõ ràng trước kia Porsche Ken lai lịch, tin tưởng chỉ cần nữ nhân kia vẫn còn ở Nghi Lan thành phố, rất nhanh thì có thể bị tìm ra. Hai người chi, một người lập tức nói. Nói. Hoa ra hừ lạnh một tiếng. Người nọ chính là nói ra, Hoa ra, chúng ta điều tra trước kia Porsche biển số xe, là đăng ký ở một cái gọi Giang Trần nhân danh nghĩa. Người nói người nào? Hoa ra nhíu mày lại. Giang Trần. Người nọ có điểm không hiểu Hoa ra phản ứng, nhanh nói. Giang Trần. Hoa ra chân mày, trong lúc lơ đảng nhíu chặt hơn điểm. Giang Trần tên này, đối với phần lớn người mà nói, đều là một cái xa lạ danh hào, không đại biểu được bất kỳ ý nghĩa gì, thế nhưng lại cứ Hoa ra, đối với hai chữ này, là không có chút nào xa lạ. Nhất là làm tên này, cùng một chiếc Porsche Ken liên hệ với nhau chi sau. Bởi vì Hoa ra nghe nói qua phát sinh ở bờ lù hệ bờ gì quẻ rượu sự tình, Giang Trần trước mặt mọi người đánh Mạnh Hiểu Dương mặt không nói, còn mạnh hơn đi đem Mạnh Hiểu Dương Porsche Ken đoạt đi. Cái này sự tình, ở trong vòng sớm chính là một cái chuyện cười. Sự tình hơi rắc rối rồi. Hoa ra thì thào nói. Giang Trần đánh Mạnh Hiểu Dương mặt, làm cho Mạnh Hiểu Dương mất hết mặt mũi không nói, còn làm cho Mạnh Hiểu Dương trước mặt mọi người giết một người. Nhưng là sự tình về sau, Giang Trần hồn nhiên vô sự, gần điểm này, liền do chưa xảy ra không đi đánh giá lượng Giang Trần năng lượng. Nữ nhân kia, cùng Giang Trần quen biết sao? Tùy theo, Hoa ra hỏi. Không biết, chúng ta tận mắt thấy nữ nhân kia ngăn lại Giang Trần xe. Người nọ vội vàng nói. Không biết. Hoa ra lại là nở nụ cười. Như nữ nhân kia cùng Giang Trần biết, vì một nữ nhân, cùng Giang Trần đụng lên, Hoa ra thật đúng là muốn nghĩ lượng, nhưng là nếu không biết, như vậy cái này sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Tìm, đều cho ta đi tìm, coi như là đem Nghi Lan thành phố cho lật lại, đều tất tu cho ta ở nay muộn phía trước, đem nữ nhân kia tìm cho ra. Hoa ra tức thì chính là ra lệnh. Hoa ra bên người chưa từng có thiếu nữ nhân, hắn sở dĩ được người xưng là Hoa ra, chính là bởi vì nữ nhân của hắn rất nhiều duyên cớ vì thế, thế nhưng Hoa ra phát hiện, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy một nữ nhân. Vẹn vẹn là xa xa nhìn thoáng qua, chính là làm cho hắn vô cùng tâm động, hắn nhất định phải đem nữ nhân kia tìm cho ra, cũng nhất định phải đem nữ nhân kia biến thành nữ nhân của hắn. Vâng. Hai người kia gà con mổ thóc một dạng gật đầu, chuẩn bị ly khai ghế lô. Cũng là vào lúc này, phanh nhất thanh một hưởng, cửa bao xương, bị người theo bên ngoài đập ra. Cái nào cái vương bắt đản, muốn chết phải không? Hoa ra nổi giận, là người nào tên gia hỏa có mắt không tròng, dám đạp hắn cửa bao xương, chẳng lẽ không biết căn này ghế lô là thuộc về hắn sao? Câm miệng. Đáp lại Hoa ra, là một tiếng lãnh ngạnh tiếng quát, chật, bốn người theo bên ngoài vọt vào. Thanh nhất sắc đồ dàn di, súng vắt vai, đạn lên nòng, bốn thanh súng tự động, một đem, chĩa vào Hoa ra đầu bên trên. Các ngươi là ai? Hoa ra nhất thời ngẩn ra. Tất cả nói gọi ngươi câm miệng. Một cái băng súng, không chút khách khi đập vào Hoa ra đầu bên trên. Hoa ra đám người rất nhanh thì là bị mang ra khỏi ghế lô, cách đó không xa, một chiếc màu trắng buôn chỉ phòng xa bên trong. Một nữ nhân tin tưởng hướng phía trước chỉ, nói ra, tư thần, có chứng kiến truy ngươi hai người kia sao? Thấy được. Diệp tư thần nhìn cùng Hoa ra cùng đi ra hai người kia, gật đầu. Nữ nhân kia hiểu được, đẩy cửa xe ra xuống xe, cùng bên ngoài một người mặc mê thải phục tên nói vài câu, người nọ ngắt tay, quát to, đập cho ta. Ở đem Chí Tôn ca đập chết chi về sau, vài quân xa, rất nhanh thì là mang người ly khai, buôn chỉ phòng xa tùy theo ly khai. Tư thần, ngươi cũng thấy đấy, bên ngoài loạn như vậy, ngươi lấy sau xuất môn nhất định phải điểm.
Không, không đúng, ngươi lấy sau tuyệt đối không thể một cái nữa người ra cửa, coi như là phải ra ngoài, cũng tất tu mang ta lên mới được, ta muốn là không có thời gian, ngươi liền tất tu mang lên bảo tiêu.
Hành xử buôn chỉ phòng xa bên trong, nữ nhân nhứ nhứ thao thao nói.
Mễ tỷ, lời này ngươi cũng đã nói 800 lần.
Diệp Tư Thần khuôn mặt ủy khuất.
Nói 800 lần cũng muốn nói a.
Mễ tỷ đương nhiên nói, ngươi cũng không phải không thấy được, hôm nay việc này nguy hiểm cỡ nào, nếu không phải là ngươi may mắn gọi được một chiếc xe, ngươi cái này nhân loại liền hủy diệt rồi.
Nhớ tới việc này, Diệp Tư Thần cũng là có chút điểm sợ, lộ bộp nói ra, ta cũng không nghĩ tới hội dáng vẻ như vậy, trước đây ở Yến Kinh thời điểm đều tốt.
Ta thân ái đại tiểu thư, ngươi cũng nói đó là trước đây, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, phản chính công việc an toàn nhất định phải làm tốt, ở vấn đề này lên, ngươi tất tu muốn nghe ta, không có thương lượng.
Mễ tỷ kêu la.
Nhưng là bởi như vậy, ta chẳng phải là một điểm tự do cũng không có.
Diệp Tư Thần thở dài.
Tư Thần, ta biết đối ngươi như vậy không công bình, thế nhưng, ngươi cũng muốn nhiều vì an toàn của mình suy nghĩ, ngươi muốn minh bạch, không phải mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Cẩn thận tổng không sai lầm lớn.
Đúng, trước ngươi dựa dẫm vào ta cầm 25 đồng tiền, là chuyện gì xảy ra?
Cũng còn không có nói cho ta biết chứ.
Mễ tỷ tò mò hỏi.
Ta nói cho người nọ 1.000 đồng tiền, thiếu 21 đồng tiền, về sau hắn mua cho ta bánh mì cùng thủy, ta lại dùng điện thoại di động của hắn gọi điện thoại, nhất trung thiếu hắn 24 nhanh số không tứ mao tiền.
Diệp Tư Thần nhẹ giọng nói.
Lão thiên, hắn cư nhiên hỏi ngươi đòi tiền.
Còn tính toán như thế tinh tường. Hắn chẳng lẽ là cái người mù, không nhận ra được ngươi là ai sao?
Mễ tỷ kêu to lên, một bộ gặp được quỷ biểu tình.
Hắn nói hắn là bắt đầu hãm hại xe, không biết ta.
Diệp Tư Thần hình như là một cái đã làm sai chuyện tình tiểu hài tử.
Bắt đầu hãm hại xe.
Mễ tỷ mục trừng khẩu ngốc, coi như là người ngu ngốc, đó cũng là biết, một cái lái nổi hốt chờ ra hỏa, là tuyệt đối không thể bắt đầu hãm hại xe được rồi. Hơn nữa, thật bắt đầu hãm hại xe, tiền kiếm được đủ được lên tiền sang sao?
Được rồi. Diệp Tư Thần không phải là đồ ngốc, nàng chỉ là quá đơn thuần, quá dễ dàng tin tưởng người khác, mẹ tỷ ở tâm lý âm thầm đoán thầm người có tiền ác thú vị, cảm giác nguy cơ ngày càng mãnh liệt, xem ra cần phải đa số vị này đại tiểu thư nhiều xứng vài cái bảo tiêu mới được, nếu không thì cái nào tiền, ngày, bị người cho lừa gạt, không chừng còn giúp người nọ kiếm tiền đây.
Số tử, 2551, chương 191, nông cạn nam nhân, ở mại ỉ.
Đệ nhị thiên, ngày, trưa. Nghi Lan trường học giáo nhà ăn, Giang Trần đánh tốt cơm nước, vừa mới tìm chỗ ngồi xuống đến, chính là chứng kiến Từ An Kỳ cùng Khương Yến Yến hai nữ đã đi tới.
Giang Trần, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm đây.
Khương Yến Yến có vẻ có điểm tung tăng dáng vẻ.
Nô, ta đây hẳn là đi đâu trong ăn.
Trừng mắt nhìn, Giang Trần cười híp mắt hỏi.
Ai biết ngươi đi đâu trong ăn, hôm qua thiên, ngày, sẽ không gặp lại ngươi.
Khương Yến Yến trắng Giang Trần liếc mắt. Nỗ lực giả trang ra một bộ dù cho ngươi chết ta cũng sẽ không quan tâm dáng vẻ, đáng tiếc giả bộ rất thất bại.
Yến Yến đồng học quan tâm ta như vậy vấn đề ăn cơm, thực sự là quá làm cho ta cảm động, cả ngày nay có thể ăn nhiều hai lượng cơm thẻ.
Giang Trần thì là giả trang ra một bộ không gì sánh được thụ dụng dáng dấp, diễn kỹ thuấn sát Khương Yến Yến.
Nôn.
Khương Yến Yến cảm thấy thật sự là buồn nôn, thoáng có điểm buồn nôn, làm bộ làm tịch một phen, đống nhiên trong lúc đó nhìn thấy Giang Trần ngẩng đầu lên, con ngươi của nàng chính là cổ tròn.
Tin tưởng dùng sức xoa xoa con mắt, Khương Yến Yến lại đi xem Giang Trần, mà sau tròng mắt không khỏi cổ tròn hơn điểm, kém chút không đem tròng mắt cho cổ xuất hiện.
A, Giang Trần ngươi có phải hay không đi Hàn Quốc a?
Khương Yến Yến kêu to lên.
Cái miệng nhỏ ăn, nhất quán an tĩnh Từ An Kỳ, bị Khương Yến Yến cái này nhất kinh nhất xạ làm cho có điểm mạc danh kỳ diệu, theo bản năng hướng Giang Trần nhìn lại, nhãn thần cũng một hồi kinh ngạc.
Hàn Quốc Mỹ nữ nhiều không?
Giang Trần miệng lớn lập lại cơm nước, đột phá thối thể ba tầng chi về sau. Cơm của hắn lượng, nhưng thật ra nhỏ một chút, nhưng đương nhiên, tiểu là tương đối, vẫn như cũ ăn rất nhiều.
Đương nhiên rất nhiều nhân tạo mỹ nữ đầy phố đều là.
Bất quá, cái này dường như không phải trọng điểm đi, trọng điểm là, ngươi rốt cuộc là có phải hay không đi qua Hàn Quốc.
Khương Yến Yến nói cùng đốt pháo tựa như.
Ta đối với người tạo mỹ nữ không có hứng thú.
Giang Trần lười biếng nói.
Ai nha nha, tất cả nói đây không phải là trọng điểm.
Khương Yến Yến tương đối bất mãn, nhãn thần quỷ quỷ túy túy.
Đây chính là trọng điểm.
Giang Trần xốc lên một mảnh hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, nhét vào trong miệng nhai á nhai.
Trần Cua Tu.
Y nét ngươi trổ dạ, ngươi ở đây lảng tránh vấn đề của ta.
Khương Yến Yến cười nhạt, khinh miệt nói ra, Giang Trần,
không nghĩ tới ngươi là một cái như thế nông cạn nam nhân, cư nhiên lén lút chạy đến Hàn Quốc đi chỉnh dung, nam nhân lại không cần dựa vào khuôn mặt ăn, thật bất minh bạch, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không thông đây.
Đúng, ngươi là ở bệnh viện nào chỉnh, dường như hiệu quả cũng không tệ dáng vẻ, giá cả như thế nào đây?
Ngươi quen giới thiệu quá khứ, có thể có ưu đãi sao?
Ngươi nghĩ thế nào?
Giang Trần buồn cười hỏi.
Khương Yến Yến túi đầu, nhìn xem lồng ngực của mình, cảm thấy bộ ngực của mình khá lớn, dường như không có bơm ngực cần phải, nhưng sau lại là tin tưởng sờ sờ mặt mình, vẻ mặt ngượng ngùng nói ra, nhân ra chính là muốn đi kéo một mắt hai mí á.
Nôn.
Giang Trần kém chút không đem trong miệng cơm nước phun Khương Yến Yến vẻ mặt.
Ngươi xem bộ dáng ta như vậy giống như là chỉnh dung quá sao.
Chỉnh dung có thể chỉnh ra tài nghệ này tới.
Giang Trần cầm ngón tay chỉ mặt mình, bi phẫn hỏi.
Đúng vậy à, thật là khiến người ta khó có thể tin, bệnh viện kia bác sĩ trình độ nhất định rất cao, chỉnh thật sự là quá tốt, một chút cũng nhìn không ra tới giống như là chỉnh bộ dạng, nếu không phải là ta trước đây nhận biết lời của ngươi, nói không chừng ta xem ở ngươi gương mặt này phần lên, đều muốn yêu ngươi đây.
Khương Yến Yến cảm thán nói.
Đừng, nghìn vạn lần đừng.
Giang Trần vội vàng xua tay.
Giang Trần, ngươi đây là ý gì, xem không lên ta à?
Khương Yến Yến tương đối bất mãn.
Một mình ta tạo mỹ nam, nói không chừng cái nào thiên, ngày, liền người lao sắc suy, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động.
Giang Trần vội vàng nói.
Ừ, coi như ngươi tự biết mình.
Khương Yến Yến cuối cùng là dễ chịu hơn điểm, vừa ăn cơm, cái kia đôi con mắt một bên tích lưu lưu ở Giang Trần khuôn mặt lên loạn chuyển lấy.
Cái này thì chính là thấy từ An Kỳ trần chờ một chút, nhẹ giọng hỏi, Giang Trần, ngươi ngày mai muộn lên có thì giờ danh không?
Há, có phải là có chuyện gì hay không?
Giang Trần cười hỏi.
Sắc mặt trở nên hồng, từ An Kỳ nói ra, là dáng vẻ như vậy, ta và Yến Yến mua diễn sướng hội vé vào cửa, muốn mời ngươi cùng chúng ta cùng đi gặp nhất ca nhạc hội.
Ý tứ chính là mời giữ chức một chút hai chúng ta hộ hoa sứ giả.
Khương Yến Yến cũng là nói rất trực tiếp.
Ta hiện tại trường như vậy, dường như so với ngươi càng không an toàn chứ.
Giang Trần tự luyến nói.
Giống như cũng là, chẳng qua ai bảo ngươi lén lút đi chỉnh dung cũng không tính, lại còn chỉnh đẹp trai như vậy.
Khương Yến Yến lo lắng.
Ta chính là tùy tiện chọn, một không cẩn thận cứ như vậy đẹp trai.
Giang Trần giả ra ngượng ngùng dáng vẻ.
Vậy ngươi cứ như vậy đẹp trai, lấy sau không thể lại biến đẹp trai.
Khương Yến Yến rất lao thành nói.
Được rồi, ta cố gắng hết sức.
Giang Trần miễn cưỡng đáp ứng, Khương Yến Yến chính là cười vui vẻ.
Bữa cơm này vừa mới ăn xong, Giang Trần chung điện thoại di động chính là vang lên, đi trước một bước, từ An Kỳ cùng Khương Yến Yến, theo sau ly khai nhà ăn.
An Kỳ, lẽ nào Giang Trần biến thành cái dạng này? Ngươi một điểm đều không cảm thấy kỳ quái sao?
Kéo từ An Kỳ cánh tay, hai nữ đi ở sân trường bên trong, Khương Yến Yến kỳ quái hỏi.
Mỉm cười, từ An Kỳ hỏi tại sao muốn cảm thấy kỳ quái đâu?
Ngươi biết rất rõ ràng, hắn không có chỉnh dung, vẫn cứ một mực cố ý nói như vậy, cũng là hắn tính khí tốt, không so đo với ngươi.
Tính khí tốt?
Khương Yến Yến vẻ mặt gặp quỷ táo bón dáng dấp, nghĩ thầm có thể chỉ có từ An Kỳ sẽ cảm thấy Giang Trần tính khí tốt đi, Giang Trần hung danh, ở Nghi Lan trường học. Đó là sớm truyền ra, bị vô số người liệt vào không thể đắc tội đối tượng.
Liên mang, hiện tại hầu như đều không người dám đánh Từ An Kỳ chủ ý.
Ta đó là cố ý đả kích hắn, miễn cho hắn mình cảm giác hài lòng, khắp nơi đi trêu hoa gẹo cỏ. Ngươi nói hắn một đại nam nhân, hảo đoan đoan biến đẹp trai như vậy làm cái gì, thực sự là gọi người không có cảm giác an toàn a.
Khương Yến Yến lẩm bẩm nói.
Ừm.
Từ An Kỳ nhìn Khương Yến Yến liếc mắt.
Khương Yến Yến lung túng nói ra, ta là nói. Hắn không có đẹp trai như vậy thời điểm, liền đến chỗ trêu chọc nữ nhân, hiện tại trở nên đẹp trai, lại là trêu chọc nữ nhân, lại là bị nữ nhân trêu chọc, An Kỳ áp lực của ngươi sẽ rất lớn.
Biết sao?
Từ An Kỳ cười cười, thu hồi ánh mắt, nói ra, kỳ thực ta là rất vui vẻ, hắn càng ngày càng ưu tú đây.
Là nha, càng ngày càng giống nhất cái tiểu bạch kiểm.
Khương Yến Yến cảm động lây.
Cái này mấy ngày, Phỉ Phỉ Y Dược Mỹ Dung công ty đại thể khung, đã xây dựng đứng lên. Giang Trần là nhận được Lưu Vũ Phỉ điện thoại, cái này thì chính lái xe đi trước Hồng Cơ cao ốc.
Lưu Vũ Phỉ ý tứ, là muốn Giang Trần đi qua nhìn một chút, thuận tiện thương lượng, công ty khai trương một ít tình huống.
Hồng Cơ cao ốc lầu 19, chính là công ty chỗ ở địa chỉ, Giang Trần mới vừa đi ra thang máy, một người tuổi chừng 23-24 tuổi nữ nhân, chính là đón.
Thiên sinh, xin hỏi tìm ai?
Tiểu Mỹ nữ khách khí hỏi.
Hả, ta tìm Lưu Vũ Phỉ.
Giang Trần quan sát tiểu mỹ nữ một vòng, thấy được nàng trước ngực treo thẻ làm việc, phía trên có một cái tên.
Tìm Lưu Tổng.
Xin hỏi ngài có hẹn trước không?
Tiểu mỹ nữ ngày càng khách khí.
Không có. Giang Trần có nhiều thú vị cười cười. Xin lỗi, Lưu Tổng bề bộn nhiều việc, không có hẹn trước, Lưu Tổng chắc là sẽ không gặp khách. Tiểu Mỹ nữ nói xin lỗi. Ừ, biểu hiện không tệ, nhớ kỹ, lấy sau có người đến tìm Đại Phỉ Phỉ, đặc biệt nam nhân, giống nhau ngăn ở bên ngoài là được rồi. Giang Trần đối với tiểu Mỹ nữ biểu hiện tương đương thỏa mãn, lay động cước bộ đi vào trong vừa đi đi. Tiểu Mỹ nữ sửng sốt một chút, Giang Trần lời nói là nói không sai, nhưng là vấn đề là, hắn chính là nam nhân A. Sửng sốt quá về sau, tiểu Mỹ nữ sẽ đuổi theo đem Giang Trần cản xuống, vừa vặn chứng kiến, Lưu Vũ Phỉ từ giữa bên đi ra. Lưu Tổng, vị tiên sinh này không có hẹn trước, liền. Liền tiểu Mỹ nữ nóng nảy mặt đỏ dần. Tiểu San, vị này chính là công ty chúng ta tổng tài. Lưu Vũ Phỉ giới thiệu. Tiểu Mỹ nữ lại là sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Giang Trần. Công ty tổng tài, như thế tuổi trẻ, hơn nữa nhìn đi tới giường như rất tuấn tú bộ dạng, trong lúc nhất thời lúng túng muốn chết. Lưu Vũ Phỉ đơn giản giới thiệu một chút chi về sau, mang theo Giang Trần hướng nội bộ công ty đi tới, trực tiếp đi đến rồi nàng chính mình phòng làm việc. Giang Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Cho Giang Trần rót một chén trà, Lưu Vũ Phỉ hỏi. Nàng gọi Giang Trần qua đây, chính là làm cho Giang Trần nhìn nội bộ công ty tình huống, mặc dù Giang Trần nói công ty này giao cho nàng xử lý, thế nhưng Lưu Vũ Phỉ vẫn cảm thấy, muốn cho Giang Trần thỏa mãn mới tốt. Rất tốt. Giang Trần một bả kéo qua Lưu Vũ Phỉ phóng tới bắp đùi của mình lên, vùi đầu vào Lưu Vũ Phỉ trong tóc ngửi một khẩu, nhàn nhạt mùi thơm nhảy vào lỗ mũi, làm cho hắn có chút dục dịch, nắm bắt Lưu Vũ Phỉ tay nhỏ bé thưởng thức đứng lên. Chính là đây, ngươi cái này phòng làm việc nhỏ một chút, bàn công tác cũng nhỏ một chút, mặt khác chính là, ngươi cái này tổng quản lý phòng làm việc, cần một gian phòng nghỉ, còn muốn mua một tấm giường lớn mới được. Giang Trần đề nghị. Cần nghỉ ngơi thất làm cái gì? Lưu Vũ Phỉ hơi có chút không thích ứng, nhưng cũng không có dễ rủa đứng dậy, nàng đem thân thể mềm mại, tựa ở Giang Trần ôm ấp hoài bão, nhẹ giọng hỏi. Há, chính là có thời điểm đây, ngươi mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi một chút, ta mệt mỏi đây, cũng có thể nghỉ ngơi một chút, hai chúng ta đều mệt mỏi đây, liền cùng nhau nghỉ ngơi xuống. Giang Trần ám muội nói. Lưu Vũ Phỉ nháo cái mặt đỏ ửng, vội vàng đẩy Giang Trần một bả đứng lên đến, dẫn trách, thứ nhất là muốn chút bừa bộn sự tình. Giang Trần cười ha ha một tiếng, nói ra, Đại Phỉ Phỉ, ngươi mạnh mẽ cho ta ăn cái tổng tài danh hào, có phòng làm việc không có? Có, ngươi cái kia gian phòng làm việc là lớn nhất. Lưu Vũ Phỉ nói. Vậy có thư ký sao? Giang Trần lại là hỏi. Muốn chiêu thư ký sao? Lưu Vũ Phỉ trừng mắt nhìn. Đương nhiên muốn chiêu thư ký, sau này thì sao? Thì có sự tình thư ký làm, không có chuyện làm Giang Trần tự tiếu phi tiếu đứng lên. Lưu Vũ Phỉ mặt càng đỏ hơn, được rồi. Nàng đem Giang Trần kêu đến, hoàn toàn là tự tìm điều đùa giỡn, nhãn thần không khỏi lại ai lại hoán, nói ra, ngươi nếu là dám ở trong công ty sảng bậy, cẩn thận ta. Cẩn thận ta. Cẩn thận ngươi cái gì? Giang Trần cười híp mắt. Cẩn thận ta để cho ngươi phá sản. Lưu Vũ Phỉ cắn hàm răng nói. Ác độc như vậy. Ta đây không đúng người khác sảng bậy, đối với ngươi sảng bậy cũng có thể đi, thực sự không được, chỉ ủy khuất ngươi cái này tổng quản lý, kiêm nhiệm một chút tổng tài phòng làm việc thư ký. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trần lại là đem Lưu Vũ Phỉ kéo tới, nghe Giang Trần nói bậy, Lưu Vũ Phỉ thân thể quất một cái thì là mềm nhũn, té nhào vào Giang Trần thân lên, thẹn thùng không còn dám ngẩng đầu. Số tử, 2594. Chương 192, mẹ vợ loại sinh vật này, ở Mai Y. Trước sân khấu tiểu mỹ nữ gọi Tào Tiểu San, vừa mới tốt nghiệp đại học, là ở Phỉ Phỉ tập đoàn tuyển dụng hội lên, bị Lưu Vũ Phỉ tự thân chiêu nhập công ty. Bởi vì dáng dấp nhu thuận, miệng mồm lanh lợi duyên cớ vì thế, chính là bị Lưu Vũ Phỉ an bài ở trước sân khấu vị trí bên trên. Tào Tiểu San quê nhà ở Nghi Lan thành phố, bất quá là ở Thiên Nam thành phố ở trên đại học, bởi vì tốt nghiệp tìm việc làm duyên cớ vì thế, đối với Nghi Lan thành phố nhất chút tất cả lớn nhỏ xí nghiệp, đều có hiểu một chút, nàng chưa từng nghe nói qua Phỉ Phỉ tập đoàn, vốn cho là chỉ là một nhà vừa mới thành lập công ty ma, ở chính thức thượng cương chi về sau, mới là ý thức được chính mình sai rồi. Hồng Cơ cao ốc rất nổi danh, tương ứng có thể ngụ lại Hồng Cơ tòa nhà đồ sộ công ty, đều không đơn giản, Phỉ Phỉ tập đoàn mặc dù còn không có chính thức doanh nghiệp, nhưng công ty chính rơi vào Hồng Cơ cao ốc, mặc kệ sau này phát triển như thế nào, nhiều tiền lắm của là nhất định. Hôm nay là Tào Tiểu San lần đầu tiên đi làm, nàng không nghĩ tới, cái kia thoạt nhìn có điểm kỳ quái nam nhân, vậy mà lại là công ty tổng tài, mà nàng dĩ nhiên, còn đem công ty tổng tài cả lại. Mặc dù, đó cũng không phải sai lầm gì, nhưng vẫn là không khỏi lo sợ bất an. Giang Trần cùng Lưu Vũ Phỉ ở trong phòng làm việc đợi 20 phút tả hữu, đi ra phòng làm việc về sau, Lưu Vũ Phỉ chân vẫn có chút như nhũn ra. Tổng tài, Lưu Tổng. Chứng kiến hai người xuất hiện, Tào Tiểu San nhỏ giọng lên tiếng chào. Giang Trần nghe được Tào Tiểu San thanh âm, hướng phía Tào Tiểu San đi tới, Tào Tiểu San sợ kêu to một tiếng, khuôn mặt sắc đều là thay đổi, sẽ không phải là mới vừa hành vi, làm cho vị này trẻ tuổi tổng tài tức giận, muốn đem nàng cho cuốn gói đi. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn dùng xuống. Giang Trần nói, Tào Tiểu San không rõ vì sao, nhưng vẫn là rất nhanh lấy điện thoại di động ra đưa cho Giang Trần. Giang Trần cầm Tào Tiểu San điện thoại di động, bấm hào mã số của mình, đến khi tiếng chuông vang lên, mới là cắt đứt, đưa điện thoại di động trả lại cho Tào Tiểu San. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi tháng tiền lương 1 vạn. Giang Trần nói, a, Tào Tiểu San hô hấp đều là dồn dập. Nghi Lan thành phố người đều tiền lương trình độ cũng không cao, nàng mới vừa tiến vào công ty, vẫn là một cái trước sân khấu công tác, bây giờ là mỗi tháng 3.000 năm tiền lương, ở Nghi Lan thành phố đã coi như là tốt vô cùng. Làm sao đều không nghĩ đến, Giang Trần vừa mở miệng liền trực tiếp cho nàng thêm đến rồi 1 vạn, hoảng sợ trái tim đều nhanh theo trong lồng ngực nhảy ra. Nhớ kỹ mã số của ta, lấy sau trong công ty có chuyện gì tình, trước tiên điện thoại cho ta, nhớ kỹ, nhất là có quan hệ Đại Phỉ Phỉ chuyện tình. Giang Trần dặn dò. Được. Tốt đẹp Tào Tiểu San dập đầu nói cả lăm gật đầu. Đến khi Giang Trần cùng Lưu Vũ Phỉ vào thang máy ly khai, Tào Tiểu San vẫn có chủng cảm giác nằm ngộng, nàng tin tưởng dùng sức khắp bóp bắp đùi. Cảm nhận được đau nhức, mới hiểu không là ở nằm mơ. Nguyên bản lo lắng bị cuốn gói nàng, chẳng những không có vứt bỏ công tác, ngược lại còn bị trên trời rơi xuống tới bánh đập. Thân là nữ nhân, Tào Tiểu San rất có thể minh bạch Giang Trần lời kia là có ý gì, Lưu Vũ Phỉ tuổi trẻ mạo mỹ, nhất định sẽ khai tới một ít cuồng phong lãng điệp, nàng phải làm, chính là đem những thứ kia cuồng phong lãng điệp cản ở ngoài cửa, thật sự là ngăn không được, liền cứ gọi điện thoại cho Giang Trần, làm cho Giang Trần giải quyết. Giang Trần, ngươi thu mua Tiểu San là muốn nàng giúp ngươi giám thị ta đây. Nhíu nhíu mày, Lưu Vũ Phỉ nói. Là bảo hộ ngươi. Giang Trần rất khẳng định nói. Cũng không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Lưu Vũ Phỉ hơi có chút xấu hổ. Người đàn ông này, muốn chiếm làm của riêng cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ điểm. Đi tới công ty, người nào đều mặc kệ, trước hết cùng trước sân khấu khoác lên gần như. Giang Trần cười cười, nói ra, vậy ngươi cứ coi ta là bụng dạ hẹp hòi được rồi. Nói vừa nói, Giang Trần chính là sầu mi khổ kiểm đứng lên. Chúng ta thật muốn đi gặp mẹ vợ. Cái gì mẹ vợ, đó là ta mụ. Lưu Vũ Phỉ vội vàng cải chính. HTTP. Một dạng giống nhau. Giang Trần cười ha hả, có thể làm sao cười làm sao không được tự nhiên. Hắn cùng Lưu Vũ Phỉ ở trong phòng làm việc thật tốt, đồng nhiên Lưu Vũ Phỉ nhận được Lữ Ánh gọi điện thoại tới, làm cho nàng về nhà một chuyến, thuận tiện đem Giang Trần cho mang bên trên. Lĩnh giáo qua mẹ vợ lợi hại Giang Trần, tự nhiên không tốt làm lỡ thời gian, không phải sao. Lập tức lên hấp ta hấp tấp ly khai phòng làm việc. Giang Trần, ta nhìn ngươi thế nào một bộ rất sợ dáng vẻ, mẹ ta cũng sẽ không ăn thịt người. Lưu Vũ Phỉ có điểm buồn cười nói, người đàn ông này, luôn luôn tùy tiện không có tránh hành, cư nhiên cũng có làm cho hắn phạm sợ thời điểm, thực sự là ly kỳ vô cùng. Không phải sợ, là... Nô, ngươi biết. Giang Trần thở dài. Ta làm sao biết, ta liền biết ngươi yêu mến khi dễ ta. Lưu Vũ Phỉ cố ý nói. Ta đương nhiên khi dễ một chút ngươi. Nếu không, lẽ nào ta đi khi dễ mẹ vợ không được, vấn đề là ta dám không? Giang Trần cười khổ một tiếng, nói ra, phụ cận đây ngươi tương đối quen thuộc, ở đâu có thương trường, chúng ta đi trước mua chút đồ đạc. Mua cái gì? Lưu Vũ Phỉ nghi ngờ hỏi. Rất nhanh, khi thấy Giang Trần ở trong thương trường điên cuồng tảo hóa thời điểm, Lưu Vũ Phỉ chính là biết Giang Trần mua cái gì, đây là muốn mua lễ vật đi làm hắn vui lòng cái kia tương lai mẹ vợ đây. Xem Giang Trần một bộ hận không thể đem toàn bộ thương trường đều dọn đi tư thế, Lưu Vũ Phỉ vừa buồn cười vừa cảm động, nhón chân lên nhọn, len lén ở Giang Trần khuôn mặt lên hôn xuống. Bên này, Giang Trần cầm ngón tay chỉ một bên khác khuôn mặt. Lưu Vũ Phỉ xấu hổ, nhưng vẫn là ở bên kia khuôn mặt lên, chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, hôn một cái. Bao lớn bao nhỏ liên tiếp mua mười mấy, ra thương trường về sau, một tia ý thức toàn bộ nhét vào cốc sau, lái xe, hướng phía Lưu Vũ Phỉ trong nhà bước đi. Rất xa chứng kiến hốt chờ xem ra, Lữ Anh cười cười, đối với Lữ Anh nói ra, tỷ, lần này nhưng là ngươi gọi người tới được, có thể đừng cho người ta khuôn mặt sắc nhìn. Vừa nói chuyện, Lữ Anh đi ra ngoài đón, xe dừng lại, Lưu Vũ Phỉ nhảy xuống xe, kêu một tiếng tiểu di, Giang Trần thì là nhanh đi lấy quà tặng. Tiểu di, đây là đưa cho ngươi, một điểm tấm lòng nhỏ. Nắm lên vài cái túi, Giang Trần liền hướng Lữ Anh trong tay bỏ vào. Lữ Anh hé miệng cười khẽ, nhìn một chút Lưu Vũ Phỉ. Lưu Vũ Phỉ mặt nhỏ đỏ lên, kéo mất mặt xấu hổ Giang Trần hướng trong phòng vừa đi. Mẹ vợ. A, không đúng, A Di. Giang Trần cùng Lữ Ánh chào hỏi, tay mười mấy cái túi hướng Lữ Hoánh trong tay bỏ vào. Lữ Hoánh nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, bởi vì nàng căn bản là không tiếp nổi nhiều như vậy cái túi. Giang Trần, ngươi phóng tới cái bàn lên là được, ta đi rót nước cho ngươi. Lữ Anh cười tủm tỉm cho Giang Trần giải vây, vừa nói chuyện đi trước rót một chén nước qua đây. Giang Trần cất xong lễ vật, tiếp nhận ly nước, cũng không quát, uống, chính là nhìn Lữ Hoánh cười. Lữ Hoánh tức thì bị Giang Trần làm vui vẻ, nói ra, còn nhớ thù đây. Nơi nào có thể đây? Giang Trần há miệng liền đem nước trong ly cho uống cạn, nói ra, còn có thể lại uống một ly không? Còn nói không có mang thủ. Lữ Hoánh trắng Giang Trần liếc mắt, lúc này đây, tự tay đi cho Giang Trần rót chén nước. Giang Trần tiếp lấy cười ngây ngô, quả nhiên là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay, cầm lễ vật Lữ Hoánh, thái độ so với một lần trước há, quả thực làm cho hắn có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ngồi đi. Lữ Hoánh ý bảo Giang Trần ngồi xuống, mở miệng nói ra, lần này gọi ngươi qua đây, cũng không những chuyện khác tình, chính là hỏi một chút ngươi, ngươi có phải hay không cho Phỉ Phỉ mở một công ty? Mẹ, công ty không phải mở cho ta, là Giang Trần chính mình. Lưu Vũ Phỉ tiểu nói rằng, tên của công ty, gọi là Phỉ Phỉ đi. Lữ Hoánh một bộ người sáng suốt bộ dạng. Đúng, gọi là Phỉ Phỉ, tên này rất tốt, a di tên ngươi lấy tốt. Giang Trần nho nhỏ vớt đuôi nịnh bợ. Danh tự này không phải ta lấy, là Phỉ Phỉ ba nàng lấy. Lữ Hoánh không nhanh không chậm nói. Một cái vô mông ngựa ở tại chân ngựa lên, Giang Trần chút nào không cảm thấy xấu hổ, ngược lại nói ra, đó cũng là a di ngài gen tốt, Phỉ Phỉ mới xinh đẹp như vậy. Ngươi thì nhìn lên Phỉ Phỉ đẹp. Lữ Hoánh sừng sộ lên tới. Giang Trần cười cười, tiện đà dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra, a di, ta người này nói một mạch, nói sai rồi nói cái gì ngài cũng đừng trách tội, ta còn thực sự là coi trọng Phỉ Phỉ xinh đẹp. Một nữ nhân muốn tìm nam bằng hữu hoặc lão công, thường thường sẽ có rất nhiều yêu cầu, vóc người tướng mạo, xe phòng ở, gia đình bối cảnh, mà một người nam nhân muốn tìm nữ bằng hữu hoặc lão bà, thường thường tắc thì rất đơn giản, xinh đẹp là được. Rất đơn giản, cũng rất thô bạo. Giang Trần từ trước tới giờ không cảm thấy loại này sự tình có cái gì người không nhận ra, càng thêm sẽ không cảm thấy không có ý tứ thừa nhận. Lữ Hoánh sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Trần có thể như vậy trực tiếp, chợt tức giận nói, vậy tương lai Phỉ Phỉ già rồi, không đẹp, ngươi liền không cần nàng nữa. A Di, ta cho rằng ngươi là ở già mồm át lẽ phải, yêu mến một người, đầu tiên nhìn thấy là cái gì chứ, đương nhiên là tướng mạo, nhìn lần thứ hai vẫn là tướng mạo, nhìn thuận mắt, cảm thấy tâm động, mới có thể yêu mến. Mới có thể vào sâu hơn nhìn nội hàm, Phỉ Phỉ là nông cạn nữ nhân sao? Nàng là bởi vì ta có tiền mới yêu thích ta sao? Là bởi vì ta lớn lên đẹp trai mới yêu thích ta sao? Dĩ nhiên không phải. Ta đây là một cái nông cạn nam nhân sao? Đương nhiên cũng không phải. Giang Trần nghiêm trang đáp trả vấn đề, không chút nào hướng tự mình khuôn mặt lên rắt vàng rắt ngộ. Lữ Hoánh có điểm không quá tập quán Giang Trần phương thức nói chuyện, nàng cũng không thể nói Lưu Vũ Phỉ nông cạn hoặc Giang Trần nông cạn, nếu không... chẳng phải là chê bai Lưu Vũ Phỉ. Lữ Hoánh lại là sửng sốt một chút, mới nói ra, Giang Trần, ngươi lời nói này nhưng thật ra rất xinh đẹp, ta đây chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dự định cùng Phỉ Phỉ kết hôn sao? Cái này, tạm thời không có tính toán. Giang Trần thành thành thật thật nói. Ngươi, Lữ Hoánh vô bàn lên, không tính kết hôn, đây chẳng phải là đùa bỡn Lưu Vũ Phỉ cảm tình, đùa bỡn cũng liền đùa bỡn đi, cư nhiên ở trước mặt nàng thừa nhận việc này, thật to gan. Lưu Vũ Phỉ khuôn mặt sắc phát bạch. Nỗi lòng buồn bã, nàng cũng không nghĩ đến Giang Trần hội nói lời như vậy, nguyên lai là không tính kết hôn sao. Như vậy, nàng và Giang Trần trong lúc đó, xem như là chuyện gì xảy ra. A Di, ta đều nghĩ xong, kết hôn chỉ là một cái hình thức, cái này không trọng yếu, quan trọng là. Ta và Phỉ Phỉ giữa ái tình kết tinh, ta muốn trước cùng Phỉ Phỉ sinh đứa bé, A Di ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trần không chút hoang mang nói. Sanh con. Lữ Hoánh đầy ngập lửa giận hóa thành cho tàn. Thay vào đó là vô tận gánh ưu. Ở Lưu Vũ Phỉ vấn đề lên, nàng lo lắng nhất chính là hài tử vấn đề, đây là nàng cho tới nay lớn nhất khúc mắc, đem lòng của nàng gắt gao. Nào biết đâu rằng, sợ nhất là cái gì, ngược lại liền tới cái gì, Lữ Hoánh khuôn mặt sắc dần dần chuyển thương bạch, há miệng, muốn nói một câu nói, cũng là làm sao đều nói không ra lời. Đúng, chính là sinh đứa bé. Giang Trần dùng sức nhẹ gật đầu, giọng nói cực kỳ khẳng định. Số tử, 2642. Chương 193, sanh con là vấn đề lớn, ở mại y. Đại Phỉ Phỉ, ngươi cảm thấy ta vừa rồi tại mẹ vợ trước mặt biểu hiện như thế nào đây? Mẹ vợ cười vui vẻ như vậy, xem ánh mắt của ta là như vậy từ thiện, chắc là đối với ta tương đối hài lòng chưa? Nửa tiếng đồng hồ chi về sau, mới nhất lên xe, Giang Trần chính là lấy không kịp chờ đợi tư thế, ở Lưu Vũ Phỉ trước mặt khoe khoang lấy, bày ra một bộ khen ta nhanh lên một chút khen ta, nếu không, sẽ chết đức hạnh, đắc ý cái không được.
Rất bình thường.
Lưu Vũ Phỉ không ngựa mèo trắng Giang Trần liếc mắt, tức giận vừa buồn cười, nói không nên lời tới là dạng gì tư vị. Tâm tình của nàng, giống như là ngồi xe cắp treo tựa như, nhấc lên một chút, quả là nhanh muốn bệnh tim phát tác. Có trời mới biết Giang Trần đầu óc là thế nào lớn lên, nói cái gì mở miệng liền tới, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, mà nói đến nhất về sau, Lữ Hoánh dĩ nhiên là bị Giang Trần cho thuyết phục, kết quả là, nàng liền bữa cơm đều ăn không lên, chính là bị chạy ra. Xem Lữ Hoánh cái kia không dằn nổi dáng vẻ, kém chút không có nói thẳng ra muốn nàng và Giang Trần đi tiểu điếm ngân phòng, trước tiên đem hải tử sanh ra được lại nói. Lúc trước ghét bỏ giống như căn thảo, bây giờ yêu mến giống như khối bảo, đại để chính là Lữ Hoánh tâm tính vẽ hình người. Đối với việc này, Lưu Vũ Phỉ cũng không biết làm như thế nào nhổ nước bọn. Muốn nói nàng dáng dấp rất chắc trở, thuộc về hận gả lớn tuổi nữ thanh niên nói, cái kia cũng có thể lý giải, vấn đề là hiện tại tình huống này, không quen truy cầu người chúng. Tôm thước nhỏ 2-3 trích vẫn phải có. Ngoại trừ cái kia một chút nan ngôn chi ẩn, quả thực có thể nói hoàn mỹ đô thị nữ tính, ở đâu có làm như vậy nhân gia mụ. Rất bình thường. Giang Trần tức thì chính là không vui. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Lưu Vũ Phỉ xấu hổ, hận hận nói ra, ngươi ở đây mẹ ta trước mặt đem lời nói dễ nghe như vậy, nếu như không làm được, nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Sinh đứa bé mà thôi, rất dễ dàng, nửa phút là có thể làm được. Thì nhìn đại phỉ phỉ ngươi có nguyện ý hay không sinh. Giang Trần lười biếng nói. Không muốn. Lưu Vũ Phỉ không chút nghĩ ngợi chính là trả lời. Sau cùng lại là yếu ớt nói ra, công ty mới vừa khởi bước, rất nhiều chuyện tình phải bận rộn, ở đâu có thời gian sinh con. Hơn nữa xấu hổ một chút, Lưu Vũ Phỉ vẫn là cố gắng hết sức đi chiếu cô Giang Trần cảm xúc, thấp nói rằng, chúng ta đều còn như thế tuổi trẻ, nhanh như vậy liền sinh con, cũng không tiện, ngươi cũng không thể đến lúc đó ôm đứa bé đi lên đại học chứ. Giang Trần bật cười, nói ra, đại phỉ phỉ, lời này hướng đơn giản nói, kỳ thực chính là ngươi muốn cùng ta quá nhiều mấy năm hai người thế giới đúng không? Ai nghĩ cùng ngươi quá hai người thế giới? Lưu Vũ Phỉ nháo cái vai mặt hoa. Nhưng là vấn đề là cái này rất khó làm à, ngươi biết, ta muốn lấy lòng tương lai mẹ vợ, cái này sanh con là vấn đề lớn, ta đều làm qua cam đoan, tuyệt đối có thể trị hết thân thể ngươi vấn đề, thời gian này ngắn còn dễ nói, một lúc sau đây, cái bụng còn không có phản ứng. Không chừng mẹ vợ làm sao đâm ta cổ xuống đây. Giang Trần thở dài. Lưu Vũ Phỉ liền bất minh bạch, Giang Trần mở miệng một tiếng mẹ vợ làm sao có thể nói như thế có thứ tự, tựa như thực sự thành công đem nàng cho bắt cóc như vậy. Lưu Vũ Phỉ suy nghĩ một chút nói ra, ngươi trước tiên có thể chữa bệnh cho ta, đến lúc đó ta đi y viện làm một cái tỉ mỉ kiểm tra, cầm chẩn đoán bệnh chứng minh cho mẹ ta xem. Không được. Giang Trần không chút nghĩ ngợi chính là cự tuyệt cái này vừa nghe đứng lên liền không được tốt lắm kiến nghị. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào sao? Lưu Vũ Phỉ không có biện pháp, giọng nói có điểm ngạo kiều. Nô, ngươi xem phía trước nhà kia tiểu điếm như thế nào đây? Giang Trần cầm ngón tay chỉ đường phía trước, chợt xóa khai trọng tâm câu chuyện. Lưu Vũ Phỉ được kêu là một cái khi a, làm nửa thiên, ngày, người này chính là muốn lừa nàng đi tiểu điếm ngân phòng, buồn bực nói ra, ngươi trước chữa bệnh cho ta, nếu không thì chớ hòng mơ tưởng. Ta có thể gọi điện thoại cho mẹ vợ. Giang Trần không chút hoang mang nói. Chậm ung dung móc ra điện thoại di động, ở Lưu Vũ Phỉ trước mắt lắc lư xuống. Bằng vào ba tức bất lạn miệng lưỡi, hắn ngoại trừ thành công thuyết phục Lữ Hoánh tiếp thu hắn cái này tương lai con rể bên ngoài, còn thành công cùng Lữ Hoánh trao đổi phương thức liên lạc. Ngươi dám? Lưu Vũ Phỉ lập tức liền luống cuống, lại không tốt chém giết Giang Trần điện thoại di động, cắn răng một cái nói ra, xe đỗ, ta muốn xuống xe. Giang Trần cười một tiếng, thật đúng là lanh lẹ ở ven đường đem xe dừng lại. Lưu Vũ Phỉ đăng thì chính là lừa vòng. Bình thường nghe Giang Trần hoa ngôn xảo ngữ mở miệng liền tới, dấu ngon dấu ngọt dính người chết không đền mạng, điển hình tình thương trí thương đôi cao, trời giận người phẫn cái chủng loại kia, ai cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn chiếm được nửa điểm chỗ tốt, làm sao cái này thì liền đầu góc đường ngắn đâu. Nàng nói xe đủ, bất quá là một câu không có quá đầu góc nói lấy, là muốn mạnh mẽ rời đi Giang Trần chú ý lực, miễn cho song phương xấu hổ, cũng không phải thật muốn Giang Trần xe đủ, ai sẽ nghĩ đến, muốn chết mà không được chết, Giang Trần cư nhiên thật đem xe dừng lại. Lưu Vũ Phỉ bối rối một hồi, ngồi ở trong xe không phải, xuống xe cũng không phải, có tâm mở miệng chịu thua, lời đến khỏe miệng, rồi lại làm sao đều nói không ra miệng. Đáy lòng điếu ớt thở dài, vươn run rẩy tay, Lưu Vũ Phỉ cuối cùng là đẩy cửa xe ra, chậm gì đem mình chuyển xuống xe. Xuống xe về sau, Lưu Vũ Phỉ níu níu niết niết ở bên cạnh xe ma thẳng một hồi, thấy Giang Trần không chút nào xuống đem nàng kéo, không cho nàng ý rời đi, trong bụng lại là thở dài, lay động cước bộ, dọc theo đường cái đi về phía trước đi. Đi vài bước, Lưu Vũ Phỉ hơi dừng lại, đi lại mấy bước, cứ như vậy tuần hoàn qua lại, một cước nhẹ một cước trọng, trong đầu loạn tao tao, dạng gì cách nghĩ đều có. Sau lưng hót chờ, khoảng cách càng kéo càng xa, xe liền đứng ở nơi nào, không có lái đi, người bên trong xe ngồi ở điều khiển vị trí lên, cách một điểm khoảng cách, xem không rõ ràng khuôn mặt lên là một loại gì biểu tình. Lưu Vũ Phỉ cảm giác đặc biệt lòng chua xót, nàng và Giang Trần ở chung, luôn luôn làm ầm ĩ, thậm chí không được tự nhiên, Giang Trần cường thế bá đạo, một vị đi phía trước đẩy mạnh, song phương quan hệ tiến triển nhịp điệu, mau làm cho nàng trở tay không kịp. Nàng là hốt hoảng, là bối rối, có thể chưa từng không phải ngọt ngào vui vẻ. Giang Trần chính là có bổn sự như vậy, rõ ràng khiến người ta căm tức nghiến răng nghiến lợi, lại cứ sinh không ra nửa điểm hận ý, cứ như vậy quấn á lượn quanh a, thành thói quen bên người có một người như vậy. Thói quen hắn vô liêm sỉ, thói quen hắn hành vi phóng đãng. Làm sao từng không phải hưởng thụ đâu. Lưu Vũ Phỉ không phải là không có truy cầu người, có thể những người đó hoặc là thân sĩ hoặc là dối trá, có ai giống như là Giang Trần như vậy mắng chàng, cứ như vậy trực lăng lăng chạy thẳng tới trái tim mà đến, còn đánh vào trái tim mềm mại nhất địa phương, liền tránh cũng không để cho người tránh. Không tính là nhiệt liệt, cũng tuyệt đối mệt nhọc, một mạch đem nàng thiếu nữ tâm sự, từng điểm nghiền nát tinh tế linh tinh, không để cho nàng từ tự chủ nhớ hắn nhớ kỹ hắn, nhớ kỹ hắn tốt, nhớ kỹ hắn hư, tóm lại chính là không thể quên được, cũng không bỏ được quên mất. Lưu Vũ Phỉ cũng không biết làm sao vậy, hội xảy ra chuyện như vậy tình, nàng biết mình nói sai, nhưng là, quá khứ có Giang Trần dụ dỗ đang cầm, không phải giả ngây giả dại chính là làm bộ làm tịch, rất nhanh thì có thể đem tâm tình cho thả ra ngoài. Đột nhiên tới chuyển biến, Lưu Vũ Phỉ là không thích đứng, nàng chậm rãi đi tới, đầu càng rũ xuống càng thấp, tâm tư thật chặt quấn quýt lấy nhau, lòng đang méo đau nhức. Hắn phải là một rất kiêu ngạo nam nhân đi. Lưu Vũ Phỉ yên lặng tự nói, không thể ức chế có chút bối rối, nàng đang sợ, không biết lấy sau nên làm gì bây giờ. Như nàng cứ như vậy nhất đi thẳng về phía trước, rất nhanh, nàng thì nhìn không đến sau lưng một chiếc kia xe, vậy có phải hay không ý nghĩa, từ hôm nay hướng về sau, nàng sẽ cùng Giang Trần càng chạy càng xa. Đó không phải là kết quả nàng muốn, nàng là căng thẳng, rụt rè kèm theo lấy một loại đối với không biết sợ hãi, không thể nói không yêu thích Giang Trần, chỉ có thể nói, cảm tình không tới cái kia phần lên, làm cho nàng có thể liều lĩnh đi vì Giang Trần làm một chuyện gì. Nàng ra khỏi một lần tai nạn xe cộ, bị thương thân thể, y viện sổ khám bệnh xuất hiện về sau, trực tiếp đem nhất thanh xuân thì giờ đẩy vào hắc ám, rơi xuống vực sâu. Cái kia thì năm thiếu, đối nhau hài tử hay không sự tình không có cụ thể khái niệm, phụ thân mất sớm, khuôn mặt đều mơ hồ, chỉ nhớ rõ mẫu thân tốt thời gian mấy tháng trong, yên lặng gật lệ. Tâm tư là nhạy cảm là tế nhị, Giang chống đỡ quá một đoạn kia nhất u tối thời gian, nhất sau cũng chung quy chưa từng nhìn thấy chân chính quang minh. Tuổi tác dần dần lớn, cuối cùng thấy bàng hoàng, áp lực theo nhau mà tới, có thể nàng lại là kiêu ngạo, không chịu cúi đầu, chính là không chịu hướng hiện thực cúi đầu. Trong xương cái loại này trải qua gian khổ mà trưởng thành kiêu ngạo, điên cuồng nảy sinh, không phải không ước mơ lãng mạn, nhưng hiện thực gắt gao đặt ở đỉnh đầu, không thở nổi. Không muốn thỏa hiệp, chung quy chính là gieo hậu quả xấu. Hai người kiêu ngạo đụng vào nhau, hội xảy ra chuyện gì, trước lúc này, Lưu Vũ Phỉ là không biết, hiện tại, nàng cuối cùng là đã biết. Nàng đã biết cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng muốn xoay người sang chỗ khác, chạy đến hốt chờ nơi nào, đập xe cửa xe hoặc gõ cửa sổ xe, hướng Giang Trần nói lời xin lỗi. Giang Trần tiếp thu áy náy của nàng là kết quả tốt nhất, như không muốn tiếp nhận nói. Gặp phải không muốn tình huống sao? Lưu Vũ Phỉ không hiểu khủng hoảng, nếu là hai chọn một, quyền lựa chọn lại đều ở đây Giang Trần tay lên, không thể nghi ngờ, 50% có khả năng, đủ để cho nàng rủi rè. Đây không phải là phương thức tốt nhất. Lưu Vũ Phỉ khẽ gật đầu một cái, nhưng về sau, nàng nhìn thấy xuất hiện ở ánh mắt phía trước tiểu điếm. Chính là Giang Trần vừa rồi chỉ qua nhà kia tiểu điếm, một nhà rất thông thường xích tiểu điếm nhỏ, chiêu bài lại làm rất lớn, đại bạch trời cũng mở ra đèn, xa xa là có thể chứng kiến. Lưu Vũ Phỉ nhìn chằm chằm quán rượu chiêu bài nhìn một hồi, đáy lòng đột nhiên sinh ra một lực lượng, nàng bước chân dần dần nhanh hơn, hướng phía tiểu điếm phương hướng đi tới. Ta muốn gian phòng, nhà một gian, giường lớn phòng. Đây là ta chứng minh nhân dân. Làm tốt thủ tục, đưa qua thẻ mở cửa phòng, Lưu Vũ Phỉ vào thang máy, nàng lấy điện thoại di động ra, lật tới Giang Trần số điện thoại, nghĩ gọi điện thoại cho Giang Trần, lại là thay đổi chủ ý, cảm thấy gửi nhắn tin tương đối khá. Thật nhanh tại điện thoại lên đánh lên một hàng chữ, gần phát ra ngoài thời điểm, Lưu Vũ Phỉ chần chờ có chút một hồi, lại là cất điện thoại di động, còn chưa đến thời điểm. Ca thẻ, tiến vào phòng, cởi quần áo, vào phòng tắm, dùng 5 phút đồng hồ thời gian đơn giản vọt vào tắm. Lưu Vũ Phỉ chùm khăn tắm đi ra phòng tắm, cảm thấy có điểm lạnh, tiện tay đem điều hòa mở ra, sau đó sẽ lần lấy ra điện thoại di động. Cái này nhất trước nhất về sau, có chừng 10 phút, Giang Trần điện thoại di động bỏ vào một cái tin nhắn ngắn. Giang Trần không có vội xem tin nhắn ngắn, hắn có chứng kiến Lưu Vũ Phỉ tiến nhập tiểu điếm, lại là đợi gần 10 phút, Giang Trần mới làm một cước chân ga, đem xe lái đến cửa tiệm rượu xe đỗ bãi, nắm lên điện thoại di động, đi nhanh vào quán rượu. Ê, gì, chương này làm sao có loại nữ liên tiếp dắt lửa thuê? Số tử, 2695. Chương 194, ngươi nói ta sẽ không phải là có A. Ở mãi ý. 10 phút có thể làm nhiều thiếu sự tình. Tiến vào phòng, rội cái nước, lau khô thân thể, hôn, xoa, ma sát, ướt át, tiến nhập, va chạm, vặn mèo, thân âm. 10 phút hiển nhiên quá ngắn, nhất giản hóa trình tự biến hóa bước, đi, là tới không kịp đi hết. Dựa theo Giang Trần trước sau như một phong cách, đại khái chính là tiến vào ma sát giai đoạn. Như bầu không khí đủ tốt, cái gì đều muốn mở ra âm nhạc, uống chén rượu đỏ, phòng trừng cũng chỉ có thể đến hôn giai đoạn. Đương nhiên, sự thực thượng, hạ xe chi về sau, tiến nhập tiểu điếm, đến xuất hiện ở 5 tầng cửa gian phòng, Giang Trần lại là hoa ước chừng thời gian 1 phút. Cái này ý nghĩa, trong phòng Lưu Vũ Phỉ, có 10 thời gian 1 phút một chỗ. Cũng ý nghĩa, Giang Trần lãng phí 10 thời gian 1 phút. Ban ngày, tiểu điếm từ trong ra ngoài, đều là trống rỗng, thật dài một cái hành lang, thẳng tắp thông đến chỗ rẽ nơi thang máy, Giang Trần chính là dọc theo hành lang, đi nhanh trực tiếp đi tới cửa phòng. Cửa phòng khép hở, Giang Trần tiện tay đẩy cửa ra đi vào. Rộng lớn giường lên, Lưu Vũ Phỉ co do nằm nghiêng ở nơi nào, vừa vặn đối diện cửa, Giang Trần liếc mắt vừa vặn chứng kiến Lưu Vũ Phỉ cái kia nhíu chặt hai hàng lông mày. Mở phòng đều bất đắc dĩ, thật là không có gợi cảm nữ nhân đây này. Giang Trần lắc đầu, chợt bật cười. Hắn vừa rồi cố ý đem xe dừng lại, vì chính là nhìn Lưu Vũ Phỉ có phản ứng gì. Lưu Vũ Phỉ quấn quýt nửa thiên, ngày, chạy đến tiểu điếm mở ra một gian phòng, trả lại cho hắn dây cốt tin nhắn ngắn, nói là ở trong phòng chờ hắn, thành thật mà nói, ít nhiều có chút ngoài Giang Trần dự liệu bên ngoài. Thật là một xỏa nữ nhân A. Than khẽ, Giang Trần đưa tay tới, muốn sờ một chút Lưu Vũ Phỉ mặt, tay rất nhanh lại là rụt trở về. Lưu Vũ Phỉ đang ngủ, hắn không muốn đem nàng đánh thức. Lại nói tiếp, những khi này, công ty tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi, toàn bộ đều là Lưu Vũ Phỉ ở vất vả, trong xương đều là mang theo cỗ hể vải tinh thần. Lưu Vũ Phỉ chính mình chưa từng ý thức được, Giang Trần đương nhiên nhìn ra. Hảo hảo ngủ một giấc đi, tỉnh lại đừng nữa suy nghĩ lung tung. Giang Trần thuận tay cầm lên điều hòa điều khiển từ xa, điều một cái thích hợp nhiệt độ, xoay người đi ra ngoài, đi vài bước, thuận quá một chai thủy, mở chốt đặt ở đầu giường, mới là ly khai. Lưu Vũ Phỉ lúc tỉnh lại, đã là chạm vào tối. Lưu Vũ Phỉ tỉnh lại cái động tác thứ nhất chính là theo bản năng hướng bên giường sờ soạn, mơ mơ màng màng sờ soạn một hồi, cái gì đều không mò lấy, một đôi xinh đẹp con mắt, mới là đột một mở. Ta làm sao đang ngủ, Giang Trần không có tới. Thật to con mắt, ở trong phòng nhìn một vòng lại một quay vòng, thậm chí Lưu Vũ Phỉ còn cố ý chạy đến trong phòng tắm nhìn một cái, cũng không phát hiện Giang Trần thân ảnh, đặt mông ngồi ở bên giường, nói không nên lời là thất lạc vẫn là ảo não. Ta chớ nên ngủ. Lưu Vũ Phỉ xoa xoa khuôn mặt, có chút đắng buồn bực. Có trời mới biết nàng dùng bao nhiêu dũng khí mới mở cái phòng, mới phát cái tin nhắn ngắn cho Giang Trần, nàng cũng định đem mình giao cho Giang Trần, có thể không thể làm được toàn tâm toàn ý, nhưng nàng hội cố gắng hết sức toàn tâm toàn ý. Kết quả cuối cùng cũng là, nàng đang ngủ, còn nhất ngủ chính là ngủ vài tiếng đồng hồ, tỉnh lại liền Giang Trần bóng người cũng không thấy. Gì, nơi đây làm sao có bình lái qua thủy? Khoe mắt lướt qua, thoáng nhìn tủ đầu giường lên một chai tre mở đinh ốc lấy nước khoáng. Lưu Vũ Phỉ giật mình. Nàng nhớ kỹ rất tinh tường, nàng tắm xong về sau, liền nằm giường thượng đẳng Giang Trần, mặc danh kỳ diệu liền đã ngủ, cũng không có cầm thủy. Như vậy nước này, là Giang Trần để ở chỗ này. Lưu Vũ Phỉ đem thủy bắt vào tay lên, hai cái tay nắm thật chặt, lại một lần nữa đứng dậy, đi đến rồi nơi cửa. Khép hờ môn, bị đóng lại, cái này biểu thị trong phòng đã từng có người đến qua. Chi về sau, Lưu Vũ Phỉ giống như là tầm bảo tựa như, cố chấp ở trong phòng tìm kiếm Giang Trần đã tới vết tích, không lâu lắm, nàng liền phát hiện máy điều hòa không khí nhiệt độ bị điều quá. Trong phòng rất ấm áp, lại không đến mức oi bức, là thích hợp nhất ngủ nhiệt độ, Lưu Vũ Phỉ cầm bình nước, thoáng nước cổ lên, nhìn điều hòa lên biểu hiện nhiệt độ. Nhìn một chút, Lưu Vũ Phỉ chính là che miệng nở nụ cười, khóe môi độ cùng vẽ ra một kinh diễm mị sắc, tiêu ý hiệp như hoa. Giang Trần tới, Giang Trần lại đi nha. Hắn không có làm quá nhiều sự tình, chính là điều một chút máy điều hòa không khí nhiệt độ. Cho nàng mở nhất chai nước suối, còn có chính là, tiện tay đem cửa phòng mang theo. Cái này đều là việc nhỏ, nhỏ bé chi, ẩn chứa cảm động. Lưu Vũ Phỉ chỉ cảm thấy trái tim của chính mình ấm áp trướng phồng, nàng ý thức được nàng lo lắng sự tình vẫn chưa phát sinh, nàng phát hiện nàng yêu mến loại cảm giác này, giống như là đang nói một hồi yêu đương. Nho nhỏ uống một khẩu thủy, nhuận một chút hầu, Lưu Vũ Phỉ thì thào nói ra, loại cảm giác này, phải là yêu mến đi. Thời gian 7 giờ tối tả hữu, Sơn Nam Đường. Nơi này có một nhà gọi lò ly tạ quán ba. Đêm xuống, thành phố sống về đêm, vừa mới sốc lên mở màn, lò ly tạ quán ba vẫn còn không có doanh nghiệp, dì xét cánh cửa xếp kéo xuống hơn phân nửa, hư hư che. Một chiếc màu trắng hốt chờ thu tiền sâu, ba xe mini bật theo về sau, nhất lưu ở cửa quán rượu dừng lại. Đường điềm giải khai dây nỉ tan toàn, một bước theo trong xe chui ra, bó sát người áo cao bồi cùng quần jean, rộng lớn kính râm che khuất nho nhỏ gương mặt, dưới bàn chân thì là một đôi cùng mắt cá chân cao bang dày da màu đen, thỏa thỏa hôn đến gió, thỏa thỏa nữ vương phong phạm. Ngay sau đó, điều khiển vị trí phương hướng, song nhi xuống xe đến, màu đen áo da quần da, tản ra run sợ diễm khí tức, trắng trong thuần khiết khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi băng bó, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé mẫn, hiện ra vài phần quật cường anh khí. Ai nha nha, các ngươi lo lắng làm cái gì, mở rộng cửa a. Lõm một hồi tạo hình đường điểm lên tiếng, thon dài ngón tay trắng non chỉ hướng cửa quầy rượu, phát ra mệnh lệnh. Kéo môn. Cung Hỉ lớn tiếng hét lên một tiếng. Vài cái tiểu đệ, bước nhanh xông lên trước, từng thanh cánh cửa xếp cho kéo lên. Quán ba nội bộ trướng khí mù mịt, cửa bị kéo ra, bên trong nhân cũng không phản ứng gì, một cái ngậm thuốc lá đầu lông quăn đã đi tới, vẻ mặt không nhịn được nói ra, nay muộn không doanh nghiệp, đi. Các ngươi nơi đây người nào là người phụ trách, gọi hắn qua đây thấy ta. Đường điềm bản chứ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Yêu, muốn gặp siêu ca A. Lông quăn nổ ngụm khói, tặc lưu chạy con mắt ở đường điểm thân lên quét một vòng, lại liếc nhìn đứng ở đường điểm bên cạnh song nhi, trong mắt đều trừng trực. Đánh. Đường điềm nhíu. Cung Hỉ đám người sớm nóng lòng muốn thử, vừa nghe đến đường điểm lời này, lập tức chính là tiến lên, một cước đem lông quăn đạp lăn ở tại trên đất, một trận đấm đá. Các ngươi người phụ trách nơi này gọi siêu ca đúng không? Gọi siêu ca đi ra gặp ta. Đường điểm hướng trong quán rượu vừa đi lấy, lông quăn tiếng kêu thảm thiết, đưa tới toàn bộ nhân chú ý, trong quán rượu mười mấy người, dồn dập đứng dậy, nhãn thần bất thiện nhìn đường điểm. Ngươi là ai? Một cái vẻ mặt hung tướng đầu chọc hỏi. Ta chỉ cần thấy được siêu ca, lập tức bên trên. Đường điểm cũng không tâm tư lời nói nhảm, hướng phía song nhi trừng mắt nhìn. Song nhi hội ý. Nắm lên cái bàn cái trước bình rượu chính là một chai đập tới, lại là một cái khuỷu tay hoành đỉnh quá khứ, đầu chọc đều không phản ứng kịp, chính là ngã xuống trên đất. Nơi này là siêu ca sàn xe, các ngươi quá giới. Cho là chúng ta dễ khi dễ thật sao. Các huynh đệ, đánh cho ta. Người khác, dồn dập bị đường điểm thái độ làm tức giận, từng cái đằng đằng sát khí, kêu gào không ngớt. Xem bộ dáng là không ai dự định giúp ta gọi siêu ca đi ra đúng không? Đường điểm bỗng nhiên nở nụ cười. Tay một khẩu súng trong dây lát chĩa vào một cái đầu lên, ta đếm 3 tiếng, siêu ca không xuất hiện nữa, ta liền nổ súng, các ngươi có dám đánh cuộc hay không? Ngươi là ai? Ở nơi này lúc, quán ba lầu 2, một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Người kia nói, bước chậm theo lầu lên đi xuống, nhìn chằm chằm đường điểm nhìn mấy lần, nói, ta chính là siêu ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe nói ngươi là cùng hoa gia lẫn bảo, nơi này là hoa gia bãi. Đường điểm cười hì hì. Không sai. Siêu ca gật đầu. Vậy thì đúng rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta lan lộn. Đường điểm trực tiếp nói. Siêu ca biến sắc, hoa gia gặp vận rủi lớn, hắn chính dã tâm bừng bừng muốn thay vào đó, định đem hoa gia còn sót lại thế lực chỉnh hợp một chút, mình làm lão đại, không ao ước không hề làm gì cả, đã có người đã chạy tới thu tiểu đệ. Ngươi là ai? Siêu ca lần thứ hai hỏi tới vấn đề này, nhãn thần một hồi lóe lên. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi phục vẫn là không phục. Đường điềm nhàn nhạt nói, ta siêu ca sẽ nói ta không phục, liếc mắt chính là thấy được Cung Hỉ, cùng này đồng thời, hắn thấy được càng nhiều quen thuộc mặt mũi, khuôn mặt sắc không khỏi biến hóa càng thêm lợi hại. 5 phút đồng hồ về sau, đường điềm cùng song nhi ra quán bar, lên xe, lái xe ly khai. Không có tí sức lực nào, thật chán. Đường điềm bĩu môi, một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng. Nàng vốn đang cho rằng nay dạ hội rất náo nhiệt, không nghĩ tới siêu ca thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, nhanh như vậy liền nhận thua. Làm cho nàng liền chỗ chống phát huy cũng không có. Song Nhi cười cười, nói ra, như vậy thì rất tốt, gây quá lớn, đối với chúng ta không có lợi. Dù sao thì là không có tinh thần. Đường điềm lười biếng tựa ở lưng ghế dựa lên, trong mắt nhỏ giọt lưu loạn dạo qua một vòng, nói ra, Song Nhi, ngươi có đói bụng không? Ta đói, nếu không chúng ta đi ăn nướng đi. Song Nhi dở khóc dở cười nói ra, chúng ta dường như mới vừa ăn xong cơm không bao lâu, ngươi tại sao lại đói bụng? Không biết ta. Ngươi nói ta sẽ không phải là có đi. Đường điềm suy nghĩ một chút nói. Song Nhi biết vậy nên sợ hãi, tiểu nói rằng, dường như coi như là có, cũng sẽ không như thế nhanh đi, còn phải lại các loại, chờ, mấy ngày mới có thể biết.
Cũng đúng a.
Đường Điềm bật cười, Diêu Đầu hoảng não nói ra, bất kể, phản chính ta chính là muốn ăn nướng, đúng, ta trước gọi điện thoại cho Giang Trần, hỏi hắn có thời gian hay không.
Một phút đồng hồ chi về sau, cúp điện thoại, Đường Điềm tức giận kêu to lên, chết không có lương tâm, gọi hắn theo ta ăn bữa nướng cũng không chịu, nói cái gì buồn ngủ, ngủ sớm như vậy cái gì thấy, nhất định đang bồi nữ nhân khác.
Chúng ta đây còn ăn nướng sao?
Song Nhi cười khổ nói.
Ăn, đương nhiên ăn, tức chết ta rồi, ta muốn rượu chè ăn uống quá độ, ta muốn béo lên, ta muốn bóc người biến hình, nhìn hắn còn dám hay không bội tình bạc nghĩa.
Đường Điềm thì thầm nói không ngừng.
Giang Trần đang nằm ở phòng ngủ giường nhỏ lên, nào biết đâu rằng liền Đường Điềm có nhiều như vậy bừa bộn ý niệm trong đầu, cúp điện thoại sau tùy ý đưa điện thoại di động để ở một bên, đang muốn ngủ tiếp, chuông điện thoại di động lại là vang lên.
Là một cái tin nhắn ngắn tiếng chuông, Giang Trần tưởng Đường Điềm gửi tới, đưa qua điện thoại di động nhìn một cái, cũng là một cái số xa lạ, phát là một tấm hình ảnh, một tấm rất đơn giản hình ảnh là ưu ám âm trầm màu sắc, đó là một cái đầu khô lâu.
Số tử, 2614. Chương 195, tay phải của ta buông xuống đồ đao, ở mại y.
Sư phụ, hôm qua thiên, ngày, muộn lên ta và tiểu thư đi một chuyến lọ lì tạ quán ba.
Nghi Lan trường học, vô danh ven hồ.
An mặc bạch sắc quần áo thể thao Song Nhi, cầm trong tay một căn cành liễu, một cái nện lấy mặt nước, sự mềm dẻo thân thể, lần lượt không xuất đạo kinh diễm độ cung.
Một bên nhìn chằm chằm mặt nước lên, bị nện ra từng đạo sóng gợn, Song Nhi một bên nhẹ giọng vừa nói chuyện, đem hôm qua thiên, ngày, cùng Đường Điềm làm những chuyện như vậy tình, đơn giản hướng Giang Trần làm một cái hội báo.
Cái này đều là Đường Điềm ý tứ, nhưng là Đường Điềm nữ nhân kia hôm qua cùng Giang Trần gọi điện thoại tới chi sau chính là bắt đầu động kinh, vì vậy cũng chỉ có thể làm cho Song Nhi mà nói.
Hoa ra,
Giang Trần hai tay gối lên nao về sau, thư thư phục phục nằm bãi cỏ lên, nghe được cái tên này hơi hơi nghi hoặc một chút.
Chúng ta nhận được tin tức, Hoa ra thủ hạ chính là người, hôm qua thiên, ngày, có điều tra qua ngươi.
Song Nhi như thực chất nói.
Ồ, Giang Trần bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới hôm qua trong đã gặp cái ngốc kia bạch ngọt nữ nhân tới.
Có lẽ là nữ nhân cá tính quá mức đặc biệt, cùng bên người hắn mỗi người đều không quá đồng dạng duyên cớ vì thế, cho Giang Trần lưu lại ấn tượng, cũng là khá là sâu sắc.
Sư phụ ngươi có muốn hay không gọi điện thoại cho tiểu thư?
Nói xong chính sự, Song Nhi hỏi.
Giang Trần cười cười, nói ra, nàng lại cái kia thần kinh không được bình thường.
Song Nhi ám tự oán thầm. Còn chưa phải là sư phụ ngươi gây, chẳng qua lời này không thể nói ra khẩu, tiểu nói rằng, sư phụ, ta cảm thấy tiểu thư rất thích ngươi.
Cái này là khẳng định.
Giang Trần rất hài lòng nói.
Song Nhi ở một dưới, không khỏi bật cười.
Vẫn là mệt đến tình trạng kiệt sức, Song Nhi vứt bỏ tay cành liễu, kéo mệt mỏi thân thể đi hướng Giang Trần.
Mỗi ngày sáng sớm, nàng hội chuẩn thời cơ đến tìm Giang Trần cũng là chuẩn thì ở chỗ này đợi nàng, mỗi ngày lặp lại một dạng sự tình. Làm cho Song Nhi cảm giác trên có điểm chết lặng.
Nàng không phải rất tinh tường bộ dáng như vậy ý nghĩa ở đâu, nhưng là Giang Trần từ đầu đến cuối không có nói quá nhiều, làm cho Song Nhi ở bất đắc dĩ đồng thời, lại là có điểm vẻ ngoài, âm thầm hoài nghi mình có phải hay không quá ngu ngốc.
Mệt chết đi.
Chứng kiến Song Nhi lòng có chút không yên, Giang Trần cười nhạt hỏi.
Không.
Không phải Song Nhi lắc đầu, xem Giang Trần liếc mắt, cuối cùng là không đem lòng nghi vấn hỏi lên.
Nô, nơi này có vài đoạn video, ngươi xem một chút.
Vừa nói chuyện, Giang Trần đem điện thoại di động đưa tới.
Video nhất cùng sở hữu tam đoạn, Song Nhi nhận lấy điện thoại di động, mở ra đoạn thứ nhất video, liếc mắt nhìn, khuôn mặt sắc tức thì đốt đỏ lên, kinh ngạc không thôi.
Đoạn video này là vỗ nàng cầm cành liễu nện mặt nước tình hình, cũng không biết Giang Trần là lúc nào trộm vỗ xuống, nàng một điểm chi giác cũng không có.
Nhìn kỹ một chút có không hề có sự khác biệt.
Ngáp một cái, Giang Trần lười biếng nói.
Song Nhi nhẹ nhàng gõ đầu, nếu Giang Trần nói như vậy, nàng liền xem rất nghiêm túc.
Nhìn cảm giác có điểm khó chịu, mặc dù là mỗi ngày đều ở đây làm sự tình, nhưng Song Nhi cho tới bây giờ cũng không biết, hội lại như vậy đông cứng, không được tự nhiên.
Trong video đều là bối ảnh, không có chính diện, nàng toàn thân mỗi một chỗ các đốt ngón tay, giống như là gì xét giống nhau, là như vậy không phối hợp, mỗi một cái động tác, đều là như vậy xấu hổ xấu xí, tựa như nín một cô già mồm tinh thần tựa như.
Song Nhi một mạch nhìn thở mạnh cũng không dám một khẩu. Đến khi đoạn thứ nhất video phóng xong, vội vội vàng vàng mở ra đệ nhị đoạn.
Đệ nhị đoạn thu phương thức cùng đoạn thứ nhất giống nhau như lúc, ăn mặc bạch sắc đồ thể thao nàng, tràn ngập đầy cả đoạn hình ảnh, bởi vì này phương diện chi tiết có thể nhìn thêm vào tinh tường.
Ra mồm tinh thần tựa hồ hơi ít một chút, nhưng tứ chi các đốt ngón tay vẫn là trúc chắc, như cùng là một máy vận chuyển cơ khí thiếu dầu bôi trơn. rồi đến mở ra đoạn thứ 3 video, Song Nhi mới là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Xem ngày tháng, đoạn video này là ngày hôm nay mới thu, thời gian rất ngắn, chỉ có 1 phút đồng hồ. Nhìn ra là Giang Trần nằm, thuận tay lấy điện thoại di động vỗ xuống, vẽ tính chất mơ hồ thô ráp lay động, có điểm chói mắt, thế nhưng ở đoạn video này, Song Nhi thấy được kinh hỉ, xác thực nói, là thấy được trưởng thành của mình. Tam đoạn video, chính là tam đoạn bất đồng thời kỳ ghi lại, theo non nớt đến ngây ngô đến như trước ngây ngô, nhưng đoạn thứ 3 video ngây ngô, lại cùng đệ nhị đoạn ngây ngô bất đồng, nói đơn giản một chút, như nhau một cái phèn học đi bộ tiểu hải tử, ở không cần nâng dưới tình huống, rốt cục có thể vững vững vàng vàng tiêu sái hơn mấy bước. Sư phụ, ta xem xong. Đoạn thứ 3 video, Song Nhi ước chừng nhìn 5 lần, mới là tắt đi. Có lời gì muốn nói? Giang Trần cười tủm tỉm hỏi. Không có. Song Nhi trả lời rất nhanh. Vậy được, ngươi đi về trước đi. Giang Trần lại là ngáp một cái, tựa như làm sao đều ngủ không đủ tựa như. Nhìn hắn cái này đức hạnh, Song Nhi quả thực đều có điểm hoài nghi, có phải thật vậy hay không như Đường Điểm nói như vậy. Giang Trần hôm qua muộn đang bồi nữ nhân khác, quái dị xem Giang Trần liếc mắt, thu thập đồ đạc xong đi nha. Đây là một gian đú ám phòng thiền. Bên trong, một nam tử, tĩnh ngồi ở bồ đệm lên, trung niên nam tử mặc trên người rộng lớn bạch sắc đồng phục thái cực, tay trái chuyển Phật Châu, tay phải tay háo trống rông rũ xuống ở một bên. Thiền, thái cực, đồng tính. Ba loại nguyên tố, đan vào thành một loại rất kỳ quái rất không hòa hài mùi vị, hết lần này tới lần khác trung niên nam tử, lại là vô cùng thành kính. Tiếng gõ cửa, vừa lúc đó vang lên, chỉ vang lên một tiếng, người ngoài cửa chính là thu tay lại. A Kim, vào đi. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói. Môn đẩy ra, một cái nam tử trẻ tuổi bước nhanh tiến nhập phòng thiền, đệ nặng thanh âm nói ra, ra, có người muốn gặp ngài. Mạnh ra người, Khổng Ngọc Khiết. Nàng không biết quy củ không. Trung niên nam tử chuyển Phật Châu, Mạn Bất Kinh Tâm nói. A Kim cười cười, bình thường gương mặt lên, không lý do thêm mấy phần quỷ dị màu sắc, nói ra, biết, nhưng nàng hay là muốn thấy ngài. Đây cũng là có chút ý tứ, làm cho nàng đến đây đi. Trung niên nam tử lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói. 2 phút về sau, Khổng Ngọc Khiết tiến nhập phòng thiền. Quyền ra. Khổng Ngọc Khiết khách khí lên tiếng chào. Ngươi tới thấy ta, có chuyện gì? Trung niên nam tử đưa lưng về phía Khổng Ngọc Khiết, chậm rằng giặc hỏi. Ta muốn xin ngài giúp ta giết một người. Khổng Ngọc Khiết thanh âm bỗng nhiên nâng cao không thiếu. Sát nhân. Trung niên nam tử đứng lên đến, đi tới Khổng Ngọc Khiết trước mặt, cười một cái, hắn cầm bên trái ngón tay chỉ tay phải của mình, nhẹ nhàng nói ra, ngươi biết ta đây chỉ tay phải là thế nào cắt sao? Khổng Ngọc Khiết ngơ ngác nhìn con kia trống rông ống tay áo, tấn lắc đầu. Có quan hệ vị gia này cụt tay chuyện tình, giang hồ lên vẫn chuyển vô cùng kỳ diệu, nhưng đều chưa từng từ nơi này vị trong miệng đạt được nghiệm chứng. Là tự ta chém đứt. Trung niên nam tử mặt mỉm cười. Vì sao? Khổng Ngọc Khiết thanh âm có điểm khàn giọng. Ta đây tay trái, cầm lên Phật Châu, ta đây tay phải, tự nhiên là muốn buông đồ đao. Trung niên nam tử từ từ nói. Quyền gia nghe lời này một cái, Khổng Ngọc Khiết lập tức chính là nóng nảy. Cấp bách nói rằng, Quyền gia, không biết ngươi có nghe nói hay không quá Tử Kinh hội. Nghe qua như thế nào? Chưa từng nghe qua thì như thế nào? Trung niên nam tử cười. Tử Kinh hội cái kia gọi Đường Điềm nha đầu, ta nghe qua, tới Tử Thiên Nam thành phố Đường gia, thế nhưng, nàng ở Nghi Lan thành phố làm những chuyện như vậy tình, cùng Đường gia cũng không liên quan. Khổng Ngọc Khiết nói mau lấy nói. Đây cũng như thế nào? Trung niên nam tử như trước cười. Tử Kinh hội dã tâm rất lớn, trong thời gian cực ngắn. Chính là lung lạc vài cỗ thế lực, có thể ngài không biết, đây hết thảy đều là bởi vì Giang Trần duyên cớ vì thế. Khổng Ngọc Khiết rất lớn nói rằng, há, ngươi là đang khích bác thị phi. Trung niên nam tử không hề nở nụ cười. Khổng Ngọc Khiết cười lạnh một tiếng, nói ra, Quyền gia, ngươi là người thông minh, có mấy lời không cần ta nhiều lời, Giang Trần tồn tại, sớm muộn hội uy hiếp được ngươi bên này không phải sao. Trung niên nam tử mặt lộ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị màu sắc, lạnh lùng nói ra, ngươi hôm nay qua đây. Là đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu Mạnh gia. Ta đại biểu tự ta. Khổng Ngọc Khiết không chút nghĩ ngợi chính là nói. Ngươi có thể cho ta cái gì? Trung niên nam tử có nhiều thú vị mà hỏi. Tiền, còn có. Ngươi. Khổng Ngọc Khiết trần chờ xuống. Ngươi nào? Trung niên nam tử ánh mắt, ở Khổng Ngọc Khiết thân lên quét một vòng, cảm thấy rất hứng thú hỏi. Ta. Tự ta Khổng Ngọc Khiết cầm ngón tay chỉ chính mình, hai tay khẽ động, trên người váy lặng yên rơi xuống đất. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Khổng Ngọc Khiết, nhàn nhạt nói ra, ngươi chết một cái nhi tử, ngươi lo lắng ngươi mặt khác một cái nhi tử cũng sẽ chết. Nói tới chỗ này, hơi chút dừng lại, trung niên nam tử mới là tiếp lấy nói ra, ngươi còn lo lắng cho ngươi chính mình sẽ chết,
lo lắng Mạnh gia cùng Thạch gia kết quả giống nhau. Thế nhưng, giải quyết vấn đề biện pháp có rất nhiều loại, tới chỗ của ta, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất, vẹn vẹn giết một cái Giang Trần, ngươi còn không dùng làm ra hy sinh lớn như thế. Ta là muốn Giang Trần chết, ta càng phải Giang Trần hai bàn tay trắng, ta muốn làm cho hắn sợ hãi, làm cho hắn mất đi tất cả, càng phải làm cho hắn quỳ xuống dưới chân của ta, cầu ta. Mà có thể làm được điều này, ngoại trừ Quyền gia ngươi bên ngoài, ta tìm không được người khác. Khổng Ngọc Khiết từng chữ từng câu nói. Ta không cho là ngươi có mị lực lớn như vậy. Trung niên nam tử nhíu nhíu mày. Ta già rồi, thế nhưng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình, hơn nữa, ta còn có một cái Mạnh gia thân phận. Khổng Ngọc Khiết liếm môi một cái, hướng phía trung niên nam tử cười quyến rũ nói. Ba. Đột nhiên, trung niên nam tử giơ tay lên, một bạt thai tát ở tại Khổng Ngọc Khiết mặt bên trên. Khổng Ngọc Khiết mông, ngây ngốc nhìn trung niên nam tử, không biết tại sao lại như vậy, nàng mình cảm giác, rõ ràng đã thuyết phục hắn. Lẽ nào không ai nói qua cho ngươi, ta không yêu thích lanh chanh nữ nhân. Cút. Quyền gia lạnh lùng quát lên. Khổng Ngọc Khiết căn bản không mặt ở lâu, rất nhanh thì là thở phì phò đi, chuyện này đối với nàng mà nói, là vô cùng nhục nhã. Ra, tại sao muốn cự tuyệt? Khoan hay nói, Khổng Ngọc Khiết niên kỷ mặc dù lớn điểm, nhưng vóc người vẫn là rất tốt. A Kim vọt ra, kỳ quái hỏi. Ngươi đều nghe được. Trung niên nam tử cười cười, vậy ngươi cũng biết, đối với Khổng Ngọc Khiết loại nữ nhân này mà nói, vì tự thân quyền lợi, nàng chuyện gì tình đều làm được, ta cũng không muốn đến lúc đó bị cắn ngược lại một khẩu. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Thời cơ chưa tới. A Kim ở một dưới, chợt không biết là nhớ ra cái gì đó, cũng là cười vui vẻ. Số tử, 2546. Chương 196, chẳng lẽ không đúng bởi vì nàng dáng dấp xinh đẹp, ở Mai Y. 6 giờ chiều tả hữu, Giang Trần vừa mới theo Lan Tỷ Phạn Điếm xuất hiện, Khương Yến Yến điện thoại chính là đánh tới. Giang Trần, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi hả? Khương Yến Yến ở bên đầu điện thoại kia kêu to. Ở bên ngoài, mới vừa cơm nước xong đây. Giang Trần chậm rằng giặc hướng trong trường học đi. Ăn. Khương Yến Yến quả thực muốn chọc giận chết rồi, vậy ngươi nhanh lên một chút ta, một hồi đều muốn tới trễ rồi, đường lên nhất định sẽ kẹt xe, đúng, chúng ta ở bãi đỗ xe nơi đây chờ ngươi. Ngươi đừng đi lấy qua đây, chạy bộ qua đây. Có cần phải gấp gáp như vậy? Giang Trần có điểm đau đầu. Hôm nay nhất thiên, ngày, Khương Yến Yến đều đã cho hắn đánh 3 cái điện thoại, đây coi như là thứ 4 điện thoại, cũng không trò chuyện cái gì, chính là hỏi hắn ở đâu trong, hỏi hắn mặc quần áo gì, thậm chí liền uống nước đều dặn dò nhiều lần, ý là làm cho hắn muộn nhìn lên diễn sướng hội thời điểm, đừng nhìn một chút bỏ chạy đi đi phòng rửa tay. Biết đến là muốn đi xem ca nhạc hội, không biết còn tưởng rằng hắn là muốn đi tham gia tương thân đại hội. Nếu như sớm biết cái này tiểu nữ như thế mệt nhọc, Giang Trần nhất định là sẽ không đáp ứng nhìn diễn sướng hội, hắn lại không truy tinh, cũng không thích nghe bài hát, cái này thuần túy là tự tìm phiền phức. 10 phút về sau, làm Giang Trần xuất hiện ở bãi đậu xe thời điểm, Khương Yến Yến đều nhanh muốn gấp phá hủy, mặc dù Từ An Kỳ không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng là có chút điểm sốt ruột. Ca nhạc hội mấy giờ bắt đầu? Giang Trần đem hai nàng nhét vào trong xe, thuận miệng hỏi. 7 giờ rưỡi. Từ An Kỳ cười nói, nàng tính cách tốt, từ trong xương liền rõ ràng lấy an tĩnh, cùng Khương Yến Yến mau mau táo táo hoàn toàn khác biệt, cho dù là trong lòng nóng nảy cũng sẽ không biểu lộ ra, nhìn cũng làm người ta yêu mến. Thời gian còn sớm vô cùng. Giang Trần cười nói. Một hồi hội có rất nhiều người, xếp hàng vào sân đều muốn thời gian thật dài. Khương Yến Yến trắng Giang Trần liếc mắt, lại là chê cầm ngón tay chỉ Giang Trần y phục trên người, nói ra, đều túi, cũng sẽ không đổi món sạch sẽ một chút. Đàn ông độc thân không phải như vậy. Giang Trần chế nhạo nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cho An Kỳ giặt quần áo cho ngươi, nghĩ mỹ? Khương Yến Yến cười hì hì, lại là nói ra, ta cũng là độc thân cậu a, làm sao không giống như ngươi vậy lôi thôi, ngươi cái này thuần túy là lười, đừng nghĩ kiếm cớ. Được rồi, ta chính là lười. Giang Trần thuận tay đánh bánh lái, vượt lên trước một chiếc xe phía trước tử, hỏi rốt cuộc là của người nào ca nhạc hội, làm long trọng như vậy. Ai nha nha, phản chính ngươi đi thì biết, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khương Yến Yến còn thừa nước đục thả câu. Giang Trần chính là nhìn về phía Từ An Kỳ, Từ An Kỳ cười yếu ớt nói, ta theo Yến Yến bảo đảm qua, nói qua không nói cho ngươi biết. An Kỳ đồng học, ngươi lần này biểu hiện rất tốt, không có thấy sắc vong nghĩa. Khương Yến Yến vô vô Từ An Kỳ bả vai. Ta đây đoán một chút, nhất định là nhất xuất ca đi, nếu không. Yến Yến đồng học hội tích cực như vậy. Giang Trần không có nói tìm nói. Từ An Kỳ cùng Khương Yến Yến nhìn nhau, mẫn môi hì hì cười, Giang Trần mỉm cười cười khẽ, tuổi dậy thì, tuổi trẻ vừa lúc. Hai nữ tiêu ỷ hiệp như hoa, đại để chính là chưa từng cô phụ cái này tuổi trẻ tươi đẹp.
diễn sướng hội địa điểm là ở thành phố sân vận động, cách sân vận động còn có hơn một dặm đường mà bắt đầu kẹt xe, nhất sau chỉ có thể tìm địa phương xe đỗ, bước đi quá khứ. Đợi cho đạt đến sân vận động lúc, sân vận động trước, đã là người đông nghìn nghịt, nam hay nữ vậy, già có trẻ có, chen chật như nêm cối. Giang Trần đi ở phía trước, một tay lôi kéo Từ An Kỳ, tay kia lôi kéo Khương Yến Yến, ở Khương Yến Yến dưới sự chỉ huy đi về phía trước, ngạnh sinh sinh mở một đường máu, đẩy ra phía trước nhất vị trí. Lại là đợi gần 10 phút, đại môn mở ra, đoàn người bắt đầu vào sân. Vé vào cửa là Khương Yến Yến mua, không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư mua 3 tấm, nàng một tấm cho Từ An Kỳ, mặt khác một tấm liền thoán suýt Từ An Kỳ mời Giang Trần. Tiểu phú bà không thiếu tiền, mua là trước mấy hàng vé khách quý, 2.000 đồng tiền một tấm, tương đương phá sản, liền truy cầu một cái tốt đẹp chính là thị giác hiệu quả. Cái này thì đã 7 giờ qua, lại chờ một lát, ca nhạc hội gần bắt đầu, lớn như vậy bên trong thể dục quán, tràn đầy, không còn chỗ ngồi, mở diễn sướng hội vị kia nhân khí cao, có thể thấy được lốm đốm. Cứ như vậy lại ma thẳng một hồi, đến khi sân khấu lên ngọn đèn sáng lên, lớn màn kéo ra, lớn như vậy bên trong thể dục quán, tức thì biến được lặng ngắt như tờ. Kèm theo đàn dương cầm nhạc đệm âm thanh, một đạo nhân ảnh, chân thành lên đài. Ngọn đèn đuổi theo người đi, váy lầm dài màu trắng lao nhà nữ nhân, quanh qua khúc hiệu mà đến, trước mặt làm cho một loại mát mẽ khí tức. Không linh, rất khác biệt, mị. Đứng ở sân khấu ở trên nữ nhân, dáng người hiểu điệu, thước tha, cao đến 3 thước sân khấu lên, lại giống như là khoảng không núi cao nhai bên trên, một đóa trí thuần trí tịnh bông hoa, ở lạnh thấu xương nở rộ. Xinh đẹp, tuyệt đối không tầm thường không yêu không mị. Sách. Giang Trần cúi đầu thở dài, con mắt đống nhiên trợn tròn, nói không nên lời là kinh ngạc hay là kinh hỉ. Giang Trần, gọi lúc ngươi tới ngươi còn không tình nguyện, hiện tại liền trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, sớm biết ngươi thích nhất chính là mỹ nữ. Khương Yến Yến đoán thầm không ngớt. Ta biết nàng. Giang Trần cười nói. Ta cũng nhận biết nàng a, người nào không biết nàng. Khương Yến Yến đối với Giang Trần vụng về mượn cớ khinh bỉ không ngớt. Nàng rất nổi danh. Giang Trần có chút kỳ quái. Nàng có một biệt hiệu, gọi Khuynh Thành ca cơ, ngươi nói ra danh vẫn là không nổi danh đâu. Khương Yến Yến không quen nhìn Giang Trần làm bộ làm tịch, rêu cực nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta, ngươi mới biết được. Ta đích xác mới biết được. Giang Trần rất nghiêm túc gật đầu, lại là hỏi Khuynh Thành ca cơ, nàng hát thật có dễ nghe như vậy. Vậy ngươi cho rằng tại sao biết cái này này nhiều người đến xem ca nhạc hội à? Khương Yến Yến không nói. Chẳng lẽ không đúng bởi vì nàng dáng dấp xinh đẹp? Giang Trần nói đương nhiên. Khương Yến Yến đầu đầy hắc tuyến, cho rằng cùng Giang Trần nói không ăn ý hơn nửa câu, không ngỡ nẻo nghiêng đầu sang chỗ khác, Từ An Kỳ nhưng thật ra nhìn nhiều Giang Trần liếc mắt, nàng nghe được Giang Trần nói nhận biết nàng, nghe giống như đang nói đùa, nhưng cảm giác lên, lại không đang nói đùa, điều này làm cho nàng có điểm hiếu kỳ. Sân khấu người trên nhi nói đơn giản nói mấy câu, đàn dương cầm giai điệu tiếng chợt phát sinh biến hóa, tiếng ca vang lên. Giang Trần không có nghe bài hát, hắn hơi ngước cổ lên, nhìn sân khấu người trên, chợt nhớ tới cái kia nhất tiên, ngày, một nữ nhân đã chạy tới lô mãng ngăn cản xe của hắn. Nàng gọi hắn là tiên sinh, bởi vì nàng không biết tên của hắn, hắn gọi hắn ngốc bạch điểm, mặc dù hắn nghe nàng nói qua tên của nàng gọi Diệp Tư Thần. Đây đối với Giang Trần mà nói, xem như là một loại tương đương cảm giác kỳ diệu. Dần dần, Giang Trần mới chú ý tới Diệp Tư Thần tiếng ca, tiếng hát của nàng cùng nàng nhân giống nhau, có loại không sơn tân vũ sau khuynh hướng cảm xúc, tiếng nói đặc biệt trầm thấp, giải thích thuộc về nàng cá nhân mùi vị. Cho Giang Trần cảm giác, nói như thế nào đây, giống như là người nữ nhân này, trời xanh là vì sân khấu mà sinh, nàng tất cả ngây thơ lãng mạn, đều có thể ở sân khấu lên, đi qua tiếng hát của nàng, biểu đạt cùng thả ra. Kế tiếp cái này một ca khúc, đưa cho mọi người, hy vọng mọi người yêu mến. Đàn dương cầm giai điệu, phát sinh biến hóa, quen thuộc câm luật, trong lòng mọi người quanh quẩn. Giang Trần nghe xong một hồi, hỏi từ lớp trưởng, bài hát này tên gọi là gì? Diệp Tử. Từ An Kỳ xem Giang Trần ánh mắt, lại là biến được kỳ quái vài phần. Diệp Tử bài hát này là một bài hát cũ, là Diệp Tư Thần mới xuất đạo thời điểm một ca khúc, coi như là Diệp Tư Thần thành danh khúc, vô số người, bởi vì Diệp Tử bài hát này biết Diệp Tư Thần cái này nhân loại, tiến tới sâu đậm yêu lên nàng. Dù cho như thế nào đi nữa không truy tình, chỉ cần là hơi chút nghe điểm âm nhạc, cái này thủ lĩnh một lần hồng biến đại giang nam bắc bài hát, đều tuyệt đối sẽ không xa lạ. Nhưng là Giang Trần cư nhiên lại không biết bài hát này tên, nhưng là Giang Trần còn nói, hắn nhận thức Diệp Tư Thần. Diệp Tử rất nhanh hát xong, lại là mặt khác một ca khúc, cứ như vậy, một ca khúc tiếp lấy một ca khúc đi xuống hát. Diệp Tư Thần thủy chung là cái kia quần áo lau nhà còn trắng, thủy chung là lẳng lặng đứng ở nơi nào, lẳng lặng hát. Duy nhất nhạc đệm chính là đàn dương cầm. Không có bạn nhảy, không có còn lại minh tinh mở diễn sướng hội ồn ào náo động náo nhiệt, cũng không có hâm nóng trận đấu khách quý, nàng một người hát, một người xa vào ở ca khúc hỉ nộ ai ố. Cùng bên ngoài nói đây là một hồi thịnh đại ca nhạc hội, chẳng bằng nói, đây là một cái Diệp Tư Thần ca hát sân khấu, nàng cần phải làm chính là hát, fan ca nhạc cần phải làm chính là nghe ca nhạc, đơn giản như vậy, như này mà thôi. Đại khái không có người nào minh tinh sẽ như này đặc lập độc hành, nhưng Diệp Tư Thần chính là như vậy, cũng không biết làm cho bất luận kẻ nào cảm thấy không phối hợp, bao quát Giang Trần ở bên trong. Tiểu Nữu, sớm biết ngươi là đại minh tinh, nên hỏi ngươi muốn nhiều hơn chút tiền. Giang Trần âm thầm cười nói. Cũng là vào lúc này, một bó phát tán ngọn đèn, đánh vào Giang Trần mặt lên, ngọn đèn lóe lên liền biến mất, từng cái từ trước đứng hàng người xem khuôn mặt lên đảo qua một cái. Sân khấu ở trên Diệp Tư Thần, cũng là vào lúc này, thân thể mềm mại hơi cứng ngắc, nàng nhìn thấy một người, trừng mắt nhìn, Diệp Tư Thần ngây thơ cười khẽ. An Kỳ ngươi mau nhìn, Diệp Tư Thần đang đối với ta cười đấy. Khương Yến Yến không khỏi kích động, dùng sức kéo từ An Kỳ tay. Dường như, không có nhìn ngươi đi. Từ An Kỳ lại là nhìn về phía Giang Trần, mắt hiếu kỳ, lại một lần nữa làm sâu sắc. Khoảng cách hơi có chút xa, lộng không rõ Bạch Diệp Tư Thần đến tột cùng là đang nhìn người nào, đang đối với người nào cười, nàng cũng là hoang đường cảm thấy, tựa như, là ở đối với Giang Trần cười. Làm gì có, nàng rõ ràng là đang nhìn ta. Khương Yến Yến như trước kích động lấy, kém chút không có đứng lên xông lên sân khấu. Đừng làm rộn, nàng đối với ta cười đấy. Giang Trần chậm ung dung nói. Xú Mỹ. Khương Yến Yến hiển nhiên không tin Giang Trần chuyện ma quỷ. Giang Trần nhún vai, đối với Khương Yến Yến lời nói cũng không thả trong lòng lên, hắn sang đây xem ca nhạc hội, chỉ do cùng đi từ An Kỳ cùng Khương Yến Yến, chứng kiến Diệp Tư Thần xem như là ngoài ý muốn, nhưng không coi là cái gì kinh hỉ. Phía dưới một ca khúc, gọi mỉm cười, mọi người nhất định phải nhiều cười nha. Diệp Tư Thần dung hơi có chút nghịch ngợm, giống như là tiểu cô nương rốt cuộc đến rồi một viên kẹo, nàng đang mỉm cười, cho nên nàng hát mỉm cười. Bài hát này vẫn chưa ghi vào diễn sướng hội danh sách, sau đài Mễ Tỷ nhíu nhíu mày lại, không tin tưởng Diệp Tư Thần làm sao trường thi sửa lại bài hát đơn, nhưng đó là Diệp Tư Thần sân khấu, ca nhạc hội muốn hát bài hát, đều là Diệp Tư Thần một bài quyền định, cho dù là nàng, cũng không có cơ tay múa chân chỗ trống, chỉ có thể mặc cho lấy Diệp Tư Thần liều lĩnh. Mỉm cười bài hát này có khác với Diệp Tư Thần phần lớn ca khúc, đây là một bài nhịp điệu rất rõ mau ca khúc, ca từ đơn giản, nghe ca nhạc thời điểm. Rất dễ dàng liền sẽ để người lộ ra hiểu ý mỉm cười. Khóe môi giơ lên, hầu như mọi người đều là không kiềm hãm được khẽ mỉm cười, thả ra nhân tính lớn nhất thiện ý. Hát tới đoạn, ca khúc nhịp điệu ngày càng thanh thoát, không có người chú ý tới, quang ảnh phía dưới, một đạo nhân ảnh lặng lẽ xông lên sân khấu. Số tử 2722. Chương 197, ta làm sao lại không biết xấu hổ? Ở mại y. Diệp Tư Thần, ta yêu ngươi người nọ độ rất nhanh, lại là ở hàng thứ nhất chỗ ngồi. Các nhân viên an ninh đều không lưu quá thần đến, chính là chạy tới sân khấu lên, hướng về phía Diệp Tư Thần kêu to lên. Chính an tính hát bài hát Diệp Tư Thần, bị cái này đột nhiên biến cố khiến cho ngẩn ra, xinh đẹp con ngươi trợn lớn, kinh hoàng nhìn người nọ. Diệp Tư Thần, ta nói ta yêu ngươi, ngươi có nghe hay không? Người nọ từng bước đi hướng Diệp Tư Thần, gân giọng gào thét một khẩu phá âm. Ta Diệp Tư Thần lăng lăng thất thần, muốn đáp lời, lại là không biết nên nói cái gì cho phải, khuôn mặt mê man. Vậy mang theo hoang mang cùng với ánh mắt khiếp sợ, lại tựa như cực kỳ chấn kinh quá độ tiểu bạch thỏ, ở người nọ thân nhìn lên a nhìn, phiêu hốt, không biết rõ làm sao hồi sự, chính là rơi vào Giang Trần thân bên trên. Phan ca nhạc mỗi một người đều có chút ngẩn người, đại khái không phải quá minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, hay là phe làm chủ tự cấp Diệp Tư Thần chế tạo trọng tâm câu chuyện. Diệp Tư Thần, ta yêu ngươi. Diệp Tư Thần, chúng ta đều yêu ngươi. Không biết là người nào mở ra một đầu, lớn như vậy bên trong thể dục quán. Bài sơn hải đảo sóng âm, gào thét dựng lên. Câm miệng, các ngươi tất cả im miệng cho ta, Diệp Tư Thần là của ta, các ngươi ai cũng không cho phép theo ta đoạn. Xông lên sân khấu người nọ, đoạt lấy Diệp Tư Thần trong tay mịt rổ phồn, tâm thần giống giận. Tựa hồ là cảm thấy như vậy còn chưa đủ khí thế, người nọ chợt móc ra một cây đao đến, dồn đến Diệp Tư Thần trước mặt, lạnh lùng nói ra, các ngươi ai dám giành giật với ta, ta sẽ giết nàng. Nói a, nói cho ta biết, các ngươi ai muốn theo ta cướp? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không đúng đang diễn trò sao? Dường như, không phải đang diễn đùa giỡn a. Diệp Tư Thần ánh mắt phiêu hốt lợi hại hơn, thất thần hai tròng mắt, lóng lánh bọt nước, nước mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài. Ta nói hắn đều muốn giết ngươi, ngươi lão nhìn ta làm cái gì, ta cũng không với hắn đoạn, ngươi coi như là bị giết, vậy cũng cùng ta không hề có một chút quan hệ a. Giang Trần có chút im lặng nói. Ngốc Bạch Điểm không hổ là Ngốc Bạch Điểm,
lúc này chẳng lẽ không đúng hẳn là chạy trốn hoặc thoải mái một chút cái kia xông lên sân khấu bệnh tâm thần. Luôn là nhìn hắn toán là chuyện gì xảy ra. Tuy là hắn biết mình lớn lên đẹp trai, thế nhưng, anh hùng cứu mỹ cái này các loại, chờ, tiểu đoạn thực sự rất cầu huyết cụ hoa, một lần là đủ rồi, còn muốn lần thứ hai, thực sự là đủ được rồi. Ta không có nhìn ngươi. Diệp Tư Thần có chút khóc, lại có chút muốn cười, vì vậy là khóc cũng khóc không ra, cười cũng cười không ra, như họa vậy tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn chen thành một đoàn, biến thành hoa miêu khuôn mặt. Dưới vũ đài tấm kia bại hoại mặt, cho nàng lưu lại ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu, dù cho trong sân vận động ngồi không dưới vạn nhân mê ca nhạc, liếc nhìn là có thể nhận ra. Diệp Tư Thần cũng không biết mình hội luôn là nhìn Giang Trần, có lẽ là kìm lòng không đầu, cũng có lẽ là Giang Trần có đã cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác an toàn. Giang Trần, ngươi muốn chút mặt được chưa a? Nhân ra lúc nào nhìn ngươi? Khương Yến Yến được kêu là một cái khi a, rõ ràng Diệp Tư Thần là nhìn nàng có được hay không? Không đúng, cái này dường như không phải trọng điểm. Nói xong nói, Khương Yến Yến mơ hồ. Ta làm sao lại không biết xấu hổ, nàng rõ ràng là đang nhìn ta, hết lần này tới lần khác lại không thừa nhận, không biết xấu hổ chính là nàng. Giang Trần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Được rồi, coi như là nhân ra xem ngươi làm sao vậy, ngươi là nhận không ra người còn là chuyện gì xảy ra. Khương Yến Yến hét lên. Nàng nhìn ta như vậy, nói rõ chính là muốn ta phụ trách, nhưng là ta một chút đều không muốn phụ trách, cho nên, ta không muốn để cho nàng xem ta. Giang Trần lẽ thẳng khí hùng. Ngươi cái này không chịu trách nhiệm nam nhân. Khương Yến Yến kêu to lên. Ta đây không gọi không chịu trách nhiệm, ta đây gọi. Ngươi tên gì, mỹ sắc không làm động lòng, no, không sai, chính là ý này. Giang Trần thật vất vả cho mình nghĩ ra một câu coi như không thể nói. Từ An Kỳ hai tay che mặt, túi đầu, cảm thấy quá xấu hổ, nàng không muốn nhận thức cái này hai hàng. Phan Ca Nhạc cả đám trợn mắt há mồm. Nhân ra bên kia kêu là muốn giết người. Bên này còn có tâm tình ở dưới vũ đài cãi nhau. Sân khấu lên người nọ cũng là Mục Trường Khẩu Đốc, gặp quỷ một dạng nhìn Giang Trần cùng Khương Yến Yến, nghe xong nửa ngày, cuối cùng là không nhịn được, lớn tiếng nói, ồn ào gì thế, hai người các ngươi câm miệng cho ta. Gọi ngươi câm miệng đây, có nghe hay không? Khương Yến Yến liếc mắt, dương dương đắc ý. Hả, ngươi kêu ta câm miệng? Giang Trần cũng không cùng Khương Yến Yến xảo, nhìn tên kia, tự tiếu phi tiếu hỏi. Không sai, nhanh câm miệng. Nếu không thì lao tử trước tiên đem người cho thọc. Người nọ âm xâm xâm uy hiếp nói. Người muốn đâm ta. Giang Trần khỏe môi liệt hai, nở nụ cười, tiện đà chính là nhìn thấy. Giang Trần chợt đứng dậy, mấy bước liền là xuất hiện ở sân khấu bên trên. Người nghĩ đâm ta nơi nào đâu? Bắp đùi. Cánh tay. Vẫn là. Trái tim. Giang Trần cầm ngón tay chỉ vị trí trái tim. Có lẽ là không nghĩ tới Giang Trần sẽ như vậy ngốc lớn mật, người nọ toàn bộ đều lừa vòng. Quắc, ngươi đừng tới đây. Ta thực sự hội đâm ngươi. Ta không tới ngươi làm sao đâm ta ư? Nói xong muốn đâm ta, nhớ kỹ ngươi lời của mình đã nói, nhất định phải giữ lời nói, nếu không, ta sẽ rất tức giận. Giang Trần trực tiếp dán tới. A, người nọ kém chút không điên mất. Chớ ngẩn ra đó, đâm a. Giang Trần chậm rằng giặc nhắc nhở. Người nọ cho kích thích không nhẹ, cắn răng một cái hai mắt nhắm lại, lấy đao chính là hướng Giang Trần thọ tới. 3. Giang Trần giơ tay lên. Chính là một cái bàn tay lắc tại tên kia khuôn mặt bên trên. Nhờ ngươi chuyên nghiệp một chút được chưa, ngươi cũng nhắm lên con mắt, làm sao còn đâm người a? Giang Trần bất mãn. Ngươi nọ kém chút không có khóc ra thành tiếng, được kêu là một cái ủy khuất, hắn đã nghĩ thật tốt đâm cho người mà thôi, chuyên nghiệp vẫn là không chuyên nghiệp gì gì đó, hoàn toàn không phải trọng điểm a. A. Kêu to một tiếng, người nọ con mắt cổ tròn, lại một lần nữa lấy đao đâm hướng Giang Trần. 3. Phủi. Giang Trần lại là một cái phiến ở tại tên kia khuôn mặt bên trên. Tất cả nói gọi ngươi chuyên nghiệp một chút, ngươi nghe không hiểu tiếng người còn là chuyện gì xảy ra. Con mắt muốn tụ ánh sáng, muốn hung ác độc địa, như vậy mới có khí thế, đâm bất tử đối phương cũng phải đem đối phương dọa cho chết, nghe hiểu không? Giang Trần như như thao thao nói. Đã hiểu. Người nọ theo bản năng gật đầu. Ca, vậy một lần nữa. Giang Trần đánh một cái thủ thế. Dưới vũ đài tất cả mọi người xoa bức. Đây con mẹ nó thật không phải là đang diễn đùa giỡn. Còn có Giang Trần là chuyện gì xảy ra, hàng này thật không phải là hầu tử mời tới đùa bức sao. Mới vừa rồi còn cùng Giang Trần xảo tân tân hữu vị Khương Yến Yến, cũng là tin tưởng che mặt, làm bộ mình là tiểu trong suốt. Ai? Giang Trần tượng mô tượng dạng đánh bản. Em gái ngươi a, lão tử đâm chết ngươi. Ngươi nọ có lẽ là hậu chi hậu giác phản ứng kịp, ý thức được mình bị Giang Trần cho đùa bỡn, tay đao, thẳng tắp đâm hướng Giang Trần. Kết, quá. Giang Trần vỗ tay một cái, ở tên kia một đao đâm lúc tới, thuận thế hướng bên cạnh ngã xuống, vừa vặn oai oai níu níu ngã xuống Diệp Tư Thần ôm ấp hoài bao trong. Diệp Tư Thần mơ mơ màng màng hai cái tay đem Giang Trần bắt lại, để tránh khỏi Giang Trần té ngã trên đất lên, mà Giang Trần tay lên, còn đang nắm tên kia đao. Được rồi, chúng ta nên kết quả. Mấy giây về sau, Giang Trần quyến luyến không thôi theo Diệp Tư Thần ôm ấp hoài bao trong đứng dậy, cô nàng này ngốc thuộc về ngốc, vóc người thật đúng là tương đối không sai, chỉ là quá nhiều người vây xem, không có ý tứ ban ngày ban mặt chiếm tiện nghi à. Đùng đùng. Giang Trần quơ đao, cũng không chờ người nọ phản ứng kịp, một tay bắt hắn lại sau áo, diều hâu vồ gà còn tựa như, nắm lấy hướng sau lên trên bục đi. Sau đài sớm đã loạn thành nhất đoàn, có người báo cảnh sát còn không có chạy tới, ai cũng không nghĩ tới, đúng là hội lấy như vậy hình thức xong việc. Nhất cái bệnh tâm thần xông lên sân khấu, lại một cái bệnh tâm thần xông lên sân khấu, nhưng sau bệnh tâm thần mang theo bệnh tâm thần đi xuống sân khấu, mặc dù biết cái kia tuyệt đối không phải diễn đùa giỡn. Có thể không nói Giang Trần diễn kỹ thật sự là quá tốt một chút, ngạnh sinh sinh đem tất cả mọi người dẫn tới trong ránh, còn kém một bộ cùng vũ camera. Thiên sinh, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Kinh nghiệm lão luyện mễ tỷ mang theo hai bảo vệ vào tới, đem người nọ chế trụ, dẫn tới một bên, cảm kích không thôi đối với Giang Trần nói. Nàng rất tin tưởng, mặc dù Giang Trần nhìn qua có điểm bệnh tâm thần, cũng là lại không thể không khen một tiếng, đây là tốt nhất xử lý vấn đề phương thức. Mặc kệ tên kia muốn đối với Diệp Tư Thần làm cái gì, đều nhất định muốn ở nói lý ra xử lý, một ngày sự tình nào lớn, đối với Diệp Tư Thần tuyệt không chỗ tốt, thậm chí khả năng, Diệp Tư Thần thật vất vả duy trì ở hình tượng, đều có thể xuất hiện nguy cơ, đó không phải là kết quả nàng muốn. Một tiếng này cảm tạ, nhưng thật ra chân tâm thật ý. Cảm tạ gì gì đó coi như, ngươi nơi này có Diệp Tư Thần ký tên chiếu không có. Ta muốn một tấm, hay là muốn hai tờ được rồi? Giang Trần suy nghĩ một chút hỏi. Dường như Từ An Kỳ rất yêu mến Diệp Tư Thần, đã có cơ hội, liền thuận tiện xin một tấm trở về, còn như Khương Yến Yến nữ nhân kia, coi như là nhân tiện dính Từ An Kỳ quang đi. Há, có. Mễ tỷ ở một dưới, không ngờ tới Giang Trần hội đưa ra yêu cầu như vậy, cũng không sai bảo nhân viên công tác, tự mình đi tìm hai tờ có kèm Diệp Tư Thần ký tên bài hát đĩa. Giang Trần tiếp nhận, thuận tay nhét vào túi trong, đi ra ngoài. Tiên sinh, ngươi tên là gì, không biết có phương tiện hay không lưu một cái phương thức liên lạc. Mễ tỷ truy hai bước, hỏi. Mọi người đều là giang hồ nhi nữ, cũng không cần quá khách qua đường bộ, ta biết ngươi nghĩ cảm tạ ta, vậy khai trương chi phiếu đi, chi phiếu cũng được, nhiều tiền tiền thiếu chính là một cái tâm ý, ngươi cho nhiều ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ, ngươi cho thiếu. Đúng, có thể cho nhiều một chút sao? Giang Trần dừng bước, cười tủm tỉm nói. Đến khi Giang Trần vừa ly khai, mễ tỷ gương mặt, tức thì chính là trầm xuống. Người đâu? Mễ tỷ lạnh lùng hỏi. Ở nơi nào? Vừa mới thẩm vấn qua, là Diệp tiểu thư một cái mê ca nhạc. Một năm nam tử đã đi tới, thấp nói rằng, xác định là mê ca nhạc. Mễ tỷ mặt sắc, hơi chút dễ nhìn điểm, chỉ sợ là Diệp Tư Thần cựu gia, cố ý phái người tới lau hát Diệp Tư Thần, trong vòng giải trí, loại này sự tình, nhưng cho tới bây giờ không có thiếu quá. Có thể xác định, chúng ta tại hắn trên người có phát hiện Diệp tiểu thư một ít ảnh chụp, một hồi cảnh sát sẽ tới rồi, nên xử lý như thế nào? Trung niên nam tử dò hỏi. Trực tiếp giao cho cảnh sát, ngoài ra, chuyện tối nay tình phân phó, bất kỳ người nào đều không được loạn tức đầu lưỡi. Mễ tỷ trầm giọng phân phó nói. Mễ tỷ lời nói vừa mới nói xong, chính là chứng kiến, Diệp Tư Thần dẫn theo quần trắng, lảo đảo theo bên ngoài đi đến, nhất đôi rất lớn con mắt nhìn bốn phía xem, lo lắng hỏi, người đâu? Người đi nơi nào? Người nào? Mễ tỷ sửng sốt xuống. Người kia. Số tử, 2639. Chương 198. Hắn chính là một hỗn đản, ở mại y. Ca nhạc hội theo 7 giờ rưỡi bắt đầu, đến 9 giờ rưỡi kết thúc, thì dài 2 tiếng đồng hồ, ngoại trừ một cái không hoàn mỹ tiểu nhạc đệm bên ngoài, nhất cả ca nhạc hội xuống, Diệp Tư Thần biểu hiện, có thể nói hoàn mỹ. Đương nhiên, cũng rất khó nói một đoạn kia tiểu nhạc đệm là không hoàn mỹ, Giang Trần lấy đủ để sánh được Mỹ Oscar ảnh đế diễn kỹ, thành công hở lở toàn trường. Dù cho sự tình sau có người hoài nghi, nhưng Giang Trần rất tin tưởng mễ tỷ bên kia thái độ, tuyệt đối là muốn tử thủ tin tức. Đánh chết không nhận, mà hắn bên này, ca nhạc hội kết thúc chi về sau, ai biết hắn là ai vậy. Cho nên, một đoạn này tiểu nhạc đệm, ngược lại thì đem cái này nhất ca nhạc hội đẩy về phía mặt khác một cái tiểu. Cái bàn lên bày đầy vừa mới nướng xong thức ăn, nơi này là một nhà than nướng. Ca nhạc hội vừa kết thúc, Giang Trần cùng Từ An Kỳ chính là bị Khương Yến Yến cho kéo đến nơi này đến. Khương Yến Yến trước kia sắp xếp xong xuôi, liền bữa ăn cũng không cần điểm, người vừa đến liền tự động lên ăn. Vì xem cái này ca nhạc hội. Khương Yến Yến cơm tối đều không làm sao ăn, mượn một ổ bánh mì đối phó rồi một chút, thủy dã không có quát, uống, ngồi xuống đến,
trước hết cho mình đổ một ly đồ uống, sau đó đem chơi Giang Trần đưa cho nàng có Diệp Tư Thần ký tên bài hát đĩa, cười híp mắt nhìn Giang Trần. Giang Trần, ngươi có phải thật vậy hay không nhận thức cái kia Diệp Tư Thần à? Khương Yến Yến bắt quái hỏi, Từ An Kỳ cũng là nhìn về phía Giang Trần. Hai người bọn họ cùng Giang Trần quen thuộc nhất, lại quá là rõ ràng Giang Trần làm sao sẽ xuất hiện ở ca nhạc hội lên, đó là một hồi sự tình vì thế, hầu như khả năng hủy diệt đi Diệp Tư Thần chuyện vì thế. Ta đều nói qua, ngươi không tin. Giang Trần cầm lấy một chuôi thịt quay, cười tủm tỉm ăn, cằn nhằn lạnh dung. Không phải ta không tin, vấn đề là ngươi làm sao để cho ta tin tưởng. Nghèo điểu ti cùng nữ thần, cái này căn bản là hai cái thế giới người tốt không tốt. Khương Yến Yến nói lẩm bẩm. Giang Trần quả thực muốn rút ra nhất tấm thẻ ngân hàng vỗ tới Khương Yến Yến mặt lên, hắn nơi nào nghèo. Nơi nào điểu ti rồi hả? Dưới gầm trời này có hắn đẹp trai như vậy bức người điểu ti. Hơn nữa, Diệp Tư Thần nơi nào nữ thần? Cũng chính là dáng dấp đẹp mắt một chút, vóc người đẹp điểm, ngực lớn một chút, có thể coi là toàn thân cao thấp đều là ưu điểm, không chịu nổi đầu vóc không dùng được à. Cứ như vậy cũng có thể làm nữ thần. Nữ thần này cánh cửa có thể hay không quá thấp một chút? Ngươi xem mặt của ta. Giang Trần cầm ngón tay chỉ mặt mình. Ta không muốn xem. Khương Yến Yến một bộ chê dáng vẻ. Từ lớp trưởng, ngươi tới xem. Giang Trần chưa từ bỏ ý định. Từ An Kỳ thật đúng là nhìn chằm chằm Giang Trần mặt, cẩn thận nhìn đứng lên. Hầu hết thời gian, nàng cảm giác mình vậy là đủ rồi giải khai Giang Trần, nhưng là lại có hầu hết thời gian, trước mặt cái này vui cười chơi đùa, không có nửa điểm nghiêm chỉnh nam nhân, lại là như vậy xa lạ. Xem được không? Giang Trần hỏi. Được Từ An Kỳ theo bản năng muốn nói đẹp, lời đến khỏe miệng cảm thấy có điểm không đúng lắm, chỉ nói một chữ, khuôn mặt liền đỏ. Không sai, chính là đẹp. Giang Trần dùng sức chút lấy đầu, cách tầm làm nói ra, ta đây khuôn mặt không chỉ có đẹp, hơn nữa chân thành, lớn lên như ta vậy, ngươi đều không tin lời của ta, có lầm hay không? Giang Trần, ta đang ăn đồ đâu, ngươi đừng làm cho ta thổ được chưa, coi như ta và ngươi. Khương Yến Yến đều muốn khóc. Ngươi thổ ngươi, ta nói ta. Đây chính là quan hệ đến nhân phẩm vấn đề, nhất định phải nói tinh tường. Giang Trần phân cao thấp đạo. Ta thật muốn nói ra. Khương Yến Yến rất hoài nghi Giang Trần có biết hay không nhân phẩm hai chữ này viết như thế nào. Yến Yến đồng học, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Giang Trần chững chạc đàng hoàng. Nôn. Từ An Kỳ buồn cười nhìn Giang Trần đùa giỡn, nhẹ giọng nói ra, Giang Trần, lấy sau đừng lại làm sao mạo hiểm, ta. Chúng ta hội lo lắng. Ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Giang Trần cười cười. Tin tưởng, nhưng vẫn là an toàn tối trọng yếu. Từ An Kỳ rất nghiêm túc nói. Nàng không phải Diệp Tư Thần cuồng nhiệt phấn, thuần túy là yêu mến Diệp Tư Thần bài hát, mới có thể cùng Khương Yến Yến đến xem cái này ca nhạc hội. Nàng không phải rất tin tưởng, cái kia xông lên sân khấu là ai, cũng không tin tưởng như Giang Trần không có đi lên sân khấu, sẽ phát sinh những chuyện gì. Nàng quan tâm, chỉ có Giang Trần an toàn. Cái này cũng không phải là không tin tưởng Giang Trần thực lực, cũng không phải lạnh nhạt, mà là, quan tâm sẽ bị loạn. Sân khấu ở trên tiểu nhạc đệm, người khác nhìn cười, cảm thấy khôi hài, của nàng một lòng, cũng là nhéo thật chặt, e sợ cho Giang Trần hội xảy ra bất trắc. Dù cho nàng thấy tận mắt Giang Trần làm một việc tình, biết Giang Trần mặt ngoài dính vào, thật tắc thì sớm có dự định, nhưng nàng chính là lo lắng, không có lý do lo lắng. Phiến tình nàng nói không nên lời đến, nàng muốn, chính là Giang Trần an toàn, duy này một điểm, cũng như vậy đủ rồi. Được. Giang Trần thanh âm, thấp vài phần, mềm vài phần. Từ An Kỳ không phải Khương Yến Yến, nàng là tế nị nhạy cảm, rồi lại là không am hiểu biểu đạt. Mỗi lần ba người ở chung với nhau thời điểm, nói chuyện thông thường đều là Khương Yến Yến, Từ An Kỳ nói luôn luôn thiếu, nhưng chính là như vậy, ngược lại làm cho đau lòng người. Giang Trần thanh âm nhất thấp, làm bộ làm tịch muốn nói Khương Yến Yến, chính là an tĩnh lại, nàng trong mắt nhỏ giọt lưu loạn chuyển lấy, nhìn một hồi xem Giang Trần, nhìn một hồi thẻ Từ An Kỳ, cuối cùng là yên lặng cầm lấy một chuỗi nướng, yên lặng ăn. Không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng một nhà này quán đồ nướng rất náo nhiệt, người chung quanh đi tới đi lui, nàng cũng là cảm thấy lập tức yên tĩnh lại, càng cảm giác mình giống như là một ngoại nhân. An Kỳ yêu lên Giang Trần. Khương Yến Yến ở tâm lý nói. Muộn 10 giờ rưỡi tả hữu. Ca nhạc hội tuy là kết thúc có nhất tiếng đồng hồ, nhưng cuồng nhiệt mê ca nhạc, vẫn như cũ có bộ phận không hề rời đi, chờ ở sân vận động trước sân rộng lên, dơ tự chế tranh hoặc chữ viết cùng áp phích, chờ đợi lấy Diệp Tư Thần xuất hiện, liền vì nhìn nhiều Diệp Tư Thần liếc mắt. Một chiếc biệt khắc thương vụ xe con, lặng lẽ từ giữa bên mở xuất hiện, trong xe chỉ có ba người, tài xế, mẹ tỷ còn có Diệp Tư Thần. Diệp Tư Thần buôn chỉ phòng xa quá mức rõ ràng, cùng nhiệt người ái mộ đều biết chiếc xe kia biển số xe, cho nên liền thay đổi một chiếc nghi lan thành phố bản địa bảng số xe xe thương vụ, nếu không, Diệp Tư Thần căn bản đừng nghĩ rời đi nơi này. Xe thương vụ một lần nữa tiếp quá người mẫu xe hơi, người bên ngoài, nhìn không thấy nội bộ tình huống, ngồi ở trong xe người, tắc thì có thể mang bên ngoài chuyện phát sinh tình, nhìn một cái không sót gì. Diệp Tư Thần vẫy vẫy tay, muốn triệu hoán Phan Ca Nhạc ly khai, tay nâng lên, ý thức được Phan Ca Nhạc nhìn không thấy, thì là chán nản đem tay rũ xuống. Mễ tỷ thấy như vậy một màn, cũng không lên tiếng, như không phải nay muộn xảy ra chuyện như vậy tình, nàng cũng không chú ý Diệp Tư Thần đi xuống cùng Phan Ca Nhạc chuyển động cùng nhau xuống. Vòng tròn là cần duy trì, chờ đợi ở chỗ này Phan Ca Nhạc, mặc dù đều là Diệp Tư Thần tử trung phấn, nhưng làm cho các nàng quá khuyết điểm ngắm, cũng không chuyện tốt. Chỉ bất quá bây giờ tình huống, cũng chỉ có thể như vậy. Xét đến cùng, tại Mỹ tỷ cảm nhận, không có bất kỳ người nào là hơn được Diệp Tư Thần an toàn trọng yếu. Đến khi xe lên đường, Mễ tỷ mới là hỏi Tư Thần, ngươi không sao chứ? Không có chuyện làm, chỉ là có chút mệt. Diệp Tư Thần mỉm cười. Mệt nói một hồi liền sớm nghỉ ngơi một chút. Mễ tỷ nói, còn rất nhiều tin không có xem, rất nhiều lễ vật không có tháo dỡ, phỏng chừng muốn tối nay mới có thể ngủ. Diệp Tư Thần nói, Diệp Tư Thần lần này tới Nghi Lan thành phố mở ca nhạc hội, nguyên bản cũng không ở kế hoạch, là người ái mộ hậu viên Đoàn Cường Liệt dưới sự yêu cầu kết quả, thu được rất nhiều tin cùng lễ vật. Bình thường minh tinh, thường thường sẽ giao cho người đại diện đi xử lý, hoặc là dứt khoát không xử lý, Diệp Tư Thần lại việc phải tự làm, hội một phong thơ xem. Ngẫu nhiên còn có thể tự tay viết hồi âm, những lễ vật kia cũng phải tự tay đi tháo dỡ, như lễ vật quá đắt nặng, liền lui về. Những thứ này đều rất tốn thời gian, thế nhưng Diệp Tư Thần làm không biết mệnh hưởng thụ bên ngoài, Mễ tỷ cũng chỉ có thể mặc cho Diệp Tư Thần tùy hứng. Ta đây cùng ngươi. Mễ tỷ thử dò xét hỏi. Mễ tỷ ngươi cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút, ta thực sự không có chuyện gì. Diệp Tư Thần lắc đầu, khuôn mặt sắc hơi có chút u ám. Sân khấu lên. Của nàng gương mặt phát quang tỏa sáng, nàng là tiêu điểm, nàng là duy nhất, nàng là khuynh thành mỹ nhân, nàng dùng tiếng hát của nàng chinh phục mọi người. Ngầm, nàng tắc thì bất quá là một cái hồn nhiên tiểu cô nương, của nàng thế giới thật rất nhỏ, chỉ có âm nhạc và mê ca nhạc, đây là duy nhất duy nhất. Mễ tỷ không đành lòng, xóa khai trọng tâm câu chuyện, hỏi Tư Thần, ngươi lúc trước chạy đến sau đài mà nói, tìm người kia, ngươi là biết hắn đúng không? Nghe lời này một cái, Diệp Tư Thần khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Trong nháy mắt khôi phục chút thần thái, trừng mắt nhìn, nghịch ngợm nói ra, ngươi đoán. Mễ tỷ có chút buồn bực, điều này làm cho nàng làm sao đi đoán. Hơn nữa đối với cái kia hàng, của nàng ấn tượng có thể không hề tốt đẹp gì, mặc dù cái kia hàng vì Diệp Tư Thần hóa giải một hồi thiên đại nguy cơ. Mễ tỷ, ta đã nói với ngươi, người kia, thiên sinh. Diệp Tư Thần mẫn lấy môi cười, thần thái ngây thơ. Xe màu đen tài xế. Mễ tỷ hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được Diệp Tư Thần nói tới ai. Diệp Tư Thần dùng sức chút đầu, thì thào nói ra, hắn lại giúp ta một lần. Mễ tỷ giả giả không nghe thấy Diệp Tư Thần, cười lạnh nói, hắn không phải nói không biết ngươi sao. Không biết ngươi lại tới thăm ngươi ca nhạc hội, cái này toán là có ý gì? Rốt cuộc là biết hay là không biết? Chắc là Diệp Tư Thần nghiêng cổ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói ra, hắn sẽ nói lao sao. Mỗi người đều biết nói xạo, chỉ là có người tương đối vụ về, liếc mắt là có thể xem thấu, có người tắc thì rất khôn khéo, nhưng mặc kệ thế nào. Lời nói dối chính là lời nói dối, đâm một cái liền phá. Mễ tỷ nhắc nhở. Mễ tỷ đều cũng có điểm bội phục Giang Trần tiểu thủ đoạn, một câu không biết, chính là thành công đưa tới Diệp Tư Thần hứng thú, thêm lên nay một lần này anh hùng cứu Mỹ đây còn không phải là làm cho Diệp Tư Thần gắt gao bắt hắn cho nhớ. Đồng thời, nhất trước nhất sau hai chuyện tình, tiếp nhị liên tam phát sinh, đúng dịp vô lý, đều là làm cho Mễ tỷ đối với Giang Trần có điểm hoài nghi. Cái kia Mễ tỷ ngươi cũng nói xạo quá đúng không? Diệp Tư Thần rất chăm chú hỏi. Tư Thần, quan hệ của chúng ta không giống với, coi như là nói xạo, cũng là lời nói dối có thiện ý. Mễ tỷ im lặng nói. Vậy nếu như hắn nói lao nói, ta tin tưởng, cũng là lời nói dối có thiện ý, hơn nữa, ta có thể cảm thụ được, hắn không có nói xạo. Diệp Tư Thần rất nghiêm túc nói. Mễ tỷ nghiến răng nghiến lợi, làm nửa thiên, ngày, ở Diệp Tư Thần trong lòng địa vị, nàng vẫn còn so sánh không lên Giang Trần, đồng thời, cho tới bây giờ. Diệp Tư Thần liền Giang Trần tên cũng không biết. Tư Thần, ngươi chớ bị hắn cấp cho, hắn chính là một tên khốn kiếp, ngươi lấy sau nhất định phải cách hắn xa một chút. Mễ tỷ vội vàng dặn dò. Ta hiện tại liền cách hắn rất xa a. Diệp Tư Thần cười hì hì, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết là nghe lọt được, vẫn là không nghe lọt hay. Số tử, 2686. Chương 199, hắn gọi Giang Trần, ở Mai Y. Tao hiểu Văn là một ký giả. Vẫn là một nhà tiêu khiển báo tường ký giả, tên gọi tắt tiêu khiển ký giả. Đương nhiên, cùng bên ngoài nói nàng là một cái tiêu khiển ký giả,
không bằng nói nàng là một cái phạ phạ dạ gì. Phạ phạ dạ gì cái này danh xưng nói thì dễ mà nghe thì khó, nhưng Tào Hiểu Văn làm chính là chỗ này chút sự tình. Tào Hiểu Văn sở lệ thuộc báo nghiệp công ty là Nghi Lan thành phố một nhà tiểu công ty, báo phát hành lượng, toàn bộ quyết định bởi với liệu có phải hay không đầy đủ mạnh mẽ. Đoạn thời gian trước, làng giải trí gió êm sóng lặng, có thể nói cục diện đáng buồn, báo chí tiêu lượng ngày càng sa sút, Tào Hiểu Văn cũng là đối mặt gần thất nghiệp nguy hiểm. Diệp Tư Thần ứng với người hái mộ hậu viên Đoàn Cường Liệt yêu cầu, đến đây Nghi Lan thành phố mở ca nhạc hội, Tào Hiểu Văn cũng mua một tấm vé vào cửa, chẳng qua nàng không phải đi ca nhạc hội hiện trường đào tin tức, mà đúng là nhìn diễn xướng hội, nàng có thể cũng coi là Diệp Tư Thần người hái mộ, mặc dù cùng fan cuồng còn có chút chênh lệch, nhưng yêu mến Diệp Tư Thần bài hát, ngược lại thật. Tào Hiểu Văn tiền lương không cao, không so sánh được lên Khương Yến Yến tiểu phú bà nhiều tiền lắm của, nàng mua là vé thường, chen ở ô hưởng đoàn người, phải nhiều khổ bức có nhiều khổ bức. Cũng may, ca nhạc hội hiện trường trật tự không sai, ngọn đèn cùng hiệu quả âm thanh càng là nhất lưu, mặc dù khổ ép điểm, cũng coi là hưởng thụ một hồi tốt thính giác thịnh yến. Tiêu khiển ký giả nghe minh tinh ca nhạc hội, loại tình huống này không phải là không có, nhưng tuyệt đối không phổ biến, dưới tình huống bình thường, bọn họ hoặc là được mời đi trước cổ động, sự tình sau cầm tiền đi lại, phủi đi mấy cái tân văn, hoặc là nín đảo tin tức tâm tư. Tào Hiểu Văn chính là thuần túy nhìn nhất ca nhạc hội, nàng gia vị quá thấp, tự nhiên lấy không được nội bộ thư mời, sự thực lên theo Tào Hiểu Văn biết, đây là một hồi tinh khiết người hái mộ ca nhạc hội, căn bản không có mời bất luận một vị nào khách quý. Đây là một cái tiêu khiển trên hết xã hội, không đào tân văn, hoặc không đào được đại tân văn ký giả, đặc biệt tiêu khiển ký giả, căn bản không tính là một cái hợp cách ký giả. Tào Hiểu Văn cũng không muốn khổ bức, nàng cũng muốn đào một điểm liệu, tốt nhất là mạnh mẽ liệu, thế nhưng, Diệp Tư Thần quá sạch sẽ, vô luận nín bao nhiêu tinh thần, vậy cũng đừng nghĩ theo thân thể của hắn lên đào được nửa cái tân văn, tưởng chừng như là một đóa bạch liên hoa. Mà sự thực lên, Diệp Tư Thần rất nhiều ký giả, nhất là tiêu khiển ký giả tâm, hoàn toàn chính xác có một biệt hiệu, đã bảo Diệp Liên Hoa. Đây là một cái không có phụ mặt tin tức minh tinh. Ở làng giải trí hoàn cảnh lớn dưới, có thể nói, cho hấp thụ ánh sáng độ mạnh yếu, quyết định sinh tử, không quan tâm tốt tân văn vẫn là hư tân văn, muốn chính là cho hấp thụ ánh sáng xuất. Không có đầy đủ cho hấp thụ ánh sáng tỷ số minh tinh, hầu hết thời gian, chỉ có thể nói rõ một việc tình, đó chính là gia vị quá thấp, không có báo cáo giá trị. HTTP Diệp Tư Thần gia vị tự nhiên không thấp, nếu không thấp, ở nơi này đĩa nhạc nghiệp ngày càng đi suy niên đại, của nàng ca nhạc hội một hồi cháy qua một hồi, đĩa nhạc càng là thường thường bán đứt hàng, lực ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Thậm chí có Tân Văn Sưng, Diệp Tư Thần một người, chống lên quốc nội đĩa nhạc nghiệp chốc lát giang sơn. Nhưng chính là một người như vậy, lại cứ nàng thân lên chính là không có phụ mặt Tân Văn, những người hái mộ vui vẻ, nhưng vây xem chúng không vui à, đặc biệt tiêu khiển các phóng viên, thì càng thêm không vui. Dù sao, bọn họ chính là dựa vào cái này ăn cơm. Nhất ca nhạc hội nghe đến, Diệp Tư Thần vẫn là trước sau như một an an lẳng lặng hát, những người hái mộ tắc thì an an lẳng lặng hát, không có mánh lưới, không có cầu huyết kiều đoạn, tất cả đều là như vậy khỏe. Được rồi, vẫn có chút cầu huyết. Ca nhạc hội bắt đầu chi về sau, kết thúc phía trước, đang ở Diệp Tư Thần mang theo mọi người cùng nhau nhỏ bé lúc cười, nhất cái bệnh tâm thần xông lên sân khấu, không bao lâu về sau, lại một cái bệnh tâm thần xông lên sân khấu. Hai cái bệnh tâm thần, ở vốn thuộc về Diệp Tư Thần sân khấu lên, mỗi bên tự cống hiến một hồi đặc sắc diễn kỹ. Nhất là thứ hai xông lên sân khấu bệnh tâm thần, càng làm cho Tào Hiểu Văn nhìn xem thế là đủ rồi, bởi vì cái kia hàng biểu hiện, một chút cũng nhìn không ra tới biểu diễn vết tích. Tào Hiểu Văn rất hoài nghi. Vậy rốt cuộc là một hồi có chuyện xảy ra, vẫn là phe làm chủ có ý định cho Diệp Tư Thần chế tạo tân văn. Nhưng nếu quả như thật là phe làm chủ có ý định làm ra hấp dẫn người con mắt tiết mục, như vậy làm như vậy thực sự có thể cho Diệp Tư Thần mang đi nhân khí sao? Đáp án, tự nhiên là phủ nhận. Nhất là đối với Tào Hiểu Văn loại này tiêu khiển ký giả mà nói, nàng quá tinh tường, dạng gì tân văn, mới là hữu dụng tân văn. Dùng sức quá độ, nóng nổi, chỉ biết mang đến tuyệt nhiên hiệu quả trái ngược. Nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện bất khả tư nghị tình, cứ như vậy ở của nàng dưới mí mắt xảy ra. Tào Hiểu Văn mở ra cả mạ giạc, tìm ra mấy tờ chụp lén ảnh chụp, bởi vì tia sáng duyên cớ vì thế, vô không đủ rõ ràng, nhưng tỉ mỉ gì đó vẫn là có thể xem rõ ràng. Hai cái đùa bức. Nhìn một hồi, Tào Hiểu Văn cho ra đánh giá như vậy. Tổng thể mà nói, có quan hệ Diệp Tư Thần ca nhạc hội một chuyện, cứ như vậy không hề gợn sóng bay qua mảnh nhỏ, Tào Hiểu Văn đào được một điểm tân văn. Nhưng căn bản tổng biên tập trước sau như một phát liệu tính mà nói, như vậy tân văn, căn bản là không thể báo lên. Gãi đầu một cái, Tào Hiểu Văn chính là định đi tắm ngủ, thời gian không còn sớm, nàng cũng không muốn sáng mai chĩa vào hai vành mắt đen đi làm. Nhưng là không rõ, Tào Hiểu Văn có chút buồn bực. Thật vất vả theo Diệp Liên Hoa nơi nào đào được tân văn, lại cái quái gì vậy không thể dùng, vậy làm sao có thể phiền muộn. Lên tinh thần, Tào Hiểu Văn lại một lần nữa lật ảnh chụp, muốn tìm xem có hay không hữu dụng manh mối tự nhiên là không có, ngược lại thì làm cho Tào Hiểu Văn đối với đệ nhị cái bệnh tâm thần, cũng chính là Giang Trần, nổi lên lớn lao hứng thú. Hàng này là ai? Tào Hiểu Văn thì thào nói. Nói đúng không cam tâm cũng tốt, nói là hiếu kỳ cũng được, Tào Hiểu Văn mở ra máy tính, đổ bộ quốc nội lớn nhất diễn đàn. Hải Giác diễn đàn trang giải trí, đùng đùng đánh mấy dòng chữ, phụ lên Giang Trần một tấm hình, phát đi tới. Một cái biểu diễn thời điểm, nhìn không ra tới biểu diễn dấu vết tên, ở Tào Hiểu Văn xem ra, vô luận như thế nào khiêm tốn, vô luận như thế nào không có tiếng tăm gì, đều nhất định là có danh tiếng. Tào Hiểu Văn hiện tại chuyện cần làm tình, chính là đem hàng này bắt tới, xem hắn rốt cuộc là người nào. Phát quá thiếp mời về sau, Tào Hiểu Văn không có ở trước máy vi tính làm các loại, nàng trước đi tắm, sau đó mới là trở lại máy tính bên cạnh. Cái này sẽ mới qua mấy phút mà thôi, nàng mới vừa phát cái kia thiếp mời, liền đã có hồi phục. Ta cũng đi nhìn Diệp Tư Thần ca nhạc hội, cầu tài xế giả dẫn đường. Cái kia hàng diễn kỹ tặc khỏe, kèm theo thuộc tính, ta đều muốn yêu thích hắn. Diệp Tư Thần, ta yêu ngươi. Lầu lên xoa bức. Đều là một ít không có dinh dưỡng hồi đáp, Tào Hiểu Văn có chút thất vọng. Nhưng vẫn là một cái nhìn kỹ, thỉnh thoảng đổi mới nhìn có hay không mới hồi phục. Mặc dù thời gian đã muộn, nhưng hữu nhóm nhiệt tình là không thể lường được, ngắn ngủi nhất tiếng đồng hồ, này thiếp mời phía sau, ngay cả có hơn 100 cái hồi phục. Tào Hiểu Văn rốt cục thấy được vật mình muốn. Được rồi, nàng lộng rõ ràng, cái kia hàng gọi Giang Trần. Hồi phục tự xưng là Nghi Lan trường học học sinh, ngoại trừ tuân ra Giang Trần tên bên ngoài, còn nhân tiện đem Giang Trần cho ở lớp cho ra ánh sáng. Nhìn đến đây, một ít manh mối đã nổi lên mặt nước, Tào Hiểu Văn có điểm ngoài ý muốn, bởi vì nàng cho Giang Trần định vị là một cái diễn viên, không thể tưởng đến Giang Trần lại là một học sinh, sinh viên đều không phải là, cái quái gì vậy là cao sinh. Cao sinh. Tào Hiểu Văn suy nghĩ một chút, cũng không biết là nhớ lại chút gì, nàng làm nhất kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, hủy thiếp. Giang Trần, cao sinh, Diệp Tư Thần, Đại Minh Tinh. Cái này hai người trong lúc đó sẽ có liên hệ sao? Tào Hiểu Văn lặng yên suy nghĩ. Việc này rất kỳ quái, thậm chí xưng được thượng cổ quái, cho dù là đánh vỡ Tào Hiểu Văn đầu, nàng cũng không pháp đem Diệp Tư Thần cùng Giang Trần hai cái này bất luận là thân phận hay là địa vị, đều không liên quan nhau hai người liên hệ với nhau. Sự thực lên, cái này nhất muộn, ngoại trừ Hải Giác diễn đàn có chút náo nhiệt bên ngoài, quốc nội những thứ khác vài cái nổi danh diễn đàn, tỉ như Cẩu Đánh cùng Tây Tử, cũng náo nhiệt phi phàm. Chim Cánh Cụt cùng Vi Bột lên cũng có một chút tin tức ở truyền. Nhưng đều là trong phạm vi nhỏ lưu truyền, hơn nữa rất nhanh, cùng Tào Hiểu Văn tuyển trạch chủ động hủy thiếp không cùng một dạng là, những thứ kia thiếp mời, đều là mạc danh kỳ diệu liền tiêu thất. Còn có vài cái ngôn từ kịch liệt một chút, trực tiếp bị tập trung y, tự nhiên, việc này tình, Tào Hiểu Văn là không biết, nếu không thì lấy tiêu khiển ký giả khứu giác, Tào Hiểu Văn nhất định sẽ ý thức được, nàng một không cẩn thận đào được một cái mạnh mẽ liệu. Nghi Lan thành phố Nam Diện có một mảnh nghỉ phép biệt thự, Diệp Tư Thần nay muộn ở nơi này nghỉ ngơi. Mẹ tỷ làm Diệp Tư Thần người đại diện, ngoại trừ phụ trách Diệp Tư Thần diễn nghệ sự nghiệp bên ngoài, càng là Diệp Tư Thần kiêm chức thiếp thân bảo mẫu. Đương nhiên, mẹ tỷ càng cảm giác mình giống như là Diệp Tư Thần mỗ mụ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn thận trọng, để tránh khỏi Diệp Tư Thần một không cẩn thận bị người cho lừa bán. Ai bảo Diệp Tư Thần ngoại trừ hát bên ngoài, khác thiên phú thuộc tính đều bị ẩn tàng rồi đây. Cũng may, chỉ cần Diệp Tư Thần hảo hảo hát, hưởng thụ hát, đối với người hái mộ mà nói, đối với nàng mà nói, cũng đã đủ rồi. Mễ tỷ ở tại chủ phòng bận rộn có chút một hồi, ép hai chén nước trái cây, bưng qua đây đưa cho Diệp Tư Thần một ly, Diệp Tư Thần vừa uống, một bên cầm tiểu bình bản ở lật giấy. Diệp Tư Thần đầu tiên là lục soát đòi tên của mình, nhưng sau liền trang hàng thứ nhất đi xuống điểm, rất nhanh thì là điểm vào Hải Giác diễn đàn. Mễ tỷ tiến tới nhìn liếc mắt, tâm thầm mắng bộ phận ti a đám người kia, nàng đã chỉ điểm qua, mấy nhà môn hộ đứng cùng báo chí cũng đều gọi điện thoại tới, làm sao còn có tin tức ở truyền. Diệp Tư Thần mở ra chính là Tào Hiểu Văn phát cái kia thiếp mời, nàng xem nồng nhiệt, thỉnh thoảng chứng kiến thú vị hồi phục, còn cười hì hì. Mễ tỷ ám cảm giác đau đầu, bất minh bạch việc này có gì đáng cười, đồng thời đối với bộ phận TA đám người kia bất mãn thăng cấp. Cũng may một hồi quá về sau, làm Diệp Tư Thần đổi mới thời điểm, trang biểu hiện không tồn tại, mễ tỷ mới là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mễ tỷ, ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Chớp con mắt, Diệp Tư Thần cười hì hì hỏi. Ngươi nhìn thấy gì? Mễ tỷ tức thì khẩn trương, không sẽ là thấy cái gì không tốt bình luận chứ. ta thấy được danh tự của người đó, ta còn biết hắn hiện tại ở đâu trong.
Diệp Tư Thần rất vui vẻ nói. Nàng gọi hắn là tiên sinh, bởi vì nàng không biết tên của hắn, hai người đánh qua hai lần giao tế, hai lần gặp thoáng qua, cũng may, hắn hiện tại, cuối cùng là đã biết tên của hắn.
Cái kia cười rộ lên xấu xa, thoạt nhìn càng thêm xấu xa, diễn phần tử xấu hoàn toàn không cần diễn kỹ, chỉ cần bản sắc biểu diễn là có thể đánh thắng đại bộ phận diễn viên một con đường hỗn đản, hắn cứ gọi Giang Trần.
Số tử, 2709. Chương 200, tuyệt sắc vưu vật, ở mại y.
Sắc trời long lanh, khó được khí trời tốt. 10 giờ sáng tả hữu, Thiên Nam thành phố phi trường quốc tế, chuyến bay đến trạm, rộn ràng đoàn người, một đạo nhân ảnh, theo dòng người, chậm rãi đi hướng xuất trạm miệng vương hướng. Đây là một cái nữ nhân, vóc người rất cao, đoán chừng có 1m75 cao độ, thêm lên dưới chân một đôi giày cao gót, cao độ trực tiếp bạo nổ đến rồi hơn 1m8. Điển hình người mẫu vóc người, mỏng khoản áo dài gió, thấp thoáng không được là lướt thích thú vóc người, ngực tấn công, mông phòng thủ, đường cong lộ. Nhất là cái kia một đôi thon dài mảnh khảnh chân dài to, đi lại thời gian, làm cho vô số nam nhân nhìn thất hồn lạc phách, vô số nữ nhân nhìn tự ti mặc cảm. Cùng những cái khác người bao lớn bao nhỏ không cùng một dạng là, người nữ nhân này thân lên liền một cái tay nải cũng không có, thẳng thắn lưu loát rất khác biệt, kính râm che mặt, tử sắc tóc dài phất phới. Dù cho cái kia một bộ cóc kính râm, đưa nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, che đi 2/3, cũng tản ra như có như không mê hoặc khí tức, đây là một cái vưu vật. Xuất trạm chi về sau, nữ nhân cước bộ hơi ngừng, chợt hướng phía một chiếc xe taxi đi tới. Vị nữ sĩ này, xin các loại, chờ, cũng là ở nơi này lúc, một cái tướng ngũ đoàn ải mập mạp, thật nhanh xuống tới, đem nữ nhân cho ngăn lại. Nữ nhân tựa hồ không thấy được sự hiện hữu của hắn một dạng, thẳng tắp đi về phía trước, ải mập mạp thoáng sửng sốt, rất muốn liền ngăn ở nơi nào, muốn nhìn một chút nữ nhân này có phải thật vậy hay không dám đụng tới. Nói không chừng nhuyễn hương vào ngực tư vị, nhất định phi thường không tệ. Nhưng không rõ. Kèm theo nữ nhân đi bộ nhịp điệu, quỷ thần xui khiến, ải mập mạp dưới chân xê dịch, hướng bên cạnh biên nhượng mở 2 bước, nữ nhân cứ như vậy không coi ai ra gì, theo bên người của hắn đi tới. Mỹ nữ, xin hỏi ngươi có nghe được ta nói chuyện sao? Ải mập mạp có điểm không cam lòng, nhanh xoay người đi theo. Theo máy bay lên lần đầu tiên nhìn thấy người nữ nhân này bắt đầu, ải mập mạp chính là kinh vi thiên nhân, rất là tâm động, không nói đến còn lại, vẹn vẹn là cái kia một đôi chân, chính là đã đem hắn mê hoặc muốn sống muốn chết. Máy bay thượng thừa khách nhiều lắm, ải mập mạp không dễ chịu nhiều đến gần, máy bay hạ cánh chi về sau, lập tức trước tiên đi theo nữ nhân thân sau. Ải mập mạp nguyên vốn còn muốn, nói không chừng nữ nhân này đã danh hoa có chủ, dù sao cái này các loại, chờ, vưu vật, người nam nhân nào có lòng tin làm cho nàng toàn bộ thế giới chạy loạn đâu. Phản chính hắn là không có người nào tự tin. Khi cô gái xuất trạm về sau, cước bộ hơi ngừng, tiện đà đi hướng xe taxi phương hướng, ải mập mạp lập tức chính là ý thức được, cơ hội của mình tới. Không thể nghi ngờ, người nữ nhân này muốn đi ngồi taxi, đây cũng chính là biểu thị, người nữ nhân này là không chủ, chỉ cần hắn có thể bắt lại cũng lợi dụng được cơ hội lần này, người nữ nhân này, nói không chừng chính là của hắn. Nữ nhân không nói gì, như trước đi tới. Như nếu là bình thường người, 2 lần vấp phải trắc trở, nên bỏ qua. Nhưng ải mập mạp thật là không phải người bình thường, nữ nhân lanh diễm, ngược lại càng là kích phát rồi hắn chinh phục. Dù sao, đối với một người nam nhân mà nói, chinh phục một nữ nhân như vậy, cảm giác thành tựu không phải bình thường mạnh mẽ. Mỹ nữ, ta tin tưởng ngươi là có nghe được ta nói chuyện, tự giới thiệu một chút, ta gọi La Vào, bằng hưu nói cũng cứ gọi ta La Mập Mạp, ngươi nếu như thích, cũng có thể gọi ta La Mập Mạp. Tự xưng La Vào ải mập mạp, nhứ nhứ thao thao tiến hành tự giới thiệu, liều mạng soát tồn tại cảm giác. Mỹ nữ, ngươi là tới Thiên Nam thành phố du lịch sao? Như ngươi không ngại, ở Thiên Nam thành phố trong khoảng thời gian này, ta có thể cho ngươi làm người dẫn đường, ta là Thiên Nam thành phố người địa phương. Dưới cờ có 2 nhà công ty, 1 quán rượu, ngươi nếu như không chê, cái này mấy thiên, ngày, có thể ở ta rượu kia trong điếm. Một lần không được, La Mập Mạp lại soát. Mỹ nữ, ngươi đây là muốn đi đón xe taxi đúng vậy? Vừa vặn ta có xe, ngươi muốn đi đâu trong, ta có thể tiễn ngươi. La Mập Mạp lần thứ 3 soát. Nữ nhân bước chân, vừa lúc đó, ngừng lại. Nhưng về sau, nữ nhân rốt cục mở miệng nói chuyện, cực kỳ buông tuồng giọng nói, thoáng mang theo một điểm khẳng khẳng. Thanh âm toán không lên biết bao em hay, lại có một loại rất kỳ lạ mị lực. Ngươi có xe? Nữ nhân nghiêng đầu hỏi. Có thể bởi vì nữ nhân vẫn trầm mặc duyên cớ vì thế, đột nhiên nói, ngược lại thì làm cho La Mập Mạp có điểm không quá thích ứng. Rất nhanh La Mập Mạp chính là dùng sức chút đầu, nói ra, đúng đích, ta có xe, liền đứng ở nơi nào. Vừa nói chuyện, La Mập Mạp vươn mập ngắn ngón tay, rất xa chỉ hướng xa xa một chiếc Audi A6. Nữ nhân men theo La Mập Mạp ngón tay chỉ hướng phương hướng, nhìn thoáng qua, chợt bàn tay đưa ra ngoài, chìa khóa cho ta. La Mập Mạp sửng sốt một chút, hỏi mỹ nữ, ngươi là muốn tự mình lái xe sao?
Kỳ thực không cần, để ta làm mở là tốt rồi, ta tương đối quen.
Cho ta. Nữ nhân không nói nhảm, giản đoạn hai chữ, tràn đầy không cho cự tuyệt lực lượng. La Mập Mạp khuôn mặt sắc hơi đổi, tốn sức nói ra, mỹ nữ, xin ngươi tin tưởng ta lái xe trình độ, ta lái xe rất không tệ.
Không để cho liền lăn.
Nữ nhân lười lời nói nhảm. Đại khái là cảm thấy mặt có điểm không nhịn được, La Mập Mạp ngượng ngùng cười khẽ. Nữ nhân phản ứng rất kỳ quái, thế nhưng, hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này, vì vậy theo trong bao đem chìa khóa đem ra, đưa tới, nói ra, mỹ nữ, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là nhìn ngươi mang giày cao gót, lái xe sợ rằng không tiện lắm, thực sự, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải một cái nam nhân nhỏ mọn, đừng nói cái chìa khóa xe cho ngươi, đem xe tặng cho ngươi đều được.
Ngươi thật là nghĩ như vậy.
Miệng của nữ nhân rác, câu dẫn ra một đường cong mở. La Mập Mạp tim đập thình thịch, một chiếc xe, đổi một nữ nhân, không, cho dù là đổi một cái mượn lên, vậy cũng tuyệt đối là đáng giá.
Xin tin tưởng thành ý của ta.
La Mập Mạp lời thề son sắt nói.
Như vậy, từ giờ khắc này, xe là của ta.
Nữ nhân nói, vừa mới dứt lời, La Mập Mạp tay lên chính là hết sạch, chìa khóa rơi vào tay của nữ nhân lên. Nữ nhân cũng không biết có nghe hay không la lời của Mập Mạp, trực tiếp hướng xe đỗ chỗ đi tới.
La Mập Mạp nhanh lên cùng lên, ý theo dập khuôn đi theo nữ nhân thân về sau, chẳng qua nữ nhân thật sự là đi quá nhanh, hắn lại chân ngắn, chỉ có thể chạy chậm.
Mở cửa xe, nữ nhân lên xe, cửa xe quan, đóng, lên, tiếng động cơ vang lên, La Mập Mạp cũng là đi kéo xe môn, cũng là lôi cái khoảng không, chính là chứng kiến xe trong nháy mắt rít gào, nhưng sau theo trước mặt hắn lái đi.
La Mập Mạp mục trừng khẩu đốc. Đến khi xe sắp theo trước mắt biến mất, mới ý thức tới không ổn.
Đoạn.
Cướp đoạn.
La Mập Mạp gân giọng quát to lên.
Nữ nhân là lần đầu tiên tới Thiên Nam thành phố, thích hợp huống hồ không quen. Bất quá, Thiên Nam thành phố chỉ là một cái truyền điểm, cũng không phải là nữ mục đích của người mà chỗ.
Ngón tay thon dài, mở ra hướng dẫn màn hình, nữ nhân nhanh chóng xác định hướng dẫn địa chỉ, xe dọc theo cao công đường, vội va đi, mà vậy mục đích, rõ ràng là Nghi Lan thành phố.
Xuân Hiểu Phong trà.
Xuân Hiểu không thể nghi ngờ cũng là một cái vưu vật. Dù cho nàng không phải truyền thống trên ý nghĩa mỹ nữ, nhưng không ai không thể phủ nhận mị lực của nàng chỗ.
Xuân Hiểu Phong trà, lấy Xuân Hiểu mệnh danh, lại bởi vì Xuân Hiểu, ở trong vòng danh tiếng xa xỉ.
Phong trà trang tu xa hoa tinh xảo, giá cả tự nhiên xa xỉ, một ly phổ thông phổ nhị, chính là 188, thêm lên một điểm đồ ngọt quả vỏ cứng ít nước, một bàn tiêu phí, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 2.000.
Cao tiêu phí ý nghĩa Xuân Hiểu Phong trà sinh ý. Sẽ không dường như phổ thông trà lâu vậy hòa bạo, này đây quanh năm suốt tháng, phòng trà đều là cho người một loại lánh lanh thanh thanh cảm giác.
Phanh.
Bang bang.
Xuân Hiểu bưng khay, nhẹ nhàng gõ một cánh cửa bao xương.
Vào tới.
Bên trong truyền ra thanh âm.
Xuân Hiểu đẩy cửa ra đi vào, một người nam nhân ngồi ở bên trong, tướng mạo bình thường, mặt mày sắc bén, đây cũng là cho Xuân Hiểu ấn tượng đầu tiên.